Chương 428, ZS là minh chủ bộ tăng thêm 2, chương 428, ZS là minh chủ bộ tăng thêm 2, nương theo lấy một quyền này đánh ra, còn có một cô âm hiểm tinh thần lực xung kích. Độc hạt. Đây là Hứa Yếm sở trường ba kích liên tục. Bình thường siêu phàm giả, tại không hiểu rõ kẻ trộm lửa đặc chất dưới tình huống, căn bản bất lực chống đỡ, sẽ liên hoàn trúng chiêu. Chi tiết, hắn gặp Cố Thận. Cố Thận trực tiếp thả ra chính mình xích hỏa, ở giữa không trung đón nhận độc hạt. Xích hỏa mở cái miệng rộng, trực tiếp đem Hứa Yếm cái này sợi tinh thần nuốt vào. Thế tu. Hứa Yếm sắc mặt đột nhiên tái nhợt ba phần. Tại Tuyết Cấm Thành dinh thự bên trong, hắn thử qua mô phỏng xích hỏa. Trước kia kẻ trộm lửa mong muốn phục khắc tất cả năng lực, toàn đều thành công. Hết lần này tới lần khác phục khắc xích hỏa thất bại. Bởi vì cái này sợi xích hỏa quá mức bá đạo, hắn phục khắc không được. Hứa Yếm không quên mất, tại chính mình phục khắc thất bại thời điểm, tiểu thần tọa đại nhân nhìn về phía thất vọng của mình ánh mắt. Ánh mắt kia, tựa như là nói, Cố Thận, mạnh hơn chính mình, không ta mới là mạnh nhất. Giờ phút này Hứa Yếm biến điên cùng lên, hắn bắt đầu tận hết sức lực tiêu hao tín vật thần lực, đến thi triển kẻ trộm lửa lực lượng. Theo Trung Châu đi vào Tuyết Cấm Thành, kẻ trộm lửa đánh cắp cùng chuyển hóa năng lực có tiếp cận trăm loại. Đại lượng tự nhiên hệ năng lực bị Hứa Yếm theo mi tâm phóng thích. Vẻ lo lắng, xương độc, bay diễm, băng triều, lôi trấn, gió lốc, khó có thể tưởng tượng, này sẽ là một người có lực lượng. Cố Thận hít sâu một hơi, hắn nhìn trước mắt bay tuôn ra mà đến hỏa triều băng hải, thần tình nghiêm túc. Vẫy tay, ông một tiếng, thanh thủy kiếm minh vang lên. Thanh trùng lăng viên mấy ngàn tòa trận văn nguyên chất lực lượng, tại Cố Thận trước người lơ lửng, những này trận văn chi lực chính là từng sợi sáng chói chói mắt kim sắc kiếm mang, giờ phút này góp gió thành bão, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Cố Thận cầm trong tay trận văn chi kiếm tay kia, thì là chỉ che chân lý hồ quang cùng xích hỏa, tại mũi kiếm trôi lau mà qua. Lấy chân lý chi thước cùng xích hỏa nguyên chất, là thanh này ngưng tụ cả tòa thanh trùng lăng viên trận văn chi ý trường kiếm khai phong. Sau một khắc, hắn nắm chặt một kiếm, hướng lên trước mặt trùng điệp chém tới. Trên đời này không có cái gì là hoàn mỹ, đạt được một phút này, kiểu gì cũng sẽ mất đi chút gì. Hứa Yếm năng lực, nhìn như người tiên, khó giải, nhưng trên thực tế, nhưng lại có một cái thiếu hụt chí mệnh. Chân chính cường giả chỗ dựa vào, cũng không phải là cường đại năng lực, càng nhiều là cường hãn chính mình. Một cái năng lực khai phát đến cực hạn, cũng đủ để trở thành phong hào. Mà Hứa Yếm một người nắm giữ trên trăm loại không liên quan đến nhau siêu phàm lực lượng, cho dù hắn thiên tài đi nữa, lại như thế nào có thể tiêu hóa nhiều như vậy hỗn tạp lực lượng? Chân chính lý giải, dũng hội quán thông lực lượng, lại có thể có mấy loại. Cung đỉnh cấp cường giả so chiêu, quyết phân thắng thua, không phải năng lực nhiều ít, mà là có thể phát huy ra hạn mức cao nhất cực hạn. Ông long long, Cố Thận một kiếm chống đỡ chạm mà ra. Mỗi một tòa trận văn đều như cùng một đóa bọt nước, hơn 2000 đóa bọt nước góp gió thành bão, cuối cùng hội tụ thành hải khiếu. Hai đạo sĩ mục quang mang đụng vào nhau. Hứa Yếm phóng thích mà ra cái kia khổng lồ hỏa triều băng hải, toát ra long trọng chói mắt dị quang, kết quả lại tại cả tòa thành trùng lăng viên trận văn áp chế dưới, liên tục bại lui, phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng một đạo kiếm quang xuyên thấu thân thể của hắn, đem hắn xé vì làm hai nửa. Đạo kiếm khí này thế đi hạo đãng, xuyên thấu Hứa Yếm thân thể về sau, tiếp tục đi tới, đem phương xa tuyết sơn cũng dựng thẳng bộ ra. Cố Thận bình tĩnh nhìn xem một màn này. Giờ phút này, trong óc của hắn truyền đến trận trận nhói nhói kia là chân lý tri thức kéo dài tới cực điểm một cái giá lớn. Bởi vì chân lý tri thức cùng xích hỏa cuối cùng khai phong, hắn mới có thể đem mỗi một sợi trận văn chi ý đều bao khỏa trong đó, diễn sinh ra một kiếm này. Nhưng mà cái này lực lượng cuồng bạo cũng không tốt khống chế, mấy ngàn sợi lực lượng vô cùng hỗn loạn, mong muốn duy trì, liền cần tiêu đốt đại lượng tinh thần lực cùng siêu phàm nguyên chất. May mắn Cố Thận nội tình phong phú, nhưng dù là như thế, đưa kiếm kết thúc về sau, hắn cũng cảm nhận được tiêu hao. Cố Thận lần nữa vây vây tay. Phương xa vỡ vụn tuyết sơn truyền đến đổ sụp vang minh, theo tuyết triều bên trong, hiện ra thiên ti vạn lũ nhỏ vụn hồ quang, cùng trận văn kim mang, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ tại đỉnh đầu của hắn. Cố Thận có chút bi ai nhìn về phía cách đó không xa Hứa Yếm. Tín vật thần lực còn đang tiêu đốt, cho nên Hứa Yếm còn chưa chết, chỉ là hắn đã bị đánh thành hai nửa, tiểu thần tọa thần lực không ngừng dán lại lấy thân thể này. Một màn này nhìn qua mười phần thảm đạm, tươi máu nhuộm đỏ đất tuyết. Cố Thận chậm rãi đi tới Hứa Yếm trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhặt lên viên kia tín vật văn trường, khắc xuống lấy nho tiêu chí tín vật lóe ra huy quang, rất hiển nhiên tại tối hậu quan đầu, Hứa Yếm ý đồ kêu gọi tiểu thần tọa giáng lâm. Chỉ là, thần lâm thất bại. Tôi Hứa Yếm biết hầu cũng bị chém ra, chỉ có thể phát ra không lưu loát tiếng hò hét âm. Hắn duỗi ra một cái tay, mong muốn dùng sức nắm lấy Cố Thận cánh tay. Cố Thận nhẹ nói, không cần cầm tay bẩn thỉu của ngươi đụng ta. Hứa Yếm giật mình. Sau một khắc, một sợi kim sắc trận bắn chém qua, hắn cánh tay kia trực tiếp bị mở ra. Bình một tiếng, dường như thiếu khuyết cái gì. Hắn nghiêng đầu nhìn trên mặt đất vặn bẹo cánh tay, bởi vì làm tín vật thần lực tác dụng, tiểu thần tọa chúc phúc chi lực còn tại dán lại lấy thân thể của mình, thế là cánh tay kia đứt gãy, cùng cánh tay vị trí sinh ra mấy trăm sợi tử sắc huy quang tiến hành kết nối. Cố Thận Hứa Yếm tinh thần thanh âm khàn khàn vang lên. Hắn không cam lòng hô hào Cố Thận danh tự, lẩm bẩm nói, ta như thế nào thua với ngươi? Theo Hứa Yếm bỡ ra mì tâm chỗ bay ra khỏi một sợi thảm đạm hỏa diễm, nhìn lên bộ dáng cùng xích hỏa rất là tương tự, liền khí tức cũng có ba phần gần. Cố Thận meo cặp mắt lại, thì ra tại phố dài cam tâm tình nguyện chịu chính mình một trận đánh chính là vì phục khắc chính mình xích hỏa. Chỉ có điều cái này phục khắc thành phẩm rõ ràng là thất bại. Cố Thận bình tĩnh nói rằng, thân làm đồ dòm nên có đồ dòm giác ngộ, tiếp sau đừng nói ra như thế xuẩn lời nói. Hắn xuề bàn tay ra, mong muốn đi nắm chặt Hứa Yếm mi tâm tỏa khắp mà ra phục khắc thành phẩm xích hỏa cẩn thận xem xét một phen. Hứa Yếm âm thầm cười một cái. Tại thời khắc này, hắn phát động sau cùng mãnh kích. Kia vỡ ra thân thể đột nhiên ngồi dậy, cả toàn thể xác đều biến thành một mảnh xanh xám chi sắc, hắn lựa chọn vận dụng kẻ trộm lửa đánh cắp mà đến năng lực bên trong, cường hãn nhất cùng cứng rắn cường công hệ. Thực thiết chi đồ, phân liệt ra tới thân thể, duỗi ra hai tay, chuẩn bị gắt gao vây quanh ở cố thận. Mà cố thận thần sắc liền một tơ một hào gợn sóng cũng không có. Hắn đánh cho nhiều nhất năng lực chính là thực thiết chi đồ. Sát Vương tọa tại thời khắc này phát động. Phanh một tiếng, Hứa Yếm hơn nửa đoạn thân thể toàn bộ nổ tung, hóa thành vô số rời rạc sát nguyên tố. Hắn vận dụng thực thiết chi đồ hoàn thành lần đầu tiên bằng sắt chuyển hóa, mà cố thận thì là trợ giúp hắn hoàn thành lần thứ hai. Đầy trời vụn sắt lơ lửng, bay múa, liên một giọt máu đều không thừa hạ. Hứa Yếm chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn xem cố thận, chỗ sâu trong con người dần dần sinh ra một vẻ sợ hãi. Nếu như không có cảm thụ sai lầm, ngay tại vừa rồi, cố thận vận dụng loại thứ hai năng lực. Hắn hoảng sợ nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt, thanh âm biến bén nhọn. Ngươi làm sao lại nắm giữ loại thứ hai năng lực? Cố thận chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, lấy một loại nhìn xem thất bại đổ dòm ánh mắt. Không, đừng có giết ta. Hứa Yếm thanh âm bắt đầu run rẩy. Lần này, hắn chân chính cảm nhận được nguy cơ. Tín vật thân lực vẫn còn tiếp tục, mình còn có sinh cơ, dù là thương thế đến tận đây, dù là chỉ còn lại một cái đầu lâu, chỉ cần cho chính mình đầy đủ nhiều thời giờ, cái này mai tín vật vẫn như cũ có thể đem thân thể của mình dính bổ đúng chỗ. Thế là Hứa Yếm bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn khóc ròng ròng, hy vọng cố thận có thể tha chính mình một mạng. Cố thận chỉ là xốc lên viên này xấu xí đầu lâu, sau đó trong nháy mắt đem một sợi xích hỏa gõ vào Hứa Yếm trong óc. Tại giết Hứa Yếm trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm. Giá hỏa này ký ức là vô cùng trọng yếu đồ vật. Vô số tinh thần hình tượng tại xích hỏa hấp thu phía dưới bay lượn hiện hiện. Bản ý là muốn dòm ngó tiểu thần tọa tin tức cố thận, không có ôm hy vọng quá lớn, mà không ngoài dự liệu chính là những sự tình kia quan thần tọa ký ức đều bị bắt đầu phong tỏa. Nhưng hắn lại ngoài ý muốn thấy được Hứa Yếm tại cái này cánh đồng tuyết bên trên đồ sát, thấy được trong núi đá ngược treo những thi thể này, những cái kia bởi vì chính mình mà chết đi người bị hại. Tại Hứa Yếm trong đầu có một phần thật dài danh sách, kia là một phần nguyên chi tháp thần tọa thụ ý tử vong danh sách. Chương 429, Kim Tuyến, áo đỏ, 1, chương 429, Kim Tuyến, áo đỏ, 1, Hứa Yếm tinh thần hải bên trong, khắc xuống một phần tử vong danh sách. Cái này trên danh sách có không ít trưởng giả nghe tiếng siêu phàm thiên tài, mà tại một ít danh tự đằng sau thì là dùng tinh thần lực ghi chú ký hiệu đặc thù. Cố thận meo cặp mắt lại, hắn nhớ lại vừa mới Hứa Yếm tế ra biển lửa băng triều kia từng đạo siêu phàm năng lực, có một bộ phận cùng trên danh sách năng lực tạo thành tươi sáng hô ứng. Cái này hoành không xuất thế nam nhân, danh chấn tuyết cấm thành trước đó, làm kỹ càng kín đáo kế hoạch. Kẻ trộm lửa đã sớm tại trường giã bắt đầu chính mình hành động. Nguyên chi tháp chế định một phần có tiềm lực siêu phàm giả danh sách, Hứa Yếm thì là phụ trách trộm lấy những người này năng lực, tiến hành phục khắc. Khi hắn hoàn thành trọng yếu năng lực thác ấn về sau, hạ một cái nhiệm vụ chính là săn giết những thiên tài này siêu phàm giả. Như vậy Trử Linh chân dung cũng đã nhận được giải thích, duy nhất tại Linh Hà tiểu đấy gặp qua Trử Linh người chính là Bạch Lộ. Mà Hứa Yếm tiếp xúc Bạch Lộ, kẻ trộm lửa đánh cắp đuổi gai chi mộng năng lực, đồng thời còn thu được một phần niềm vui ngoài ý muốn. Cố thận ánh mắt tiến tĩnh, đem phần này ký ức phục khắc ra. Phần danh sách này đối với mình mà nói cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn thu về bàn tay, một sợi xích hỏa theo Hứa Yếm mi tâm chui ra, một lần nữa trở lại cố thận đầu ngón tay, lượn lờ tràn lan. Câu Hứa Yếm tiếng cầu xin tha thứ âm chỉ tới kịp phát ra âm tiết nhíu nhất, liền im bặt mà dừng. Cố thận vung tay khẽ vẫy, ong ong ong, mấy ngàn sợi trận văn kim mang hội tụ xuyên thẳng qua, hóa thành một thanh trường mâu, trực tiếp đem cái này mai đầu lâu xuyên thủng. Nương theo lấy Hứa Yếm tinh thần hải sụp đổ, nhục thể của hắn cũng theo đó sụp đổ. Thần tọa tín vật lại như thế nào cường đại, cũng không cách nào nghịch chuyển sinh chết. Cố thận không có chút nào thương hại, cướp đoạt phần này ký ức, Hứa Yếm liền không còn có giá trị. Kết cục của hắn chỉ có một cái kia chính là chết. Hứa Yếm thân sau khi chết, cố thận cũng không nóng nảy rời đi, hắn gọi ra xích hỏa, lướt vào bốn phương tám hướng thể xác bên trong, từng bước xâm chiếm lấy kẻ trộm lửa siêu phàm nguyên chất. Quá trình này còn cần một chút thời gian. Cố thận ngồi xếp bằng, chậm rãi ngẩng đầu, tâm cảnh trước nay chưa từng có ninh tĩnh bình hàn. Giờ phút này thanh trùng lang viên bị đại hàn thai cảnh bảo trùm. Như vậy đại tuyết nguyên, màn trời âm u, chỉ có một sợi xích hỏa chứng minh. Phong tuyết nghẹn nào, đem hắn bao phủ. Thanh trùng lang viên duy nhất không có bị phong tuyết bao trùm địa phương, là một tòa phủ phục tại cự tượng bay trùng quanh phía dưới sơn lăng. Mảnh này sơn lăng cũng không cao lớn, nhưng là cả tòa lang viên nơi quan trọng nhất. 2,650 tòa trận văn, lấy nó là trận nhãn. Nó là động phá hắc ám cuối cùng quang minh chi địa, nhưng cũng là toàn bộ lang viên đại hàn đầu nguồn. Một đạo mảnh khảnh nữ tử thân ảnh, theo trong hư không tối tăm chậm rãi lướt đi, rơi vào sơn lăng trước đó. Trử Linh đem ngủ say thẩm ly đặt ở một tòa sơn lăng trên thềm đá, cùng cố thận phân biệt về sau. Đáy lòng của nàng nhiều một cỗ trong minh minh chỉ dẫn, nàng hướng về sơn lăng lối vào đi đến. Nơi này tràn ngập sương mù, căn bản là không có cách phân biệt ra được phương hướng, chỉ có thể bằng vào trực giác. Đối với những cái kia chưa từng tìm hiểu tới lăng biên trận văn siêu phàm giả mà nói, nơi đây là tiếp cận nhất quang minh địa phương, nhưng cũng là địa phương tối tăm nhất. Có vô số người thử qua bước vào bên trong lăng, mà sau cùng kết quả cũng giống nhau, ở trong sương mù mất phương hướng, cuối cùng bất chi bất giác rời đi. Nhưng giờ phút này nếu có một đôi có thể khám phá sương mù ánh mắt lơ lửng ở bên trong lăng trên không, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì Trừ linh chỗ đi, chính là một đường thẳng. Một đầu thẳng tắp, thơm hướng bên trong lăng lối vào thẳng tắp. Nàng mỗi một bước đều rất chậm chạp, cũng rất kiên định. Mà nàng cũng xác thực cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy vô biên hắc ám. Hồi lâu sau, nàng dừng bước, sơn lăng sương mù cũng chậm rãi tản ra. Trước mắt xuất hiện một tòa chăm chú khép kín sơn môn, mà tại sơn môn trước đó thì là nằm một bộ quần áo tả tơi, vết máu pha tạp khô gầy thân ảnh. Trừ linh thần sắc có chút không đành lòng, nàng ngồi xổm người xuống, cầm đối phương chỉ còn xương khô cái kia hai tay. Sau đó nàng nhìn thấy, ở đằng kia trương mèo hoa dưới mặt nạ, còn có một đôi dịu dàng hữu lực đôi mắt. Tại biển sâu thế giới bên trong, muốn phải xuyên qua tầng tầng sương mù đến bên trong lăng, cũng không phải là chuyện không thể nào. Dù là chỉ có một phần ngàn vạn khả năng, chỉ cần nếm thử đủ nhiều cơ hội, liền nhất định có thể tìm tới cái kia một. Chỉ là nàng rất rõ ràng, mình có thể đến nơi đây, cũng không là bởi vì chính mình là cái kia trải qua thôi diễn về sau thành công đến điểm cuối một, mà là bởi vì có thiên giã đại sư chỉ dẫn, thuật bói toán kim tuyến sớm đã tại phía kia lan tràn, chờ đợi chính mình. Có lẽ thiên giã đại sư đã sớm dự thấy cảnh ấy. Đây là vận mệnh đã định trước gặp nhau. Vết máu khô cạn dưới mặt nạ, vang lên thủ lăng người rất nhẹ cảm khái thanh âm. Người chính là đệ tử của ta. Nàng suy yếu giống là một thanh sợi thô thảo, gió thổi qua liền sẽ tan cảnh, vô số xem bói kim tuyến quấn quanh lấy thân thể, chậm rãi tăng ra, lan tràn, quấn quanh sau cùng thành trụng sơn lăng, tận khả năng chỉ hoãn lấy đại hàn tràn ra ngoài. Bởi vì quá lạnh nguyên nhân, thủ lăng người hơn phân nửa thân thể đều phục lên cứng rắn băng, mảnh vụn. Nhưng nàng vẫn là cười. Dung mạo ngươi thật là dễ nhìn a. Cái này không giống như là một kẻ hấp hối sắp chết hẳn là lời nói ra. Người tại cả đời sắp hết thời điểm, thường thường sẽ tự thuật tiếp đuối, hồi ức mỹ hảo. Nhưng thủ lăng người không có đi nhìn sang, nàng chỉ là dùng sức nhìn chăm chú trước mắt Trừ Linh, nhìn chăm chú giờ phút này, hiện tại. Nàng vừa cười vừa nói, tại trước khi chết, có thể nhìn thấy ngươi đệ tử như vậy, thật sự là một chuyện rất tốt, chuyện rất may mắn. Nàng nhìn về phía Trừ Linh thời điểm, vận dụng thuật bói toán. Kỳ thật tại một năm trước, vang lòng cố thận nhận lấy vị thứ hai danh nghĩa đệ tử thời điểm, thiên giã liền vận dụng thuật bói toán. Chỉ có điều nàng không thấy gì cả, một năm về sau thời gian tựa như là bị mây đen bao phủ đồng dạng, không nhìn thấy chút nào sáng ngời. Nhưng giờ phút này, không giống như vậy. Nàng nhìn về phía Trừ Linh, thấy được quần quần kim quang. Cái này chính là hy vọng. Siêu phàm nguyên chất theo Trừ Linh đầu ngón tay chuyển vận, nàng không có chút nào keo kiệt cố thận tặng cho chính mình phần này lực lượng, nghiêm túc đem nó rót vào thiên giã đại sư thể nội. Đáng tiếc là, cố này dập nát thân thể, đã sớm tại cùng vận mệnh lần lượt vật lộn bên trong, biến không cho mẹ, biến rách dưới, biến đến không cách nào tu bổ, đây là thần thai cũng không cách nào bù đắp thương thế. Coi như không có hôm nay trận này lăng viên chỉ biến, thiên giã đại sư tuổi thọ cũng sẽ không còn lại quá lâu. Nàng đem huyết nhục của mình cắt bỏ, đặt ở thiên trên cái cân, xem như tự thành phẩm, đem đổi lấy tương lai biến thị. Mà kết quả sau cùng, tất nhiên là đốt tận chính mình. Cuộc đời của nàng nhất định là một trận ngắn ngủi phương hoa. Bây giờ đã đến tàn lụi thời điểm, không cần đi thử cứu ta. Thiên giã đại sư lắc đầu, ngươi hẳn là đi cứu bọn họ. Nàng nhìn về phía bên trong lăng bên ngoài phương xa là đại hàn bao trùm cánh đồng tuyết, phương xa hiện đầy băng sương, phương xa là những cái kia vô danh buôn ba người, lăng viên tế tự người, phương xa là trường giã chúng sinh. Trừ Linh nhẹ hít một hơi. Chương 429, kim tuyến, áo đỏ 2, chương 429, kim tuyến, áo đỏ 2, những này nguyên chất rót vào thiên giã đại sư trong thân thể, căn bản không có mảy may tác dụng. Nàng không phải thần khu, không cách nào gánh chịu lực lượng như vậy, coi như có thể gánh chịu cũng không hề dùng. Bởi vì giờ khắc này thân thể này đã thành một mặt thủng trăm ngàn lỗ lọt lưới, rót vào nhiều ít, thiết ra bao nhiêu, thiên giã tuổi thọ, tinh lực, linh hồn chỉ còn lại từng chút tràn lan vận mệnh. Ảm đạm kim quang tại Trừ Linh trước mặt ngưng tụ. Thiên giã đại sư tinh thần lực cũng không nhiều. Nàng cười cười, những này chính là thanh chủng lăng viên còn lại trợ ban. Ở phương diện này, ta gặp qua thiên tài nhất người, chính là Cố Thận, hắn tâm cảnh cực tinh thời điểm, có thể tại một ngày thời gian, lĩnh hội tu hành 20 tòa. Ngay tại vừa rồi, Cố Thận tốc độ so với nàng nói đến còn phải nhanh hơn. Đây cơ hồ là nhường thế người theo không kịp trận văn thiên phú. Chỉ là, thủ lăng người mơ hồ có đoán cảm giác. Nữ tử trước mắt, tại lĩnh hội trận văn chuyện như vậy bên trên, lại so với Cố Thận càng thêm thiên tài. Những này ảm đạm kim quang, trận văn lơ lửng tại Trừ Linh trước mặt. Không có lĩnh hội trận văn, còn thừa lại 100 tòa. Trừ Linh không có cùng người bình thường như thế, ấn mở trong đó một tòa trận đồ, trực tiếp tiến hành lĩnh hội. Nàng chỉ là ngồi sơn lăng trước đó, yên lặng ngắm nghĩa những này lơ lửng trước mặt trận văn đồ giải, chỉ là yên lặng nhìn xem, dường như so với lĩnh hội trận văn, còn có càng nhiều cần suy nghĩ chuyện. Nàng hao tốn 10 giây. Cái này 10 giây đồng hồ, ánh mắt của nàng theo trước mắt trận văn bên trong từng cái lướt qua. Sau đó, nàng xuất thủ, tựa như là người bình thường đọc sách như thế, nàng mở ra trong đó một tòa trận văn đồ giải, bày đặt ở trước mặt mình. Đây coi như là mở sách, chỉ là kế tiếp nàng không có là giấy, mà là lựa chọn đưa tay lấy xuống quyển thứ hai. Một lần nữa, mở sách. Ngay sau đó, quyển thứ ba. Động tác này càng lúc càng nhanh, như hành vân như nước chảy. Thẳng đến 20 tòa trận văn đồ giải, lít nha lít nhít đem trước mặt nàng hư không lấp đầy, nàng mới dừng lại, ngồi dựa vào sơn lăng khép kín cửa lớn trước thủ lăng người. Thấy cảnh này, mèo hoa dưới mặt nạ thần sắc không khỏi biến ngơ ngẩn. Nàng không ngờ rằng, này sẽ là Trừ Linh lĩnh hội trận văn công thức. Chẳng lẽ nói, đây là muốn đem 20 tòa trận văn đặt vào cùng một chỗ lĩnh hội? Lạnh thấu xương hàn phong theo sơn lăng trước đó thổi qua, gợi lên màu đỏ cổ đại tế tự phục, nhưng mà ngồi quỳ chân tại lăng thạch trước nữ tử ánh mắt tiến tĩnh, như thần từ sơn đỉnh kia phía nước giếng, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Nàng cứ như vậy thường thường không có gì lạ bắt đầu đọc. 20 phiến kim sáng trận văn đồ giải, cơ hồ không phân tuần tự mở ra mới phá giải, khổng lồ tính lực tại thời khắc này cùng não người tư duy kết nối cùng một chỗ, đã đản sinh ra trước nay chưa từng có lực lượng. Nhân loại mượn nhờ biển sâu vĩnh viễn sẽ sinh ra trì hoãn. Chút này trì hoãn, tại nhân loại tự thân xem ra, cũng không tính là gì. Nhưng mà biển sâu mượn nhờ biển sâu thì không có trì hoãn. Cái này chính là số không cùng một khác biệt. Giống như là bóp lấy cò súng, đốt lên phóng châm. Vốn nên có cấp tại trong xe cái kia nguyên dấu hiệu thiếu nữ, giờ phút này đi tới trong nhân thế, tinh thần của nàng biển điên cuồng thiêu đốt. Cái này 20 trang kim sáng trận văn đồ giải, bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ thúc đẩy lấy. Thủ lăng người kinh ngạc nhìn xem một màn này. Nàng có thể cảm nhận được, cái này 20 tòa trận văn tinh thần bức tranh, ngay tại đồng thời phá giải, đây là một loại như thế nào thần tích. Có một người, đồng thời nhìn 20 quyển sách. Nàng không chỉ đồng thời đọc, hơn nữa đồng thời lật qua lật lại trang kế tiếp. Càng chuẩn xác mà nói, là mỗi một tờ. Chỉ có điều, đại lượng siêu phàm nguyên chất, tại suy nghĩ quá trình bên trong bị thiêu đốt, bốc hơi. Năng lượng tiêu hao vĩnh viễn là đồng giá. Trừ linh giống như là một tòa cự đại lò luyện, nàng hiện thế hàng thần mỗi một giây, đều cần trả một cái giá thật là lớn. Cái này, rất công bằng. Thủ lăng người trầm mặc mà nhìn trước mắt màu đỏ tế tự phục tại gió lớn bên trong tung bay thần minh thiếu nữ, tại ngắn ngủi số thời gian 10 hơi thở bên trong, hoàn thành 20 tòa trận văn phá giải. Nàng tại lúc này minh bạch, vì sao một năm trước đó, chính mình dùng thuật bói toán, không cách nào thấy rõ cái này tồn tại khuôn mặt. Trừ linh trên thân, mặc dù không có hỏa chủng, nhưng theo chuyện như vậy, đã đủ để phán đoán. Nàng chính là khác loại một loại thần. 100 tòa trận văn, thiên tư dung tục siêu phẩm giả, cần phải bỏ ra một năm, mỗi ngày mỗi đêm cần cù chăm chỉ lĩnh hội, khả năng khó khăn lắm năm giữ. Mà tại trừ linh trước mặt, chính là năm tổ. Mỗi một tổ đều là động tác giống nhau, thậm chí tốn hao thời gian đều không có quá lớn khác biệt. Gió lớn dừng lại, màu đỏ tế tự phục cũng theo đó kết thúc, trừ linh ung dung nôn thở phào một hơi, nàng hiện tại không còn là nguyên dấu hiệu không phải máy móc, tiến hành lớn như thế mật độ suy nghĩ. Đương nhiên cũng biết cảm giác được ra rời. Cái này vô cùng động tác tinh tế, ngược lại làm cho Thiên Giá đại sư cảm nhận được một chút an tâm. Thiếu nữ trước mắt, cuối cùng cũng tồn tại nhân tính. Nếu như trừ linh liền kia nho nhỏ một mạch đều không cần thở, đây mới thực sự là đáng sợ chuyện. Chỉ có điều, rất nhanh nàng liền lần nữa khôi phục tới. Lão sư, tìm hiểu lăng viên bên trong còn lại 100 tòa trận văn về sau, trừ linh quay đầu nhìn về phía phương xa, thành khẩn nói rằng, ta không chỉ có muốn cứu bọn họ, cũng muốn cứu ngươi. Thủ lăng người giật mình. Nàng còn chưa rõ trừ linh ý tứ. Ta vốn cho rằng, lĩnh hội lăng viên bên trong tất cả trận văn sẽ phi thường khó khăn. Trừ linh có chút mắt túi xuống, nhẹ giọng nói, hiện tại đến xem, đối ta mà nói, dường như không tính việc khó. Nào chỉ là không tính việc khó, cơ hội chính là như uống nước đồng dạng. Cố Thận rời đi bên trong lăng, đi hướng hai cảnh bên trong. Trừ linh ngẩng đầu lên, nếu như ta có thể nắm giữ toàn bộ lăng viên trận văn, có lẽ tiếp xuống cục diện sẽ thay đổi tốt một chút. Cho đến giờ phút này, thủ lăng người mới chậm rãi theo trong kinh ngạc khôi phục lại. Nàng thấp giọng cười cười, đây là cảm khái cười, càng là hân hoan cười. Thì ra chính mình nhất lo lắng chuyện, nhưng thật ra là một trận hư mây à. Cố Thận không có lĩnh hội cái này 100 tòa trận văn, không có có trở thành đệ chết lạc đà kia cỏ. Nếu như ngươi nếu có thể, như vậy thì đều đem tất cả lấy đi a. Thủ lăng người dùng còn sót lại xương khô hai tay chống đỡ lấy chính mình bộ này thân thể tàn phế chậm rãi ngồi dậy. Nàng tựa ở trước cửa đá, thanh âm khàn khàn lại mỉm cười, ta sẽ đem tất cả đều chuyển thụ cho ngươi. Không chỉ là lăng viên những này trận văn, hàn phong lượn lờ, kim tuyến bay múa, một sợi lại một sợi xem bói kim tuyến như mưa bụi đồng dạng rủ xuống tại trừ linh đầu bay. Nàng hơi kinh ngạc nhìn về phía tấm kia mèo hoa mặt nạ. Tại Thiên Giá đại sư trong đồng tử dường như phản chiếu ra một mảnh trống trải lại to lớn quen thuộc vùng bỏ hoang. Nơi đó có mây trôi, có cổ thụ, còn có bay đầy trời cướp trang giấy, sách cổ, bản vẽ. Kim tuyến từng chút biến ảm đạm, mà món kia màu đỏ tế tự phục thì là dần dần biến tiên diễm lên. Đợt, một hôm nay cải văn ở trong bảy thông chi sau một lát một càng, không có thêm nhóm tiểu đồng bọn có thể thêm một chút hay. Một chương này thật rất khó biết, xây một chút sửa đổi một chút, bỏ ra thật lâu, chất lượng xem như hài lòng, nhưng chương sau sẽ càng khó tả, cho nên tạm định thời gian đổi mới là tại trưa mai 12 điểm trước, số lượng từ sẽ nhiều hơn một chút. Chương 430, quả thứ ba hỏa chủng, 1, chương 430, quả thứ ba hỏa chủng, 1, dì dào, cùng phong quét sạch, thổi đến hai gò má đau nhức. La Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn thấy là một mảnh tung bay tuyết sương mù, bốn phía là cao ngất rừng rậm, rơi xuống lá kim đã sớm ngưng tụ một lớp băng dày của cát bã. Hắn chống đỡ hai tay mong muốn ngồi dậy, chạm mặt tới chính là to lớn như mất trọng lượng giống như cảm giác hôn mê. Ký ức hình tượng như kéo nát phim, từng chút một tấm, chút nào không thời gian trình tự xuất hiện. Hắn nghĩ tới, thanh trùng nổ lớn, hai nạn máy bay, chính mình cùng lao ra tử, cùng nhau rơi vào tầng kia to lớn thánh quang kết giới bên trong. Tại bạo tạc một phút này, vô lượng xứng lĩnh vực toàn bộ thu nạp, chăm chú bao phủ chính mình. Đến từ hạng nặng cơ tự bạo xung kích bị vô lượng xứng lĩnh vực hoàn toàn ngăn lại. Chỉ là tại tiếp xúc đến thánh quang kết giới thời điểm, tinh thần lực mạnh mẽ xuyên thấu lĩnh vực, đục vào trong đầu của mình. Tỉnh nữa đến, liền đến nơi này. Nhớ không lầm, chính mình là đi vào lăng viên. Có thể lăng viên bên trong nào có cảnh tượng như vậy. Đây là cái nào? La Ngọc dễ dàng lấy ngồi dậy, tựa ở một gốc cự mục trước đó, rất nhỏ rung động, đưa tới tuyết động hạ lạc, trắng loan tuyết mảnh gì rào rơi xuống, hắn trầm thấp ho khan một tiếng, chậm rãi từ đầu váng mắt hoa bên trong tỉnh táo lại. Lão gia tử trước mắt là một đạo gia những vẫn cường mãnh nguy nga thân ảnh, chỉ cần nhìn một chút liền có thể cho người ta lớn lao cảm giác an toàn. Cố Kỵ Lân sớm đem trên người quan chỉ huy đại bảo dỡ xuống, choàng tại lang ngọc trước người. Hắn đứng tại mảnh này tuyết lâm cách đó không xa, giờ phút này nghiêng đầu nói rằng: "Người rốt cuộc tỉnh, tinh thần cảm giác như thế nào?" "Có chút choáng." Lang Ngọc dùng sức xoa huyệt thái dương, cố gắng lung lay đầu, cảm giác trong đầu rót 3 cân nước, chịu nặng. Hắn cắn răng khàn giọng hỏi: "Ta vừa mới là đã hôn mê." Túi đầu kiểm tra một chút thân thể của mình, theo ngàn mét không trung rơi xuống. Vậy mà không có thụ thương. Trên người mình, liền một chút xíu vết thương cũng không có. Không phải ngất đi, mà là ngủ mất. Cố Kỵ Lân bình tĩnh nói rằng, hạ nặng cơ bạo tạc một phút này, vô lượng xứng lĩnh vực thu nạp, vật lý phương diện tổn thương tất cả đều bị ngăn chặn bên ngoài. Chỉ có điều Lăng Viên trên không, bao phủ một tầng rất mạnh tinh thần lực, lĩnh vực của ta không ngăn được tinh thần lực xung kích. May mắn là, bao phủ Lăng Viên trên không tinh thần lực, cũng không có rất mạnh sát ý. Nếu không Cố Kỵ Lân thanh âm im bặt mà dừng. Mà Lang Ngọc sắc mặt mơ hồ tái nhợt 3 phần, hắn lại khái đoán được cái này nếu không phía sau được câu. Lão gia tử vô lượng xứng là cực kỳ cường đại tinh thần lĩnh vực, cường đại đến kịch liệt thu nạp về sau lực lượng tinh thần, thậm chí có thể đón đỡ vật chất giới xung kích. Nhưng mà mảnh này Lăng Viên trên không lực lượng tinh thần, thậm chí ngay cả vô lượng xứng đều không thể ngăn cản. Rất rõ ràng, đây là thần tọa lực lượng. Thần tọa đại nhân, Tô tỉnh sao? Lang Ngọc vịn cổ thụ, đứng người lên, nhìn về phía trước mắt tiêu sắc cảnh tuyết, ánh mắt có chút hoang mang. Cố Trường Chí 8 quyển hô hấp pháp, có 102 cổ kim, duy chỉ có thừa hạ tối hậu một quyển đại hàn còn không có hoàn toàn sáng lập hoàn thành. Đây coi như là Cố gia nội bộ không lớn không nhỏ một cái bí mật. Năm đó xây dựng thanh trùng Lăng Viên, chính là hy vọng an nghỉ Cố Trường Chí có thể tại đại trận trợ giúp phía dưới, khôi phục tinh thần, để hoàn thành cuối cùng một quyển đại hàn sáng tạo. Cho tới nay, còn có rất nhiều cũng phái siêu phàm giả tin tưởng, Cố Trường Chí ngủ say nguyên nhân, cũng là bởi vì đại hàn sáng tạo, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Thần tọa đại nhân, là tại tự thể nghiệm tự diệt. Chờ hắn khôi phục, sẽ có một quyển hoàn mỹ vô khuyết hô hấp pháp sinh ra. Thử sinh nhập chết, lại đến vĩnh hằng. Không. Cố Kỵ Lân chậm rãi lắc đầu, thanh âm của hắn rất chắc chắn. Lang Viên trên không tinh thần lực, không chỉ một cái thần tọa. Lang Ngọc giật mình, hắn nghĩ tới lão gia tử lúc trước nói, Lang Viên trên không tinh thần, không có rất mạnh sát ý như vậy nói cách khác, vẫn là có sát ý Lang Viên sở dĩ sẽ xảy ra nhiều như vậy trận bạo tạc, là bởi vì hai vị thần tọa tinh thần lực dây dưa đến cùng một chỗ, khi đó chưa khôi phục ổn định. Cố Kỵ Lân mở miệng yếu ớt, chúng ta xông nhập Lang Viên thời điểm, có một cỗ sát ý đánh tới, chỉ là sát na liền bị ngăn trở. Nếu như ta không có cảm thụ sai lầm, luồng tinh thần lực kia đến từ Nguyên Chi Tháp Cựu Thần Tọa. Cựu Thần Tọa. Lang Ngọc đột nhiên liên tưởng lên trường giã ngày gần đây phát sinh những chuyện kia. Mưa gió nổi lên, lại không biết mây đen từ đâu mà tới. Người ta đều còn sống. Đã nói lên, Cựu Thần Tọa tinh thần lực bị áp chế. Cố Kỵ Lân vô vô trên người tuyết trần, bình tĩnh nói, để ngươi nhập mộng tinh thần lực, ứng là tới từ giải trí viên kia hỏa trùng. Lang Ngọc luốt luốt hai gò má. Hắn lo lắng nói rằng, vậy nơi này là hải cảnh. Ân. Lão gia tử nhẹ gật đầu, không có đoán sai, hỏa trùng lực lượng đã khuếch tán, không được bao lâu, toàn bộ Lăng Viên đều sẽ bị cái này đại hàn thái cảnh bao trùm. Mà hỏng bét chính là Trường Giã chẳng mấy chốc sẽ điều động siêu phàm giả đi vào. Lăng Viên dị tượng không phải đến từ trận văn bạo tạc, mà là tới từ hai vị thần tọa tinh thần đánh cờ. Đây tuyệt đối là Trường Giã ba châu ngũ đại gia chỗ không nghĩ tới nguyên nhân, mà đã mất đi liên lạc về sau, đại lượng siêu phàm giả tiến vào Lăng Viên sẽ trực tiếp bị nhốt vào thái cảnh bên trong. Tin tức tốt là chúng ta là cái thứ nhất nhập lăng người. Cố Kỵ Lân bình tĩnh nói rằng, ngươi ngủ mất thời điểm, ta tìm tới một đầu cổ xưa con đường. Mảnh này Lăng Viên rất có ý tứ, dùng Lăng Viên để hình dung cảnh tượng trước mắt đã không quá phù hợp. Bốn phía là cao ngất rừng mục, bay lên cô tuyết. Nơi này nhìn không thấy một khối mộ địa, cũng không nghe thấy mảy may tạc âm. Căn bản không giống như là hư giả mộng cảnh. La Ngọc cũng may mắn gặp qua Cố Trường Chí đại nhân bốn mùa vùng bỏ hoang nơi đây tuyết một mọc thành bụi, cùng tòa kia thần chi vùng bỏ hoang cảnh tượng không liên hệ chút nào. Phản giống như là một tòa chân thực tồn tại thế giới băng tuyết. Nơi này, thật là thai cảnh a. La Ngọc đi theo lão gia tử cùng nhau đi thẳng về phía trước, tinh thần lực của hắn bị cường đại quy tắc áp chế gắt gao, căn bản là không có cách phóng thích ly thể. Nơi đây đối với lực lượng tinh thần áp chế quả thực lớn đến quá mức. Ngay cả Cố Kỵ Lân vô lượng xứng cũng bị áp chế gắt gao ở sau lưng vài thước vị trí, chỉ có thể nhìn thấy một cây lay động màu đen cán cân nghiêng hư ảnh. Cương đại như phong hào, chỉ là có thể miễn cưỡng vận dụng một chút lực lượng tinh thần. Vô lượng xứng tả hữu lay động. Phía trước tuyết mục lá kim bị bàn tay vô hình tầng tầng đẩy ra. Chúng ta theo Lăng Biên phía trên rơi xuống, hẳn là tiếp cận bên trong lăng vị trí. Cố Kỵ Lân chậm rãi nói rằng, tại Lăng Biên xây dựng mới bắt đầu, ta xem qua tất cả bản vẽ. Mặc dù những cái kia trận bản ta xem không hiểu, nhưng ta nhớ được giải trí ngủ say địa phương, ngay tại rơi xuống sơn lăng cách đó không xa. Lang Ngọc biết, thần tọa đại nhân ngủ say địa phương, ngay tại thanh trùng bên trong lăng cự tượng di tích vị trí. Nơi đó là Lăng Viên đại trận trận nhãn chỗ. Đứng vững từng tọa cự tượng, bao phủ tại trong sương ngủ, đứng tại Lăng Viên bên ngoài căn bản là không có cách nhìn cùng, tự thanh trùng xây dựng về sau, liền lại cũng không có người có thể trông thấy ban đầu di tích. Nhưng tất cả mọi người biết, những này cự tượng cùng 600 năm trước ngũ đại gia có mật thiết liên hệ. Hai người chậm rãi đi thẳng về phía trước. Liên tại sắp rời đi rừng rậm thời điểm, một cô vô hình, giống như thủy triều tinh thần lực, chậm chạp nhộn nhạo lên. Lão gia tử đứng vững thân thể, duỗi ra một cái tay, ngăn lại Lang Ngọc tiến lên bộ pháp. mười mấy mét cao cây rừng, nhao nhao không lưng, vô số tuyết rơi rì rào mà xuống, bị gió thổi đến bay ngược. La Ngọc thần sắc tái nhợt, nhìn xem cái này một sợi cực kỳ cường hành tinh thần lực, chấn động mà qua, kình phong quét hai gò má, ý chí của hắn tại thời khắc này gặp mãnh liệt cọ rửa. Nhưng cũng bèn bèn cọ rửa, cái này sợi tinh thần lực cũng không ẩn chứa ý, sắc ý tựa như là tại trên bờ cắt tao nộ một cái cự đại bọt nước đánh ra. Đóa này bọt nước cũng không có đem người cuốn về trong biển giết chết ý tứ, cho nên chỉ phải thừa nhận ở một lần xung kích. Như vậy thì bình yên vô sự. Vô lượng xứng hư ảnh, đa số đều rơi vào La Ngọc trước mặt. Cái này một đợt xung kích, bị ngăn cản tán thành. Nhưng vẫn như cũ đủ hắn uống một bình. La Mập Mạp sắc mặt vô cùng khó coi, hắn bị một gốc của một, miệng lớn thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, cỗ này tinh thần ba động, không khỏi cũng quá cường đại a. Nếu như không có vô lượng xứng hỗ trợ chống đỡ, chỉ sợ chính mình lại lần nữa trúng chiêu. Đừng lo lắng, không sẽ trực tiếp chết đi, ngươi nhiều nhất là lần nữa ngủ mất. Cố Kỵ Lân nhẹ giọng mở miệng, cái này sợi tinh thần ba động cũng không có sát ý, sẽ chỉ làm người rơi vào trạng thái ngủ say. Một lần lại một lần. Nghe vậy về sau, La Ngọc chẳng những không có buông lỏng, ngược lại cảm giác càng thêm đáng sợ. Tại trên bờ cắt bị một cái bọt nước đánh trúng, sau đó tận lực đổi tiếp kế tiếp, lại kế tiếp. Nếu như lực lượng tinh thần không đủ cường đại người, lại tới đây, như vậy kết quả cuối cùng sẽ là ngủ say đến chết. Kia là hỏa chủng lực lượng. La Mập Mạp thì thào mở miệng, là. Cố Kỵ Lân bình tĩnh nhìn xem vừa rồi kia sợi tinh thần gợn sóng chấn động mà đến phương hướng, chậm rãi dừng lại một chút, mở miệng nói, có lẽ ngươi có thể nói như vậy. Đây là quả thứ ba hỏa chủng lực lượng. Ngay từ đầu, La Ngọc chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn cho là mình nghe lầm. Quả thứ ba hỏa chủng. Ý thức được câu nói này hàm nghĩa chân chính về sau, từ trước đến nay tâm cảnh bình hòa La Ngọc, giờ phút này nhịn không được lên giọng, hắn giống như gặp quỷ nhìn xem phương xa rừng rậm, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, ngài là nói, tại cái này lăng viên bên trong, còn có quả thứ ba hỏa chủng. Cố Kỵ Lân ý mắng cười cười. Mặc dù lão gia tử giờ phút này thần sắc trấn định, nhưng ở lúc mới bắt đầu nhất, hắn cũng tương tự bị phát hiện của mình làm chấn kinh. Tỷ lệ lớn. Cố Kỵ Lân chậm rãi nói rằng, lúc trước tại rơi xuống thời điểm, vô lượng xứng cảm nhận được hai sợi dây dưa thần lực, phân biệt đến từ nguyên chi tháp tiểu thần tọa, cùng cố trường trí. Mà vừa mới cái này sợi lực lượng tinh thần đang chấn động đặc chất phía trên, cùng kia hai cố thần lực cũng không giống nhau. Ngài, không có tính sai a. La Ngọc thanh âm không lưu loát. Ta cũng hy vọng là ta tính sai. Cố Kỵ Lân thấp giọng mở miệng, nhưng vô lượng xứng đối với lực lượng tinh thần cảm ứng vô cùng rõ ràng, cố lực lượng kia, tức tỷ lệ lớn là tới từ tiểu thần tọa cùng cố trường trí bên ngoài quả thứ ba hỏa chủng. Thật là, từ đâu đến quả thứ ba hỏa chủng? La Ngọc nói đến một nửa, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn nghĩ tới 20 năm trước chuyện cũ. Chương 430, quả thứ ba hỏa chủng 2, chương 430, quả thứ ba hỏa chủng 2, 20 năm trước, nhân loại bảy vị thần tọa một trong Minh Vương biến mất tại Bắc Châu cứ điểm bên ngoài cựu thế giới trong sương mù. Ngay từ đầu liên bang chính phủ tin tưởng Minh Vương là đi cựu thế giới tìm kiếm Lục Châu di chỉ, về sau không có chút nào liên hệ, liên bang chính phủ mấy vị thần tọa còn cùng nhau xuất phát, ý đồ tìm kiếm. Cuối cùng cái gì cũng không có tìm tới. Tới cuối cùng, Minh Vương hướng đi, trở thành một điều bí ẩn. Hắn hỏa chủng cũng biến mất tại cựu thế giới vụ hải bên trong. Không có ai biết hắn sống hay chết, cũng không người nào biết hắn hỏa chủng đi nơi nào. Có lẽ, viên kia hỏa chủng xưa nay liền không có gì thất. Cố Kỵ Lân nhẹ nói. La Ngọc lẩm bẩm nói, cái này cũng quá, hắn muốn nói một cái từ để hình dung tâm tình của mình, nhưng lại phát hiện, bất luận là dùng mộng ảo, vẫn là ma huyễn, những này từ cũng không quá phù hợp. Cố Trường Chí ngủ say, có lẽ không chỉ là bởi vì lĩnh hội đại hàn. Cố Kỵ Lân mắt túi xuống rơi vào trong trầm tư. Hắn thì thào nói rằng, nếu có quả thứ ba hỏa chủng lời nói, hắn ngủ say, liền không có đơn giản như vậy cho tới nay, thanh chủng lăng biên ở vào tuyệt đối cân bằng bên trong. Cố Trường Chí lấy sức một mình, áp chế hai cái hỏa chủng lực lượng. Nhưng mà bởi vì tiểu thần tọa nhập lăng, cân bằng bị đánh vỡ. Đại hàn hai cảnh, cũng không phải là tai nạn. Cố Kỵ Lân đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nở rộ tinh quang, hắn thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, nói: "Chân chính tai nạn là cái này quả thứ ba vô chủ hỏa chủng, tự hành tràn lan lực lượng. Mảnh này hai cảnh là đang bảo vệ lang viên. Theo Cố Trường Chí cùng tiểu thần tọa chiến đấu, quả thứ ba hỏa chủng lực lượng ngay tại dần dần khôi phục. Từ phương xa không thể biết chỗ sâu, một lần lại một lần truyền đến tinh thần của sóng, biến càng ngày càng cường đại. Cái này đích xác là không có sát ý bọn nước, có thể theo hỏa chủng lực lượng khôi phục, cùng đối 20 năm qua Cố Trường Chí áp chế phản kháng, cái này từng đóa bọn nước chỉ có thể càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành hải khiếu. Dù là không có sát ý cũng đủ để bao phủ lăng viên bên trong tất cả. Đại hàn hai cảnh, nhìn như tịch diệt, nhưng lại đang bảo vệ cùng ngăn cản lấy quả thứ ba hỏa chủng tràn lan chi lực. La Ngọc sắc mặt biến đến trắng bệch. Sở dĩ đi đến nơi đây, là vật này. Tại chỉ dẫn lấy ta. Cố Kỵ Lân lấy ra một cái lệnh bài, kia là lo cho gia đình gia chủ chi lệnh, mặc dù bây giờ lo cho gia đình điểm hóa thành cũ mới hai phái, nhưng chân chính nắm gia chủ lệnh bài người, cũng không phải là Cố Lục Sâu. Cái này mai lệnh bài nội ẩn lo cho gia đình chuyển thừa 600 năm siêu phàm huyết mạch chi lực. Tại máy bay rơi thời điểm, cố lực lượng này liền đưa cho chỉ dẫn. Mãi cho đến nơi này, đều có từ nơi sâu xa lực lượng dẫn dắt. Có lẽ, ngũ đại gia gia chủ đều sẽ sinh ra cảm ứng. La Ngọc cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Cố Kỵ Lân thần sắc đột nhiên âm trầm xuống. Hắn mãnh xoay người, đồng thời một tay lấy La Ngọc lôi đến phía sau mình. Phương xa tuyết lâm chỗ sâu, có trục bánh xe chuyển động rất nhỏ thanh âm. tuyết sương mù phiêu tán, bay lên. Một đạo ngồi lên xe lăn thân ảnh, chậm rãi xuất hiện tại trước mặt hai người. Cố Lục sâu mỉm cười nói, lao gia tử, tốc độ của ngươi thật nhanh a. Cố Kỵ Lân chỉ là trầm mặc, hắn không có trả lời Cố Lục sâu. Ý mắng kinh miệt, là lớn nhất xem thường. Có lẽ là bởi vì gian nan vất vả thái thân mật nguyên nhân, Cố Lục sâu tóc lây dính một vệt ngân bạch, nhìn qua có chút tàn thương. Cùng Cố Trường Chí cùng với hắn, luôn luôn cho người ta một loại nhìn qua mười phần hủ mộ cảm giác. Kỳ thật tại thật lâu trước đó chính là như thế, hai người đều lúc còn trẻ, Cố Trường Chí là tuyết cấm thành bên trong vạn chúng chú mục mặt trời, mà Cố Lục sâu tựa như là dính bám vào bàn đá xanh trên mặt đất một sợi xương trắng, không chút nào thu hút, cũng không có người để ý hai người trẻ tuổi. Một cái giống như là liệt nhật, phát ra vạn trượng quang mang. Một cái khác thì giống như là sương, tuyết, sương chiều. Bất luận làm cái gì cố gắng, đều chỉ có tại liệt nhật dung dưới ánh sáng bị đốt chiếu tan rã vận mệnh, đã định trước không cách nào bị thế nhân chỗ trông thấy. Cố Lục sâu sớm đã thành thói quen bị không để ý tới, bị khinh miệt. Cho nên hắn vẫn như cũng là mỉm cười, các ngươi không nên sớm như vậy nhập lăng. La Ngọc chú ý tới, có mấy sợi sương lạnh leo lên tại Cố Lục sâu quần áo mặt ngoài, giống như là mạch máu đồng dạng, con quấn quấn, vặn vẹo hình rắn, cuối cùng hội tụ đến trái tim vị trí. Cố Lục sâu trên thân, bao trùm một tầng cực kỳ mỏng manh tinh thần lực. Nhưng, luồng tinh thần lực kia, thập phần cường đại. Kia là tiểu thần tọa lực lượng. Ngươi là lúc nào cam nguyện từ bỏ danh giới cuối cùng? Cố Kỵ Lân nhìn chăm chú lên trên xe lăn cái kia vãn bối hậu sinh quần áo, thanh âm rất nhẹ mở ra miệng, nói một câu như vậy. Câu nói này vốn nên phẫn nộ, nhưng tất cả phẫn nộ đều đã bị trong vòng 8 năm chiến tuế nguyệt làm hao mòn hầu như không còn. Thế là, chỉ còn lại đồng tình, tiếc hận, đáng thương, bi ai. Không hề nghi ngờ, bất luận lúc nào thời điểm, mặt trời mãi mãi cũng là chói mắt nhất. Cố Trường Chí nhân vật như vậy, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, đều sẽ trở thành thời đại kia nhân vật chính. Cùng hắn cùng sống, đã định trước sẽ là bi ai một việc. Nhưng, thế giới này cũng cần cái khác quang. Rất nhiều năm trước, Cố Kỵ Lân đã từng lấy ra qua cái này tên là Cố Lục sâu người trẻ tuổi hồ sơ, dương dương đắc ý đối lao bằng hữu Chu Duy khoe khoang, nói lo cho gia đình địa linh nhân kiệt, thiên tài bối xuất, cái này gọi Cố Lục sâu người trẻ tuổi, sớm muộn sẽ làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, trở thành lo cho gia đình đạo thứ hai quang, cùng toàn bộ trưởng giã chống trời chi trụ. Rất nhiều năm qua đi, lúc trước sớm nói, trân trọng ứng nghiệm, nhưng chỉ ứng nghiệm một nửa. Lo cho gia đình phân công, cũ phái thế nhỏ, trận này không có khói lửa chiến tranh kéo dài 8 năm. Cố Lục sâu xác thực làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, hắn làm những chuyện như vậy, trường giã không có người thứ hai có thể làm được. Nhưng mà chân chính nhường Cố Kỵ Lân lão ra từ trái tim băng giá chính là cái này chính mình từng tin tưởng vững chắc sẽ trở thành lo cho gia đình đạo thứ hai ánh sáng nhân tài mới nổi, chỗ dựa vào lại là nguyên chi tháp thần tọa lực lượng. Trường giã ngũ đại gia có vô số điều giới luật, lớn nhất kia một đầu chính là không được vượt qua Đông Châu tìm kiếm ngoại bang trợ lực. Tại nội chiến kịch liệt nhất đoạn thời gian kia, Cố Kỵ Lân từng nghĩ tới, nếu như cũ phải dốc hết toàn lực là tín ngưỡng mà chiến, vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại, Cố Trường Chí tới cuối cùng đều không có tô tình, như vậy thì là ông trời chú định Cố Lục sâu phải có này thắng. Đến lúc đó, chính mình chiến bại, người trẻ tuổi này cướp đoạt lo cho gia đình, cũng chưa hẳn là một cái hỏng bét kết quả. Có thể chiến thắng mình người, tuyệt sẽ không là kẻ yếu. Có lẽ, lo cho gia đình cũng biết đi đến rất xa. Chỉ là những ý niệm này, tại lúc này tất cả đều vỡ vụn. Một năm trước, hắn còn không muốn tin tưởng, có người phá hủy trường giã lớn nhất đầu kia thiết luận. Bây giờ, trần trụi hiện thực, liền bày ở trước mắt. Hắn không thể không tin. Ngươi là nhìn ta lớn lên, hẳn là hiểu ta mới đúng. Làm sao lại nói ra dạng này buồn cười lời nói đâu? Cố Lục sâu ngồi trên xe lăn, lắc đầu. Danh rơi cuối cùng, đó là cái gì? Hắn nghiêm túc đặt câu hỏi, sau đó tiếc nuối mở miệng nói, ta không có loại trói buộc này tay chân đổ vật. Cố Lục sâu thản nhiên tự nhiên nói ra một câu nói kia, đồng thời không chút nào cảm thấy xấu hổ. Cố Kỵ Lân lão ra tự yên lặng buông tay, cầm bên hông cái kia thanh chiến đao, không có trực tiếp ra khỏi vỏ. Kỳ thật ở chỗ này nhìn thấy Cố Lục sâu thời điểm, hắn đã lòng như cho nguội, không báo hy vọng. Nhưng Cố Kỵ Lân cuối cùng vẫn là không muốn tin tưởng mở miệng nói ra, là ngươi cùng Nguyên Chi Tháp cấu kết, đem Hữu Thần Tọa dẫn tới Lăng Viên bên trong. Là ta. Cố Lục sâu nhẹ gật đầu. Hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng phương xa, mỉm cười nói: "Bất quá, không chỉ là Tiểu Thần Tọa. Toàn bộ trưởng giã, Tam đại sở, Ngũ đại gia, hơn ngàn vị siêu phẩm giả đều bị ta đưa vào Lăng Viên." Lão gia tử tay cầm đao, đều đang run rẩy. La Ngọc nổi giận, hắn trầm giọng quát: "Vương Bát Đản, ngươi có biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy bỏ mạng?" Cố Lục sâu mặt không thay đổi quay đầu nhìn về hắn, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Oanh một tiếng, một đạo vô hình tinh thần chấn động bắn ra, chớp mắt liền đâm vào La Ngọc trên thân. Tốc độ quá nhanh, vô lượng xứng chỉ tới kịp ngăn trở bộ phận. Sau một khắc, La Ngọc liền bay tứ tung mà ra, trùng điệp đâm vào một cái tuyết mục phía trên, ngất đi. Một màn này, nhường Cố Kỵ Lân con ngươi có chút co bảo. Vừa rồi Cố Lục sâu ra tay, liền hắn cũng chưa kịp phản ứng. Là chính mình giả a. Lão gia tử yên lặng nắm lũng trường đao, thần sắc biến nghiêm túc lên, hít sâu một hơi, làm xong phó chiến chuẩn bị chiến đấu. Tốt, hiện tại thanh tịnh. Cố Lục sâu vuốt vuốt tản mát xương tóc trắng kia, ôn nhu cười nói, lão gia tử, buông xuống cây đao kia à, ngươi đã giả, làm gì lại múa đao làm kiếm? Có lẽ chúng ta có thể thật tốt trò chuyện chút. Có lẽ ngươi sẽ phát hiện, chuyện không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Ta và ngươi, không có gì tốt nói chuyện. Cố Kỵ Lân rút đao ra khỏi vỏ. vô lượng xứng bị áp chế chỉ có thể chống ra một góc, nhưng giờ phút này có vô số quang ảnh bay xuống, nguy nga bách quỷ dạ hành chi đồ ở phía sau có mẩn hiện, một màn này cực kỳ rung động, hắn hướng về trên xe lăn nam nhân cướp đi đi qua, sư tử mặc dù lão, còn có thể săn mồi. Chiến đao cắt qua, một cái to lớn tuyết mục trực tiếp bị chạm vì làm hai nửa. Một vệt dây dài như trường hồng giống như sâu rơi. Cố Lục Sâu không chút nào tránh. Hắn chỉ là hai ngón tay khép lại, như dây dài đồng dạng sẽ qua. Mảnh này áp chế tinh thần lực thai cảnh thế giới, đối với hắn mà nói đã mất đi quy tắc trói buộc, một sợi xương bạch ngân tuyến trực tiếp đem rơi xuống trước mặt cự mục chém ra. Ngay sau đó hai cây thon dài ngón tay cùng lao ra từ chiến đao đánh vào nhau. Giang rắc. Vô cùng thanh thúy kim thiết thanh âm. Cố Lục Sâu hai ngón tay tiếp nhận cái này xuyên qua rơi xuống một đao. Hắn ánh mắt tiến tĩnh, có chút dùng sức. Chiến đao mặt ngoài kịch liệt rung động, trong nháy mắt lặp lại mấy trăm lần, trực tiếp bị chấn nát, sáng như bạc lưỡi dao bị hắn hai ngón tay kẹp ở trong đó. Mặc dù chiến đao bẻ gãy, nhưng một kích này bàng bạc lực chấn động vẫn là xuyên qua đưa ra. Xe lăn tại tuyết lâm bên trong nhanh chóng rút lui. Cố Lục Sâu ánh mắt tiến tĩnh, yên lặng nhận lấy cố này lực chấn động lan tràn, cuối cùng xe lăn cày mà ra gần 100 mét, khó khăn lắm dừng lại, cày ra một đầu rãnh hở trắng như tuyết. Trong quá trình này, Cố Lục Sâu làm 10 phần mịt mở vung tay động tác. Tại xe lăn sau khi dừng lại, lưỡi dao trong tay của hắn đã không thấy tăm hơi. Một bên khác, xử lấy chiến đao lão ra từ thần sắc tái nhợt. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trước ngực áo bảo bị máu tươi nhiễm đỏ. Lưỡi dao của mình bị Cố Lục Sâu ném ra, xuyên thấu phong tuyết, cũng xuyên thấu vô lượng xứng tinh thần lĩnh vực. Một đao kia trực tiếp xé nát Cố Kỵ Lân giáp ngực, mũi đao từ sau cóng lộ ra. Nhưng may mắn là không có trực kích trái tim, mà hơi hơi chết đi một chút. Lão gia tử, cho tới nay ta đều rất tôn trọng ngươi. Cố Lục Sâu nhìn xem phương xa sử đao mà đứng lão nhân, nhẹ giọng mở miệng, ta không muốn giết ngươi, đem như thế đồ vật giao ra, ta cam đoan ngươi có thể sống rời đi Lam Viên. Hắn duỗi ra hai ngón tay, điểm một cái Cố Kỵ Lân lòng bàn tay vị trí. Nơi đó có một tấm lệnh bài, là biểu tượng Cố thị vị trí gia chủ chi lệnh. Chương 431, lao ra hỏa, 1, chương 431, lao ra hỏa, 1, ngồi trên xe lăn, Cố Lục Sâu dùng ngón tay chỉ Cố Kỵ Lân trong lòng bàn tay viên kia lệnh bài. Kia là gia chủ chi lệnh, tác dụng lớn nhất, tự nhiên tượng trưng cho vị trí gia chủ, nhưng đặt ở bình thường, ngoại trừ cái gọi là ý nghĩa tượng trưng bên ngoài, cái này mai lệnh bài cũng không còn cố có càng nhiều tác dụng. Cố thị siêu phàm giả sẽ không xuất hiện chỉ nhận lệnh bài không nhận người hiện tượng. Cho nên, cái này mai lệnh bài kỳ thật không có tác dụng gì. Lấy Cố Kỵ Lân tính cách, nếu như không là nghĩ đến lưu lại này khiến, tặng cho tương lai gia chủ Cố Nam Phong, như vậy thì tính thật tại nguy cơ sinh tử thời điểm đem nó ném đi, cũng sẽ không cảm thấy có quá đa tâm đau. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này, Cố Lục Sâu mở miệng muốn. Cố Lục Sâu muốn, hắn liền không thể cho. Lão gia tử cười, thanh âm khàn khàn nói rằng, ngươi mong muốn, liền tự mình tới bắt ta. Cố Lục Sâu trầm mặc. Tuyết trần dị giáo lay động, vừa lúc phương xa có một sợi tinh thần gợn sóng khoáy động mà đến, đem cao lớn rừng một chấn động đến rung động vang. Cái này sợi gợn sóng lướt qua về sau, Cố Lục Sâu thất vọng hỏi, lão gia hỏa, không phải muốn như vậy sao? Lần này hắn dùng từ cũng cải biến. Ban đầu hắn dùng xưng hô là lão gia tử, mà bây giờ biến thành lão gia hỏa. Dùng từ cải biến mang ý nghĩa thái độ cải biến. Hắn nhìn về phía phương xa sử đao lão nhân, mà Cố Kỵ Lân chậm rãi giơ lên đứt gãy chiến đao vượt ở trước ngực, thì là đồng dạng đã chứng minh thái độ của mình. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng, muốn lấy đi cái này mai lệnh bài, liền chỉ có một khả năng, giết chết Cố Kỵ Lân. Ầm ầm, trầm thấp gió táp giữa khu rừng quanh quẩn. Cố Lục Sâu hai tay vịn xe lăn nắm tay, theo trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Đã đến không hết trôi qua bao lâu, những năm này hắn xuất hiện ở trước mặt người đời bộ dáng, chính là ngồi bộ này trên xe lăn, giả bộ thành một cái tàn tật kẻ yếu hình tượng, có thể trường giã tuyết cấm thành bên trong có rất nhiều người đều biết, Cố Lục Sâu có thể đứng lên. Đây là một cái giỏi về yếu thế, đồng thời ưa thích yếu thế giả hỏa hổ. Hắn có thể đứng lên, chỉ là không có tất yếu. Đã ngồi trên xe lăn, có thể đánh tan tất cả địch nhân, có thể dẫn đầu lo cho gia đình tân phái chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó. Như vậy hắn cần gì phải đứng lên? Cố Lục Sâu vận dụng tín vật lực lượng, đến từ tiểu thần tọa quà tặng kia sợi tinh thần lực, thật mỏng bao trùm tại trên mặt quần áo, chạy xuôi quay lại, giống như một tầng mới tinh áo bảo, rủ xuống lũng mà xuống. Đang nỗ lực đứng lên quá trình bên trong, bắp chân của hắn run không ngừng, mà ở tử sắc huy quang lan tràn rủ xuống đất về sau, tất cả run rẩy, khó chịu, toàn đều biến mất. Hắn trở thành một cái người bình thường. Ta vốn không muốn dạng này. Cố Lục Sâu nhẹ nói, ngươi có thể sống, nhưng vì cái gì không sống? Cố Kỵ Lân hít sâu một hơi. Vô lượng xứng hư ảnh, bám vào tại trên đoạn đao. U hồn dãy rủa cuồn cuộn, như quần quần thủy triều đồng dạng giao phó cây đao này đủ để cắt chạm linh hồn lực lượng kinh khủng. Cố Lục Sâu trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện. Cố Kỵ Lân một đao chém về phía trước mặt. Đao mang cùng thần huy đụng vào nhau. Một chùm chói lọi ánh lửa, chợt hiện tại tuyết lâm bên trong. Một màn này kết cục không có gì khó tin. Cố Kỵ Lân lần nữa bay ngược mà ra. Thật sự là hắn giả. Thời đại này, đã sớm không thuộc về hắn. Thuộc về Cố Kỵ Lân thời đại kia, biến mất tại Bắc Châu ủ ủ hỏa lực âm thanh bên trong, lúc kia biển sâu còn ngủ say tại nghiên cứu trong chiếc nôi, tại Bắc Châu hoàng đế trên chiến trường trọng giáp xe tăng mới là đánh đầu thắng đó đại sát khí, ngày hôm nay cầm trong tay chiến đao lão gia hỏa là phía trên chiến trường kia hoàn toàn xứng đáng vương. 60 năm, hơn phân nửa thế kỷ đi qua, tóc của hắn đã hoa râm, chiến đao cũng đã bị đánh nát. Vô lượng xứng lực lượng tinh thần cũng theo đỉnh phong rơi xuống, lúc còn trẻ có thể trải ra mấy trăm trượng lĩnh vực, giờ khắc này ở hai cảnh bên trong, chỉ còn lại một tầng chật hẹp, vẹn vẹn chỉ có thể che thân bích họa chi áo. Oanh trầm muộn trọng kích trong thanh âm, vỡ vụn chiến đao vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn, cắm vào tại lớn trên mặt tuyết, không có qua tầng tuyết, chỉ còn lại một nửa chôi đao. Cũng không phải là bởi vì thân đao sắc bén, mà là bởi vì còn sót lại chiến đao thân đao đã bị toàn bộ chém vỡ. Cố Kỵ Lân trùng điệp đâm vào trên một thân cây, viên đưa ra chủ chi lệnh cũng rời tay bay ra, rơi vào tuyết trần bên trong. Đứng ở trước mặt hắn Cố Lục Sâu, duy chỉ duỗi ra một cái bàn tay tư thế. Mấy chục phiến sắc bén vỡ vụn lưỡi dao lơ lửng giữa không trung. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khiến cái này lưỡi dao cắt vào Cố Kỵ Lân thân thể, sau đó đem hắn đinh trên tảng cây. Nhưng Cố Lục Sâu cũng không có làm như vậy. Hắn chỉ là thu về bàn tay, năm ngón tay nhẹ nhàng ngắc ngắc. Lơ lửng lưỡi dao rì rào rơi xuống, ý mắng rơi vào trong đống tuyết. Mà viên kia chôn sâu trong tuyết ra chủ một kiến, thì là bay vào lòng bàn tay. Ngươi dường như cho rằng ta hiện tại là tiểu thần tọa chó săn. Cố Lục Sâu nhìn thẳng chật vật lão nhân, trong mắt của hắn không có miệng ai, cũng không có chế giễu, mà là rất chân thành nói ra câu nói này. Cố Kỵ Lân cười, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Cố Lục Sâu, trong mắt ý vị vô cùng rõ ràng. Loại lời này còn cần nói sao? Ta tại ngươi trong mắt lại là như thế nhân vật ngu xuẩn sao? Đã ngươi đã thấy quả thứ ba hỏa chủng tồn tại, như vậy ngươi không nên đem ta tưởng tượng thấp như vậy. Tiện Cố Lục Sâu ngồi xổm người xuống, viên kia cố thị chất gỗ lệnh bài trong tay hắn chấn lan ra nhẹ nhàng bù bù. Cố Kỵ Lân tinh thần lạc ấn, trong nháy mắt liền bị xóa đi. Hắn sâu kín nói rằng, nếu có cơ sẽ trở thành thần, như vậy ai còn nguyện ý làm chó đâu? Ít ra, ta không nguyện ý. Lão gia tử đống nhiên nghĩ đến lúc trước tiến lên chỉ dẫn. Quả thứ ba hỏa chủng lực lượng có thể gây nên ngũ đại gia gia chủ lệnh bài chấn minh, cái này cực tỷ lệ lớn mang ý nghĩa, chấn áp cái này mai hỏa chủng lực lượng, liền có ngũ đại gia trợ giúp. Hắn nghĩ tới một chỗ, cự tượng di tích. Thanh trùng lăng viên căn cơ liền xây dựng ở cự tượng di tích phía trên. Mà tòa kia di tích chân chính lực lượng, cần ngũ đại gia gia chủ lệnh bài cùng nhau hợp lực. Khả năng dẫn triệu, cái này năm mai lệnh bài sở dĩ vô dụng, là bởi vì bọn chúng bị đơn độc mở ra, đưa cho ngũ đại gia gia chủ. Như không kết hợp, cũng chỉ là bình thường thân phận lệnh bài. Nhưng nếu là kết hợp, ngũ đại gia huyết mạch chi lực cùng cự tượng di tích xuyên qua, như vậy liền sẽ phóng xuất ra cự tượng di tích tích lũy sức mạnh. Đây thật ra là thành chủng lăng viên xây dựng thời điểm, dùng để đề phòng tình huống xấu nhất thủ đoạn. Nhưng hôm nay đến xem, kia phiến cự tượng di tích rất có thể chính là trấn áp quả thứ ba hỏa chủng địa phương, nếu như bị dịch chuyển khỏi, như vậy quả thứ ba hỏa chủng sẽ hoàn toàn mất đi áp chế. Cố Lục Sâu mục đích xưa nay cũng không phải là lăng viên bên trong tranh đấu, hắn không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm cựu thần tọa cùng Cố Trường Chí sinh tử. Hắn quan tâm một mực là quả thứ ba hỏa chủng, hắn muốn giải trừ áp chế, đi làm quả thứ ba hỏa chủng chủ nhân. Chương 431, lao ra hỏa 2, chương 431, lao ra hỏa 2. Nói đến thật buồn cười a, Cố Trường Chí lừa gạt được người trong thiên hạ, quả thứ ba hỏa chủng tồn tại người không biết rõ, thiên giá không biết rõ, ngay cả cựu thần tọa cũng không biết. Cố Lục Sâu bộ dạng phục tùng cười cười, có thể hết lần này tới lần khác, ta biết. Nói đến nơi khác, hắn đột nhiên mãnh liệt hò khan một tiếng. Cố Lục Sâu lực thanh xương, đột nhiên biến dày đặc lên. Theo một hồi kịch liệt hô hấp, kia phiến thanh xương đôn đốt rung động, dường như trái tim của hắn biến thành hừng hực hỏa lô, ngay cả cách mấy thước Cố Kỵ Lân đều có thể cảm nhận được giờ phút này đất tuyết bên kia chuyển đến cực nóng nhiệt độ. Lão gia tử thần sắc kinh ngạc, nhìn xem một màn này. Cố Lục Sâu ngực đang thiêu đốt, trái tim của hắn chỗ, trong quần áo, dường như sáng lên một cái cỡ nhỏ mặt trời, vì áp chế phần này nóng bỏng, tiểu thần tọa tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao. Không lâu sau đó, xương lạnh bị đốt diệt, sau đó trọng sinh. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, nhưng đáy mắt lại ẩn hiện thống khổ. Quá trình này kết thúc về sau, đất tuyết bị mấy giọt mồ hôi đốt ra lỗ nhỏ. Đây là đáy lòng cái kia đồng tử, khôi phục về sau một cái giá lớn. Hắn đã chịu đựng thống khổ như vậy quá lâu, cũng may hiện tại đến xem, thống khổ như vậy cũng không thể coi là cái gì. Dù sao hắn thăm dò tới đầy đủ chân quý tình báo, ngay cả tiểu thần tọa cũng không biết, hắn Cố Lục Sâu làm tất cả đều là vì cướp đoạt quả thứ ba hỏa chủng. Các ngươi nhìn không thấy đồ vật, ta có thể trông thấy. Cố Lục Sâu thanh âm khàn giọng cười nói, tại lăng viên chỗ sâu, ở bên trong lăng trong sương mù, chôn lấy như thế một cái hỏa chủng. Ta tại 20 năm trước, Cố Trường Chí ngủ thời điểm, đã nhìn thấy. Biết vì cái gì, thanh trùng lăng viên có thể xây thành sao? Bởi vì cái này mai hỏa chủng còn quá hư nhược. Trước nay chưa từng có suy yếu, nếu như có thể kiến tạo ra một tòa tụ tập Đông Châu siêu phàm nguyên chất lực lượng kỳ tích chi địa, như vậy nó liền có thể từng chút khôi phục, cường đại. Lúc ấy lo cho gia đình cũ mới hai phái, vì thanh trùng dự luận tranh luận không ngớt. Có thể nắm giữ con mắt thứ ba Cố Lục Sâu, đem tất cả chân tướng đều nhìn ở trong mắt. Hắn biết, Cố Trường Chí lâm vào hoàn toàn ngủ say, hắn cũng biết, cự tượng di tích phía dưới trấn áp mất đi thứ bảy mai hỏa chủng. Thế là một cái dài đến mười mấy năm dài dằng dặc kế hoạch, liền tại thời điểm này chôn xuống hạt giống. Tân phái cùng cũ phái kinh nghiệm gian nan mà kịch liệt đấu tranh. Cuối cùng Cố Lục Sâu không cam tâm lui về phía sau nửa bước, thanh chủng dự luật có thể thuận lợi thông qua, tòa này lang viên xây dựng kinh nghiệm rất nhiều khó khăn, nhưng cũng may từng cái vượt qua, đồng thời thành công vận chuyển. Không lâu sau đó, đáy lòng của hắn cái kia đồng tử liền chậm rãi tắt. Cái này là một chuyện tốt, mang ý nghĩa Cố Trường Chí Tô tỉnh bên ngoài thần lực càng ngày càng yếu. Đây cũng là một chuyện xấu, mang ý nghĩa hắn đem không cách nào tiếp tục rình mò, không cách nào nắm giữ tình báo mới nhất. Chỉ có điều, hạt giống đã chôn xuống, duy nhất cần việc cần phải làm, cũng chính là chờ đợi. Cố Lục Sâu chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Hắn bắt đầu như thế đó chờ đợi. Thời gian cực nhanh, như thời gian qua nhanh. Rất nhiều năm sau, đáy lòng cặp mắt kia rốt cục lần nữa mở ra, hắn đã được như nguyện thấy được khôi phục lớn mạnh Minh Vương hỏa chủng. Kế hoạch của mình thành công, còn lại chính là hái trái cây. Hắn nhất định phải ngăn cản Cố Trường Chí Tô Tỉnh. Vì đây hết thảy, Cố Lục Sâu đã sớm cùng Nguyên Chi Tháp Tiểu Thần Tọa xây dựng liên hệ, tại thiên thời địa lợi nhân hòa chiếu cố phía dưới. Chân chính kế hoạch tại nửa năm trước bắt đầu áp dụng, Tiểu Thần Tọa lựa chọn chủ động bước vào trường giã. Vào thời khắc ấy, Lang Viên vận mệnh liền đã đi trước. Nửa năm sau, Thanh Trùng Lang Viên nên đón cuối cùng phát sinh một trận nổ lớn. Những này kế hoạch cũng không có đến cỡ nào tinh diệu, nhưng thật rất hùng vĩ. Bởi vì Cố Lục Sâu chỉ là một cái người bình thường, hắn có thể chuyện quyết định có hạn, cho dù đứng ở trường giã nào đó ngọn núi cao trên đỉnh núi, hắn có khả năng thao túng, cũng chẳng qua là lo cho gia đình tân phái siêu phẩm giả. Mà trận này trong kế hoạch mấu chốt nhất những con cờ kia, hắn đều chỉ có thể đi chỉ dẫn, không cách nào đi trường khống. Hắn không cách nào quyết định thần tọa đi ở, cũng không cách nào quyết định ngũ đại gia gia chủ nhập lăng hay không. Mà bây giờ, mọi thứ đều tại hướng về tốt nhất phương hướng phát triển. Vận khí của hắn thật sự không tệ. Cho nên, ngươi không muốn giết ta, là bởi vì ngươi muốn tại trở thành thần tọa về sau, một lần nữa chỉnh hợp lo cho gia đình. Cố Kỵ Lân thấp giọng cười. Cố Lục Sâu ôn nhu nói, làm ta trở thành thần tọa, các ngươi làm gì lại đi tín ngưỡng Cố Trường Chí? Lão gia tử nhìn xem chính mình đã từng vô cùng thượng thức hậu bối, hắn có chút tiếc nuối. Liên quan tới vấn đề này, hắn không có trả lời, không phải là bởi vì không cách nào giải đáp, mà là bởi vì đáp án đã mất đi ý nghĩa. Cố Lục Sâu tư tưởng cùng mình là hai thái cực. Người ở bên ngoài đến xem, Cố Trường Chí là đáng giá mời sợ mặt trời, có thể hắn thấy, Cố Trường Chí là trên đời nhất bỏng mắt nhất chướng mắt một sợi quang. Có thể hết lần này tới lần khác hắn hao tổn tâm cơ, muốn trở thành vị kế tiếp thần tọa, như muốn thay vào đó, hắn cũng muốn trở thành mặt trời. Cái này không phải căm hận, đây là ghen ghét, hâm mộ, cùng hận. Những năm này cũng phải liên tục bại lui, ta vốn cho rằng ngươi đầy đủ thành thục, không nghĩ tới ngươi vẫn là ngây thơ như vậy. Cố Kỵ Lân thất vọng lắc đầu, hắn thấp giọng hỏi, cho nên ngươi tự mình đi Lang Viên, vì cái gì chính là như vậy một chuyện nhỏ à? Tại lúc trước biết được Cố Lục tiến sâu nhập Lang Viên tin tức về sau, bao quát hắn ở bên trong, cũng phải tất cả mọi người rất khẩn trương, bọn hắn lo lắng tân phái lần nữa đối thanh chủng Lang Viên khai chiến, mà cuối cùng đây hết thảy bất quá là sợ bóng sợ gió một trận. Cố Lục Sâu cùng thủ lăng người không có khai chiến, thế là rất nhiều người không hiểu, nếu là không khai chiến, vì cái gì Cố Lục Sâu muốn đích thân đi một chuyến Lang Viên, chẳng lẽ chỉ là vì nói mấy câu à? Không chỉ cũ phái không thể nào hiểu được, tân phái những cái kia siêu phàm giả cũng không thể nào hiểu được. Cố Lục Sâu nheo cặp mắt lại, những năm gần đây kinh lịch gặp nhẫn lại đã biến thành một đạo bóng ma, in dấu thật sâu khắc vào đáy lòng của hắn. Cùng Cố Trường Chí cùng sống một thời đại bí quất, không cam lòng, cùng tức sẽ nên đón ánh dạng đông chờ mong. Tại trong lồng ngực cấp ủ, Cố Lục Sâu cuối cùng lựa chọn tại mưa gió sắp tới thời khắc cuối cùng đi bái phòng thanh trùng thủ lăng người. Chuyến này không chỉ có là vì xác nhận di thất hỏa trùng cụ thể tin tức, cũng là vì nói ra hắn muốn nói nhất câu nói kia. Nếu như Cố Trường Chí chết, cũng nên có người kế thừa hỏa trùng. Cái này là chuyện nhỏ a? Đây không phải việc nhỏ. Đối với hắn mà nói, treo chống hắn sống qua cái này 20 năm, cùng cựu thần tọa cấu kết xa đoạn, tận nhận chờ đợi lớn nhất động lực, chính là chôn ở lăng viên dưới viên kia hỏa trùng. Kia là hắn hy vọng cuối cùng, cũng là toàn bộ hy vọng. Những lời kia đối ta rất trọng yếu. Cố Lục Sâu buông xuống mặt mày, thanh âm có chút run rẩy, cái này là rất lớn, chuyện rất lớn. Lao ra hỏa, ngươi không hiểu. Hắn rội ra hai ngón tay, tại Cố Kỵ Lân trước mặt sẽ qua. Một chùm máu tươi vẩy ra mà ra, tung tóe tới trên mặt tuyết, cũng văng đến Cố Lục Sâu trên mặt. Đêm nay liền một trường, chương 432, hai lần ám sát, một, chương 432, hai lần ám sát, một, một đạo sâu đủ thấy xương khe, tại Cố Kỵ Lân trước ngực rách nứt ra. Vô lượng xứng hư ảnh chặt chẽ bao vây lấy giáp ngực, ý đồ ngăn chặn mảnh này thương thế. Nhưng mà Cố Lục Sâu tinh thần lực tứ ngược tại vết thương vị trí, một lần lại một lần ngăn cản vết thương tự lành. Đại lượng máu tươi lan tràn ra. Lão gia tử sắc mặt cũng biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Cố Lục Sâu ngồi xổm ở tuyết mục trước đó, hắn nhìn chăm chú chính mình sáng lập thương thế, nhẹ nói, "Yên tâm, đạo này tổn thương sẽ không chí tử. Ngươi liền an tâm nằm ở chỗ này, chờ Lăng Viên phong ba kết thúc, ta thành thần tọa, tự nhiên sẽ tới cứu ngươi." Cố Kỵ Lân mong muốn mở miệng, nhưng nhất hầu chỗ, xông lên nồng đậm một vệt máu tươi khí tức. Hắn kịch liệt ho khan, giờ phút này suy yếu liền một chữ, đều nói không ra miệng. Tiết kiệm chút khí lực đi. Cố Lục mong mỏi lấy kia sợi chui vào ngực huyết đục bên trong tử sắc huy quang, bình tĩnh nói rằng, ta biết, ngươi bây giờ rất muốn chết, nhưng rất xin lỗi, ngươi hiện tại nhất định phải còn sống. Cái này sợi tinh thần lực, đầy đủ đoạn tuyệt ngươi tất cả suy nghĩ. Ngươi trốn không thoát, cũng không cách nào tự sát, làm những chuyện như vậy, cũng chỉ có chờ đợi, nếu như làm ta trở thành thần tọa, lại trở lại trước mặt của ngươi, ngươi vẫn là muốn chết. Như vậy, ta sẽ hài lòng ngươi. Cố lao ra tử chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn chằm chằm Cố Lục Sâu hồi lâu. Hồi lâu sau, lao ra tử cười, trong lúc cười tràn đầy trào phúng. Nhưng mà Cố Lục Sâu cũng không để ý, hắn chậm rãi đứng dậy, một lần nữa về tới ở trên xe lăn, bao trùm quanh thân kia sợi tiểu thần tọa tín vật chi lực đột nhiên tiêu tán, cướp làm một hồi khuyết trương dạng chi phòng, theo tử sắc huy quang tiêu tán, hắn cũng một lần nữa biến thành một cái tàn tật người chỉ có thể đẩy xe lăn mới có thể tiến hành hành động. Vị này lo cho gia đình tân phái chấp trưởng giả, đẩy xe lăn, rời đi mảnh này tịch liêu tuyết lâm. Tiêu sắc đại hàn chi phòng, cuốn lên tuyết mục lá khô, dì dào mà xuống, dường như một trận lá thác nước, trắng loá như tuyết lá khô, từ không trung phiêu rơi. Bạch tụ ngẩng đầu, hắn đứng tại trống trải cánh đồng tuyết bên trong, nhìn quanh một vòng, ánh mắt quét qua chỗ, đều là không có thảm thực vật hoang vu tuyết sơn. Che khuất bầu trời khô tuyết bao trùm phía dưới, mảnh này là khô, từ lâu mà đến. Bạch Tụ dừng bước. Hắn đã tại cái này cánh đồng tuyết bên trên đi thật lâu. Tiến vào lăng viên về sau, hắn liền cùng Bạch Thị siêu phàm giả tiểu đội đã mất đi liên hệ. Hắn tới qua thanh trùng, đương nhiên biết thanh trùng là cái dạng gì. Bất luận tin tức đã nói trận kia nổ lớn, nghiêm trọng tới cỡ nào tới trình độ nào, đều tuyệt không nên hiện tại bộ dáng này. Một mảnh hạo mậu vô biên cánh đồng tuyết, tinh thần lực của hắn lại bị áp chế, không cách nào ngoại phóng. Có một đạo cường đại quy tắc bao phủ tại cánh đồng tuyết trên không. Bạch Tụ như thế, những người khác cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều chỉ có thể trở thành mù lòa bằng vào thị lực đến tìm kiếm phương hướng. Nhưng mà cái này cánh đồng tuyết, căn bản không có phương hướng có thể nói, bốn phương tám hướng duy dư mênh mông, chỉ có vô tận ngân bạch chi sắc bao trùm tầm mắt. Bạch Tụ ý thức được, lang viên bên trong chuyện, chỉ sợ không có trước kia trồ nghĩ đơn giản như vậy. Những cái kia đụng vào hoàng kim cửa hỏa lưu tình, sớm liền không biết vùi sâu vào nơi nào tuyết trong hầm. Mà những cái kia muốn tìm hỏa chủng chi mộng cùng tu bổ lang viên những cái kia siêu phẩm giả, hẳn là cùng mình như thế, tại bước vào hoàng kim phía sau cửa bước đầu tiên, liền bị quy tắc truyền tống ngăn cách. Nơi này khả năng không phải thế giới chân thật, mà là một tòa hai cảnh. Suy một tiếng, theo không thể biết chỗ bay tới lá khô, chậm rãi rơi vào trên vai của hắn. Bạch Tụ nhíu mày, hắn trước đạp bước chân có chút dừng lại, đưa tay đi phủi. Đúng lúc này, lòng bàn chân trong đống tuyết có một tầng khô tuyết run rẩy, cùng lá rụng vỡ vụn thanh âm cùng nhau rất nhỏ truyền ra. Tới cùng nhau ra mắt, còn có một vệ sáng như bạc cẩn nấp kiếm băng. Một thanh mũi kiếm theo trong đống tuyết phá đất mà lên. Tại tầng tuyết thật dày phía dưới, kỳ thật căn bản cũng không có thổ, một bộ khô gầy thể xác phá vỡ tầng tuyết đụng đi ra, mũi kiếm lôi cuốn lấy lạnh thấu xương mà ngưng tụ sát ý, phản phất muốn đem Bạch Tụ cả người xé vì làm hai nửa. Lần này không có Cử Long đến thay Bạch Tụ đỡ kiếm, lần này cũng không cần Cử Long đến thay Bạch Tụ đỡ kiếm. Đưa tay đi phủi lá khô Bạch Tụ, nguyên bản bước ra một bước kia, đột nhiên dừng lại một sát, hắn không hề có điểm báo trước lui về phía sau, một kiếm này tăng bọn kiếm mang lao hai gò má mà qua. Vẹn vẹn chỉ kém chút xíu, liền có thể trả phá Bạch Tụ hai gò má. Mà cái này trên lệch chút xíu, nhìn qua giống như là một cái ngoài ý muốn. Chỉ là, cái ngoài ý muốn này, nhường phá tuyết mà ra ám sát, biến thành một chuyện cười. Nguyên vốn có thể trực tiếp đâm xuyên Bạch Tụ cằm hàn mang, giờ phút này chỉ xoắn nát một sợi màu đen trên trán toái phát. Phá tuyết mà ra cận tiên sinh con ngươi co vào, trận này có ý định đã lâu ám sát, kỳ thật cũng không so Đại Nguyên muốn kém bao nhiêu, nhưng kết quả lại là ngày đêm khác biệt. Hắn biết rõ, trên đời này tất cả trùng hợp đều là tất nhiên. Bạch Tụ sở dĩ lui về sau kia nửa bước, tuyệt không phải may mắn. Tại cái này tinh thần lực không thể chống ra bên ngoài tán đặc thù khu vực, hắn có thể né tránh một kiếm này, thuần túy là dựa vào thân thể phản ứng. Về khoảng cách lần Đại Nguyên phân biệt, tiểu tử này, bất quá tu hành một năm mà thôi, một giết không thành, cận tiên sinh thuận thế chém ngang mà ra. Kiếm thế của hắn trong nháy mắt biến hóa, không còn là âm nhu độc ác, mà là đại khai đại hợp, một tầng kiếm quang khuấy động mà ra. Bạch Tụ ánh mắt thiên tĩnh, hai ngón tay trực tiếp vẽ ở kiếm quang, đem nó chấn vỡ. Cái này sợi chấn động mà ra kiếm quang, dường như không phải là muốn giết chết chính mình, mà là muốn thăm dò thực lực của mình. Bạch Tụ nheo cặp mắt lại, hắn không có sử dụng lôi giới hành giả, chỉ là ngón tay kẹp chặt phát lực, liền trực tiếp đem kiếm quang bóp nát. Lui lại nửa bước né tránh một kiếm này sau, hắn không chút do dự, trực tiếp bắt đầu tiến công. Tiếng sấm ầm ầm đột nhiên từ cánh đồng tuyết mái vòm tứ phương quần quần hội tụ, một đạo sét đục đánh mà xuống. Cợ tiên sinh trực tiếp bắt đầu trốn xa. Hắn không chút gì ham chiến, nhưng dù vậy vẫn như cũng bị sét đục trúng, bởi vì cái kia đạo lôi tốc độ quá nhanh, đó là chân chính lôi. Một cánh tay cùng áo bảo đều bị lôi quang đốt bên trong, mặc dù có tầng tầng siêu phàm trận văn hiện hiện, cái nào đó phong ấn vật đón đỡ một kích này, cợ tiên sinh tay trái cánh tay vị trí vẫn nổ tung một chùm máu tươi. Nô cợ tiên sinh kêu lên một tiếng đau đớn, không chút do dự tiếp tục đảo vòng về phần đầu này bị chém trúng cánh tay. Hắn chỉ là dùng sức lắc lắc, xem ra cũng không để ý cánh tay phải chẳng có thể tiếp tục sử dụng. Một màn này bị Bạch Tụ nhìn ở trong mắt, khét lẹt mùi máu tươi phiêu đãng tại cánh đồng tuyết trong không khí. Hoang đường lại buồn cười một màn xuất hiện. Kẻ giết người ở phía trước chạy trốn, kẻ bị giết thì là ở phía sau đuổi theo. Thợ săn cùng con mồi thân phận ngắn ngủi mấy chục giây liền đã xảy ra trao đổi. Cận tiên sinh thần sắc nghiêm trọng, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy hư giữa không trung không ngừng sinh lôi, sau đó không ngừng xét. Phanh, phanh. Mỗi một đạo rơi tiếng sấm đều cũng không lớn, nhưng lại như roi vung mạnh đẩy phá không đồng dạng, cực kỳ sung mãn, dường như rơi đập trong tim. Nương theo lấy xét thanh âm, một đạo chắp hai tay sau lưng thiếu niên áo trắng thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại xét vị trí. Chương 432, hai lần ám sát, 2, chương 432, hai lần ám sát, 2, Bạch Tụ thôi động lôi giới hành giả nhìn như không nhanh không chậm nhưng kỳ thực tốc độ cực nhanh, hắn cứ như vậy đuổi theo con mồi. Cả hai khoảng cách bị cấp tốc rút ngắn. Cận tiên sinh cắn chặt răng, một cái tay ấn về phía mi tâm của mình chỗ. Trong một chớp mắt, có một sợi tử sắc yêu quang điên cuồng lấp lóe, tại cái này sợi yêu quang biến mất về sau, cận tiên sinh meo cặp mắt lại, con ngươi của hắn sắc thái dần dần biến thành một mảnh chói lọi, tại tiểu thần tọa kia cố tinh thần lực mạnh mẽ ra chỉ phía dưới, không đến 10 hơi, thương thế của hắn liền lặng lẽ khép lại, trốn cấp tốc độ cũng là đột nhiên tăng gọn. Chỉ có điều, hắn cũng không có kéo dài khoảng cách, bởi vì sau lưng cái kia đạo xét đuổi theo thanh âm cũng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc, theo lốp bốp xét không ngừng nổ vang tại trống trải cánh đồng tuyết phía trên, Bạch Tụ thân hình vậy mà ngắn ngủi ngưng tụ bảo tồn, cứ như vậy một đạo lại một đạo liền chút thành tuyến, gần như sắp muốn ngưng là thực thể. Nếu để cho không có thức tỉnh siêu phàm năng lực người bình thường đến quan sát nơi này xét hình tượng, như vậy bọn hắn sẽ kinh ngạc phát hiện, cánh đồng tuyết đầu kia lôi tuyến phía trên, cùng một thời gian xuất hiện mấy đạo không cùng vị trí bạch tụ thực thể. Kia là tốc độ quá nhanh, lưu lại tàn ảnh. Tiểu tử này tốc độ cũng thật là đáng sợ a. Cận tiên sinh thấy cảnh này, thần sắc có chút kinh hãi. Chính mình thật là mượn tiểu thần tọa đại nhân ban cho lực lượng. Mặc dù chỉ là vận dụng một chút, nhưng ở trong kế hoạch, cố lực lượng này là tuyệt đối đầy đủ đem bạch tụ hất ra. Cái thứ nhất vừa mới đến thứ 9 cảnh giới, bất quá một năm người trẻ tuổi, có thể lớn bao nhiêu năng lực. Liên quan tới lần trước cùng Bạch Trạch Sinh nói chuyện, Cận Tiên Sinh xem thường. Về khoảng cách lần cùng Bạch Tụ gặp mặt, chỉ hơn một năm. Hắn không tin, trên đời này có người chỉ dùng một năm, liền có thể theo tầng thứ 9, vượt qua tới treo lên đánh chính mình cấp độ. Ta còn cần càng nhiều lực lượng. Cận Tiên Sinh cắn răng. Hắn meo cặp mắt lại, tín vật lực lượng, đại khái khuynh đảo 4 thành. Đã như vậy, thêm tới 6 thành A tử mang lại lần nữa tăng vọt tiếp cận gấp đôi tốc độ. Xét cũng càng thêm dày đặc chút xuống. Nhưng Cận Tiên Sinh thần sắc khó coi chính là, cho dù chính mình lại một lần nữa gia tăng tín vật cung cấp lực lượng, cũng không có cách nào hất ra bạch tụ, lôi giới hành giả tiếng oanh minh âm truy ép lấy chính mình. Chỉ là, sau một khắc, bạch tụ đột nhiên dừng bước. Ồn ào xét thanh âm đột nhiên biến mất, hắn liền bình tĩnh như vậy nhìn xem tử sắc sáng chói lưu quang, theo trước mắt lướt đi mấy ngàn mét, không lại tiếp tục đuổi theo. Cận Tiên Sinh không khách khí chút nào bắt lấy cơ hội này, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu như bạch tụ tiếp tục đuổi chính mình, như vậy tín vật chi lực chỉ sợ còn muốn tiếp tục đi lên tăng lên. Vậy coi như vi phạm với kế hoạch bản ý. Bạch tụ không truy nguyên nhân rất đơn giản. Hắn có thể cảm giác được đối phương che giấu thực lực. Trận này ám sát cùng đến tiếp sau diễn sinh mà ra truy đuổi chiến đều có chút giống như là trò đùa một cái cũng không tốt cười trò đùa. Bởi vì song phương đều có chỗ giấu giếm. Cái kia thích khách đối với mình đưa kiếm kia một giết, đích thật là hạ sát tâm. Chỉ có điều một kiếm này tư thế có chút khó chịu. Bạch tụ cảm thấy đối phương có lẽ không phải một cái kiếm khí cao thủ. Hắn hẳn là có càng tiện tay trang bị. Đổi kiếm đâm giết kỳ thật chính là không muốn bại lộ chính mình. Đồng thời mong muốn thăm dò thực lực của mình. Một kích không thành, lập tức trốn xa. Vô luận như thế nào, ám sát phương đều là không lỗ. Ít ra có thể biết bạch tụ tình huống, cho nên bạch tụ lựa chọn không truy. Nếu như đối phương quyết định tâm tư chính là muốn đi đường, như vậy hắn cho dù có thiên đại thần thông cũng ngăn không được cái này so lôi giới hành giả còn phải nhanh hơn siêu phàm giả. Đương nhiên, dứt bỏ những nguyên nhân này, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố. Bạch tụ yên lặng ngồi xổm người xuống, hắn có thể cảm ứng được nơi đây tuyết nham phía dưới có một cỗ quen thuộc tinh thần ba động, kia là chính mình mấy năm trước tại an toàn ủy viên hội đại hạ trong mật thất tham quan từng nhìn thấy liên bang cơ mật tối cao, cũng là hấp dẫn hơn ngàn vị siêu phàm giả bước vào lang viên chân chính dụ hoặc. Hỏa trùng chi mộng, bạch tụ cảm ứng đến tuyết lớn nhâm hạ, từng trận truyền đến tinh thần quấy động, cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi xổm 10 phút, chạy trốn thích khách không có đi mà quay lại, cánh đồng tuyết khôi phục cực hạn linh tĩnh. Tại như vậy yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, hắn cảm thụ càng thêm rõ ràng. Tuyết nham phía dưới liền cất giấu một sợi hỏa trùng chi mộng. Oeng, một đạo sét trực tiếp đánh xuống, tuyết nham ngay tức khắc ở giữa nổ tung lên, chia năm xẻ bảy. Dì rào tuyết bay tại lôi quang bên trong trừ khử. Khối này to lớn đá núi biến mất về sau, chân trụi ra một cái cũng không tính lớn cái hố nhỏ. Lõm trong hầm thì là cư trú lấy một sợi sáng chói ánh lửa. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Cái này sợi hỏa trùng chi mộng liền tĩnh tĩnh nằm tại tuyết nham khe hở địa đề. Giờ phút này nơi dừng chân chỗ bị bạch tụ bổ ra, nó lần nữa dị động, thấy hết một phút này, một lần nữa hóa thành một vệt lưu hỏa, hướng về phương xa mau chóng bút đi. Chỉ tiếc nó gặp bạch tụ. Bạch tụ tốc độ xuất thủ so hỏa lưu tinh trốn cướp tốc độ càng nhanh, một cái trắng non hữu lực bàn tay trong nháy mắt dò ra tại giữa không trung, nắm cái này sợi ánh lửa. Bạch tụ trực tiếp ra tay đem hỏa trùng chi mộng nắm nhập trong lòng bàn tay. Chỉ là hắn cũng không có bắt đầu lĩnh hội, bởi vì đây hết thảy tới quá xảo hợp, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chính mình tại cánh đồng tuyết tân tân khổ khổ tìm mấy canh giờ không có tìm được một sợi hỏa trùng chi mộng tung tích, lại vẫn cứ truy giết thích khách lúc cứ như vậy tìm tới. Bạch tụ hồi tưởng cái kia thích khách phá tuyết mà ra hình tượng, đối phương chiêu thức động tác quen thuộc đều là xa lạ, chính mình cũng chưa từng gặp qua. Trường Gia ghen ghét mình người rất nhiều, giống ám sát như vậy, bạch tụ trước kia cũng đã gặp qua không chỉ một lần. Vẹn vẹn theo ám sát động tác chi tiết tiến hành so sánh, cũng không thể cho rằng vừa mới thích khách cùng một năm trước đại nguyên thích khách là cùng một bọn. Đứng yên sau khi, bạch tụ xuất thần suy tư một lát, nhỏ tay áo. Phương xa tuyết trần bên trong truyền đến nữ tử tiếng hô hoán âm, thanh âm quen thuộc, là bạch lộ thanh âm. Cái này nên tính là niềm vui ngoài ý muốn, bạch tụ thần sắc thoáng dịu đi một chút, hắn tại cánh đồng tuyết bên trên một đường buôn ba. Liền là muốn tìm kiếm cùng mình cùng nhau bước vào lang viên bạch thị siêu phàm giả, vừa rồi một mực không có thu hoạch, bây giờ cuối cùng là tìm tới, hơn nữa còn không chỉ một vị. Tuyết triều bên kia mơ hồ hiện ra không chỉ một đạo thân ảnh, ngoại trừ phía trước nhất chạy thời điểm không ngừng ngoắc nữ tử, ít ra còn có mười mấy người. Đây là bạch thị gia tộc đại bộ đội. Một màn này nhường bạch tụ có chút kinh ngạc. Tiến vào lang viên về sau, những người này không có đi tán, nhỏ tay áo, rốt cuộc tìm được ngươi. Bạch lộ đi ra phương xa quét sạch tứ ngược tuyết trần phong bạo, nhìn ra được nàng lúc trước thập phần lo lắng, hốc mắt đều mơ hồ có chút phím hồng, giờ phút này thần sắc như chút được gánh nặng. Mà nhìn thấy bạch tụ cầm trong tay kia sợi ngọn lửa về sau, bạch lộ thần sắc lần nữa phát sinh biến hóa. Nàng kinh ngạc nói, ngươi tìm tới hỏa trùng chi ngộng. Phương xa bạch thị siêu phàm giả nhóm cũng lục tục ngao ngoe đi ra, Nghe được lời nói này, một hồi ồn ào. Không thể ở chỗ này huyên náo. Một đạo nguy nga thân ảnh hành tẩu tại cái đội ngũ này phía trước nhất. Bạch Trạch Sinh trầm giọng mở miệng. Bạch thị siêu phàm giả đội ngũ trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhị trưởng lão nhìn về phía Bạch tụ, ánh mắt nhu hòa, thành khẩn hỏi, nhỏ tay náo. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chương 433, đầu người rơi xuống đất, 1, chương 433, đầu người rơi xuống đất, 1, ta gặp thích khách. Bạch tụ nhìn về phía phương xa, chậm rãi mở miệng, lời vừa nói ra, Bạch thị siêu phàm giả tiểu đội bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Nhỏ tay náo lại gặp chuyện. Bất quá, ta không có thụ thương. Bạch tụ bình tĩnh nói, ngược lại là người kia. Chúng ta một kích, hắn trốn được rất nhanh. Có hay không thấy rõ đối phương khuôn mặt? Bạch Trạch Sinh lo lắng hỏi. Bạch tụ lắc đầu. Vừa mới ám sát, tới quá nhanh. Toàn bộ quá trình chỉ ở 1-2 giây bên trong. Một kích thất thủ, lập tức trốn xa. Cái này thích khách tốc độ nhanh vô cùng, liền toàn lực thúc dục lôi giới hành giả đều không thể đuổi kịp, có thể thấy đối phương đã sớm nghĩ kỹ ám sát thất bại đối sách. Nhị trưởng lão trầm ngâm nói, có thể hay không cùng Đài Nguyên có quan hệ bạch lộ, cùng cái này trong tiểu đội siêu phẩm giả, nhao nhao lo âu nhìn về phía Bạch tụ. Một năm này, Bạch tụ tại trong tiểu viện bế quan tu hành, chưa hề rời đi viện lạc một bước. Vì cái gì? Chính là phòng ngừa ám sát, không có địa phương nào so trường giã Bạch thị tổ địa càng thêm thanh tịnh càng thêm an toàn. Không giống. Bạch tụ từ tốn nói, chiêu thức của hắn, khí tức đều cùng Đài Nguyên bên trên thích khách chênh lệch rất xa. Ta nhìn không ra có liên hệ gì. Huống chi, cái kia thích khách đã chết tại đền tháp, không phải sao? Bạch tụ lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, những này đều không trọng yếu, thích khách đã trốn xa rời đi, nguyên bản ta còn lo lắng hắn sẽ ngóc đầu trở lại, chỉ là bây giờ đến xem, hắn không có cơ hội này. Nghe vậy, đám người nhao nhao cười. Bầu không khí cũng biến thành dễ dàng hơn. Bạch tụ chính mình chính là cao thủ hàng đầu. Lại thêm đủ quân số Bạch thị siêu phàm giả tiểu đội, nơi này hết thảy có 14 vị siêu phàm giả, mỗi một cái đều có ít nhất nhị giai đỉnh phong, thâm thủy khu tầng thứ 6 thực lực, có như thế một nhóm lực lượng tinh nhuệ đồng tâm hiệp lực. Thì sợ gì thích khách? Nhỏ tay áo, ngươi vừa mới thế nào biến mất không thấy? Bạch Lộ hiếu kỳ hỏi. Đội ngũ là cùng một chỗ bước vào hoàng kim cửa, nhị trưởng lão cùng nàng trước mắt, Bạch tụ lót đằng sau. Nhưng mà một bước vào hoàng kim cửa, phong tuyết cửa hàng, đợi đến cảnh tượng trước mắt rõ ràng, toàn bộ đội ngũ đều không có bỏ sót, duy chỉ có thiếu một người. Bạch tụ có chút nhíu mày, hỏi ngược lại, các ngươi không có bị truyền tống rời đi sao? Truyền tống? Bạch Lộ có chút hoang mang, nàng lắc đầu, nói, chúng ta toàn bộ đều cùng một chỗ hành động, tiến vào lang viên về sau, vẫn tại tìm ngươi. Nhìn thấy đám người thần sắc, Bạch tụ mơ hồ ý thức được một chút không đúng. Dựa theo suy đoán của mình, nơi đây quy tắc hẳn là ngẫu nhiên truyền tống mới là. Kia cỗ tinh thần lực mạnh mẽ, vì sao hết lần này tới lần khác đem chính mình chuyển đưa ra? Có lẽ là chúng ta tương đối may mắn, không có xúc động truyền tống chi lực. Đúng lúc này, Bạch Trạch Sinh mở miệng. Thanh trùng lăng viên dường như đã xảy ra dị biến. Không có đoán sai, một tòa khổng lồ thai cảnh bao phủ nơi này. Nhị trưởng lão ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên phía trên tái nhợt hùng hậu mái vòm. Giờ phút này lăng viên phía trên còn đang không ngừng tuyết bay, tuyết lông lống, hàn phong như lao. Nơi này hẳn là thai cảnh, cẩn thận cảm thụ sẽ cảm thấy những này trong đông tuyết tẩn chứa một cố ý cảnh, mang theo tịch diệt, tử vong. Rất như là trong truyền thuyết cố trường trí hô hấp pháp còn chưa hoàn thành cuối cùng một quyển. Bạch tụ tiếp nhận nhị trưởng lão lời nói, chậm rãi nói rằng, đại hàn. Trong đội ngũ một hồi thổ thức. Bạch thị đa số siêu phàm giả nhóm cũng là không có cảm nhận được như vậy tinh tế tỉ mỉ ý cảnh. Chỉ có điều nơi này hoàn toàn chính xác có nồng đậm cảm giác đè nén. Đại hàn thai cảnh một cái có chút quen thuộc từ ngữ. Duy có từng thấy cố trường trí thần uy người mới biết được cái từ này đáng sợ. Bạch Trạch Sinh ý vị thâm trường mắt nhìn Bạch thị tông tộc bên trong chói mắt nhất tuổi trẻ thiên tài, hắn chậm rãi nói rằng, xem ra kia đụng vào hoàng kim cửa hỏa trùng chi mộng, liền chôn ở trận này hải cảnh bên trong. Nhị trưởng lao thấp giọng cười cười, thì thào nói rằng, nếu như thanh trùng lang viên sinh ra một tấm bích lũy, đem thế giới hiện thực cùng thế giới tinh thần ngăn cách ra, như vậy bụi về với bụi, mộng về mộng, hỏa trùng chi tỉnh mộng về đại hàn thái cảnh, cũng là hợp tình lý. Bạch thị tiến vào lang viên, chỉ làm hai chuyện, một là tu bổ lang viên, hai là cướp đoạt hỏa trùng chi mộng. Căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, an toàn ủy viên hội đại hạ bên trong trốn lướt đi tới hỏa trùng chi mộng, hẳn là có hơn 10 sợi, tìm tới một sợi, liền có thể nhường một vị người tu hành lĩnh hội thần tọa lưu lại tinh thần một cảnh. Kia là toàn bộ trường giã, một năm mới chỉ có một lần kỳ ngộ. Người mới chiến quan quân, cần kinh nghiệm tầng tầng chiến đấu, kỳ thật những này đối với Bạch tụ mà nói đều không tính là gì, hỏa trùng chi mộng vốn là đưa tay có thể hái đồ vật, chỉ có điều hết lần này tới lần khác tại năm nay ra cái loại này dị biến. Nguyên bản giữ chắc tạo hóa kỳ ngộ, biến thành cần nhập lăng tự dước. Cho nên, tại trước khi lên đường, cái này tiểu đội mục đích lớn nhất là bảo đảm Bạch tụ có thể cầm tới ít ra một sợi hỏa trùng chi mộng. Bây giờ, mục đích đã đạt thành. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bạch Trạch Sinh vừa định mở miệng nói cái gì? Nhị trưởng lão, ta muốn tìm một chỗ lĩnh hội cái này sợi hỏa trùng chi mộng. Bạch tụ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh đồng tuyết phương xa. Hắn cầm cái này sợi ngọn lửa nhỏ, hỏa trùng chi mộng tại lòng bàn tay cực không an phận nhảy lên, tựa như một đầu tiểu xà, bất quá có lôi đỉnh chớp cắt, mơ hồ huyễn hóa thành một tòa giả lập lồng lao, đưa nó vây nốt trong đó, cuốn đến cực kỳ chặt chẽ. Bạch Trạch Sinh trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Hắn ôn hòa mỉm cười nói, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy. Bây giờ lăng viên bị thái cảnh bao trùm, chống trải tịch liêu, có lẽ kế tiếp liền gặp được cái khác siêu phẩm giả, nắm nắm hỏa trùng chi mộng, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ngấp nghé. Tại lăng nội xâm ngộ, có chút không ổn đâu. Bạch Lộ có chút do dự, nàng chậm rãi nói rằng, lúc trước vị kia thích khách, còn không có tìm được. Bạch Trạch Sinh lắc đầu, thản nhiên nói, chúng ta có nhiều người như vậy, há dung e ngại chỉ là một vị thích khách. Đã cầm xuống cái này sợi hỏa trùng chi mộng, không có an toàn ủy viên hội quy tắc hạn chế, cần gì phải ở chỗ này lĩnh hội. Ai dám theo chúng ta Bạch ra trên tay giật đồ. Bạch Lộ nhìn về phía Bạch Tụ, nghiêm túc nói, cái địa phương quỷ quái này, hoàn cảnh quá kém, nếu là lĩnh hội, rất có thể sẽ ra một chút yêu tiêu thân. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn là trẻ nhị trưởng lão lạnh nhạt nói, phải biết, Chu Duy giờ phút này liền canh giữ ở lăng viên bên ngoài. Ban đầu ở trong hội nghị, Cố Lục Sâu đề nghị là, hỏa trùng chi mộng, người người đều có thể nhập lăng tự rước. Tu bổ lăng viên cần ngũ đại gia lực lượng, an toàn ủy viên hội mới không có nói ra dị nghị, có thể trên thực tế lăng viên bình ổn phong ba phục về sau, ủy ban khăng khăng thu về những này hỏa trùng chi mộng, lại nên như thế nào? Đã cầm cái này cái cọc tạo hóa, nhanh chóng đem nó lĩnh hội, mới là thượng sách, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh, là nhỏ tay áo hộ pháp, chờ hắn luyện hóa cái này sợi hỏa trùng chi mộng, chuyến này nhập lăng một đại nhiệm vụ, liền coi như là tròn đầy giải quyết. Bạch Lộ không cách nào phản bác, nàng chỉ có thể trầm mặc, sau đó đưa ánh mắt về phía Bạch Tụ. Nói một ngàn, nói một vạn, cuối cùng vẫn là muốn nhìn Bạch Tụ lựa chọn. Phong tuyết rơi vào Bạch trên áo, làm nổi bật đến áo trắng trắng hơn. Bạch Tụ chậm rãi quay đầu, đối Bạch Lộ gây nên lấy hắn này ánh mắt. Bạch Lộ lập tức đã hiểu. Nàng dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng, không lại nói cái gì. Bạch Tụ nhìn về phía Bạch Trạch Sinh, nhẹ nói, đã như vậy, liền làm phiền nhị trưởng lão tìm một chỗ thích hợp chi địa, làm hộ pháp cho ta. Bạch Trạch Sinh vui mừng nói rằng, như thế rất tốt. Hắn bước chân. Bạch Thị Tông đường màu xám ma bảo tại trong gió tuyết cuộn. Bạch Trạch Sinh đi tại đội ngũ phía trước nhất, hắn lấy ra một cái la bàn hình dạng phong ấn vật, tại bây giờ đại hàn thái cảnh bên trong, tinh thần lực bị nghiêm trọng phong tỏa, có thể cùng liên lạc với bên ngoài phong ấn vật càng là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cái này phong ấn vật cũng là kỳ dị, dường như có thể chỉ dẫn phương hướng. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, một đoàn người cứ như vậy đi tới một tòa tuyết sơn sơn quật trước đó. Chú ý tới Bạch Tụ ánh mắt, Bạch Trạch Sinh giơ lên la bàn, mở miệng cười nói, không phải cái gì kỳ chân dị bảo, chỉ là có thể khảo sát phụ cận khu vực môi trường tự nhiên bình thường phong ấn vật mà thôi. Ngọn núi này quật gió thổi nhỏ bé, đi vào về sau xác nhận một tòa ninh tĩnh lệch góc chi địa, không bằng liền ở chỗ này tĩnh tu linh hội. Nhỏ tay áo, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Bạch Tụ nhẹ gật đầu. Bạch Trạch Sinh chợt nhập quật, hắn vất một cái tay áo, la bàn liền bị ném ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, giấy lên yếu ớt ánh lửa chiếu sáng phía trước. Một nhóm siêu phàm giả đều tiến vào sơn quật bên trong. Chương 433, đầu người rơi xuống đất 2. Chương 433, đầu người rơi xuống đất 2. Mặc dù có la bàn nổi giận tương chiếu, tòa này tuyết sơn sơn quật vẫn như cũ mười phần mở tối. Bất quá chính như Bạch Trạch Sinh lời nói, vào sơn quật về sau, phía ngoài phong tuyết thanh âm liền nhỏ đi rất nhiều, hàn ý cũng lui tán lên. Bạch Tụ cũng không nói nhiều, hắn tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, tay cầm hỏa trùng chi mộng, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển xuân chi hô hấp. Không hổ là ngút trời kỳ tài, hô hấp pháp một vận chuyển, lập tức có dị tượng sinh ra, tuyết trắng tinh thần huy quang hiện lên ở đỉnh đầu của hắn vị trí, mơ hồ có lôi đỉnh gào thét thanh âm. Sơn quật bên trong ngầm ướt kia mấy khối tảng đá lớn, ngắn ngủi mười mấy giây, liền bị nóng rực lôi hơi thở chô hao khô. Bạch Tụ đem hỏa trùng chi mộng chậm rãi theo nhập mi tâm của mình vị trí, kia sợi thanh rực rỡ hỏa diễm ngay tức khắc băng tiêu tuyết tan. Năm ngoái, cung tử lĩnh hội hỏa trùng chi mộng hình tượng, dường như tái hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Thị siêu phàm giả nhóm nhao nhao ngừng thở, chờ đợi tiếp xuống thần tích. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Tụ lĩnh hội tuyệt không có khả năng thất bại, bất luận là tinh thần lực vẫn là chân thực thực lực thiên phú, hắn đều so cung tử muốn mạnh hơn một cái cấp độ. Trường Giã ngàn vạn người đều tại mong mỏi cùng trông mong một màn này. Sơn quật bên trong cực kỳ ninh tĩnh, chỉ thấy kia thanh rực rỡ hỏa diễm cùng Bạch Tụ ngạch thủ lôi quang mơ hồ giao hòa. Không người biết được hắn giờ khắc này ở hỏa trùng chi trong động gặp được như thế nào hình tượng, lại ngâm vào như thế nào một cảnh. Có thể phán đoán lĩnh hội người trạng thái chính là kia sợi ngọn lửa thiêu đốt chi thế, thanh rực rỡ chi hỏa thiêu đốt vô cùng tấn mãnh, cơ hồ là cung tử lĩnh hội thời điểm gấp 10, thậm chí càng lớn. Cái này sợi ngọn lửa nhỏ phảng phất tại Bạch Tụ mi tâm thiêu đốt trở thành một tòa buộc tóc chi quan. Đang khi mọi người mặt mũi tràn đầy vui mừng, ngừng thở yên lặng chờ thời điểm, sơn quật bên ngoài đột nhiên nên đón một trận gió tuyết. La bàn ánh lửa trong nháy mắt dập tắt, sơn quật bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Phong tuyết tràn vào, quang minh dịu đi. Sau đó, vậy mà không có tiếng kinh hô, cũng không có quát khẽ, thanh âm gì đều không có, dường như nơi đây không có mưa hay. Không, sơn quật bên trong đúng là không người nào. Chuẩn xác mà nói, là tất cả sẽ phát ra kể trên thanh âm người cũng không có. Bọn hắn trống không tan biến mất, bọn hắn thoáng qua biến mất. Toàn này u ám sơn quật chỉ còn lại hai người, một cái ngồi trong gió tuyết nhắm mắt tính tu, mi tâm của hắn thiêu đốt tình thế tràn đầy thanh rực rỡ ánh lửa. Một cái khác thì là đứng tại phong tuyết bên ngoài, mang theo la bàn, giống như là mang theo một chiếc đăng lùng, bóng lưng ở phương xa trong đống tuyết kéo thật sự dài, rất dài. Bạch Trạch Sinh cứ như vậy lặng im đứng tại tuyết quật lối vào cũng là xuất khẩu chỗ, yên lặng nhìn chăm chú một màn này. Lúc đầu sắp cùng hắn cùng nhau chứng kiến Bạch Tụ lĩnh hội hỏa trùng chi mộng những cái kia siêu phàm giả toàn đều biến mất, hoặc là nói bị truyền tống rời đi. Tử sát huy quang tại sơn quật vách trong ở giữa chạy xuôi, sức mạnh tinh thần vô hình bao phủ nơi đây, trở thành một tòa kiên cố lồng lao. Phong tuyết bên ngoài chậm rãi đi tới một đạo cao lớn thân ảnh. Cận Tiên Sinh đi vào tuyết quật bên trong, cùng Bạch Trạch Sinh sóng vai cùng đứng. Hắn nhìn xem không có một hai tuyết quật, lạnh lùng nói rằng, có cần phải phiền phái như vậy a? Bây giờ tòa này lăng viên thai cảnh, xen lẫn thần tọa đại nhân tinh thần lực, tiểu thần tọa tín đồ, chỉ cần thông qua tín vật lấy tiếng lòng mặc niệm, liền có thể cùng kia hư vô mở mị tinh thần lực hình thành cộng minh. dùng cái này đến thực hiện một ít đơn giản nguyện vọng. Thí dụ như, tại tòa này cánh đồng tuyết Lý Chính Thường tự nhiên hành động, không xúc phạm thai cảnh truyền thống quy tắc. Đây cũng là Bạch Thị siêu phàm giả tiểu đội không có ly tán nguyên nhân, cũng là Bạch Trạch Sinh đưa ra, muốn dẫn lấy Bạch Tụ tìm một cái chỗ an tĩnh, tiến hành lĩnh hội nguyên nhân. Ta muốn giết người, chỉ là hắn mà thôi. Bạch Trạch Sinh nhìn về phía sơn quật bên trong tĩnh tọa Bạch Tụ, bình tĩnh nói rằng, những hài tử kia là vô tội, hơn nữa, bọn hắn đều là tông tộc ruột thịt. Cận Tiên Sinh thản nhiên nói, nếu là Bạch Tụ tại lang viên bên trong chết, ngươi sẽ không cảm thấy. Bạch Tiểu Chí sẽ bỏ qua ngươi đi. Những người này làm gì giữ lại, cùng nhau giết, xem như nhập đội, từ nay về sau bái nhập Nguyên Chi Tháp, tiền đồ của ngươi chẳng phải là càng thêm quang minh. Bạch Trạch Sinh mặt không biểu tình, nhìn về phía Cận Tiên Sinh. Ta làm đây hết thảy, chỉ là vì nhường tương lai Bạch gia biến tốt hơn, càng thuần túy. Hắn bình tĩnh nói rằng, ta đối Nguyên Chi Tháp không có hứng thú. Cận Tiên Sinh không cần phải nhiều lời nữa. Hắn từ bên hông rút lần nữa ra vũ khí, không còn là kiếm, mà là đao. Kia là hắn am hiểu nhất lợi khí giết người. Một vấn đề cuối cùng. Cận Tiên Sinh chậm rãi quay đầu, nhẹ giọng hỏi, trong hồ sơ ghi chép rất rõ ràng, Bạch Tụ là ngươi tự mình theo Giang Bắc mang về. Ngươi đã nuôi dưỡng hắn, cần gì phải giết chết hắn? Trong bóng tối, trong con mắt hắn lóe ra tử sắc cảm huy. Cái này hỏi một chút, nhường trong sơn động hoàn cảnh lần nữa lâm vào tịch diệt. Nghẹn ngào trong gió tuyết, Bạch Trạch Sinh nhẹ giọng thở dài. Giết một người cần rất nhiều lý do sao? Nhị trưởng lao thanh âm khàn khàn nói rằng, ta đem hắn mang ra Giang Bắc, sau đó ta hối hận. Chính là đơn giản như vậy. Cận Tiên Sinh cười cười. Đúng vậy, giết một người không cần rất nhiều lý do. Nhưng hắn rất muốn biết Bạch Trạch Sinh động thủ lý do, hiện tại hắn biết. Đây hết thảy chỉ vì Bạch Tụ quá mạnh. Chuyện này đối với Bạch gia mà nói lúc đầu là rất lớn chuyện tốt. Có thể cái này kinh nghiệm 600 năm gian nan vất vả gia tộc cổ xưa, nhân viên quá nhiều, tư tưởng quá tạm, đến mức trưởng lao biết nội bộ, khó mà tránh khỏi xuất hiện như vậy một cái hai cái cực đoan thành tính người. Bởi vì tự thân truyền thừa vẫn như cũ cổ lao huyết mạch, mà sinh ra cực đoan quy ý điệp, mê luyến, thờ phụng. Đối bọn hắn mà nói, Bạch Tụ tồn tại liền không còn là chuyện tốt. Một cái Giang Bắc lệch hệ siêu phàm giả, nghiền ép tất cả đích hệ tử đệ. Cá nhân hắn quang mang quá thịnh, hơn nữa gia tộc lòng cảm mến quá yếu. Cho nên, Bạch Trạch Sinh hối hận, hắn hối hận chính mình đem Bạch Tụ mang ra Giang Bắc, càng hối hận Bạch Tụ trở thành Bạch thị chói mắt nhất, thậm chí trừng giã, Đông Châu chói mắt nhất vị tiền tài kia. Cận Tiên Sinh đi vào tảng đá lớn trước đó, chuẩn bị rút đao ra khỏi vỏ. Lâm vào tinh thần trong thang ngộ siêu phàm giả, so một trang giấy còn muốn yêu đất. Ý thức của bọn hắn xuyên vào mộng cảnh về sau, căn bản sẽ không ý thức được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt, cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên, chỉ cần một đao, liền có thể nhẹ nhõm đem Bạch Tụ chém thành hai khúc. Thả lỏng. Cận Tiên Sinh nhàn nhạt mở miệng, hôm nay, đây hết thảy liền đều sẽ kết thúc. Ta giết chết Bạch Tụ, ngươi tiếp tục làm ngươi nhị trưởng lão, nếu như về sau muốn rời khỏi Bạch thị, Nguyên Chi Tháp tùy thời hoan nghênh. Bạch Trạch Sinh lặng yên không một tiếng động nhìn xem một màn này. Theo một năm trước, hắn tại đệm tháp rút đao tự chém thời điểm, tín niệm vẫn là vô cùng kiên định. Có thể hết lần này tới lần khác, bây giờ đây hết thảy phải hoàn thành thời điểm. Tâm tình của hắn biến trở nên nặng nề. Kia là chính mình một tay vun trồng trưởng thành tuyệt thế thiên tài, cũng là Bạch thị tự huyết mạch mỏng manh về sau, xuất hiện mạnh nhất siêu phàm giả. Bây giờ, chính mình muốn tự tay bẻ gãy cái này tương lai tham thiên chi thụ. Bạch Trạch Sinh có chút không đành lòng. Hắn không đành lòng nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe, cũng không đành lòng nhìn thấy Bạch Tụ đầu lâu rơi xuống đất, tại hơi hơi quay người, đưa lưng về phía tuyết quật, cuối cùng nhẹ hít một hơi sau, bình tĩnh quyết tuyệt mở miệng. Động thủ đi. Trường đao ra khỏi vỏ chấn minh. Một vệ sáng như bạc quang hoa, trong nháy mắt theo sơn quật bên trong lướt đi. Tuyết trắng rực mang, khoé động mà ra, lôi cuốn lấy tuyết bay, rung ra xa mấy chục thước, có máu tươi vẩy ra nặng nề cảm giác. Ngừng chân đưa lưng về phía sơn quật Bạch Trạch Sinh giật mình. Hắn cúi đầu xuống, trông thấy một cái đầu người chậm rãi lăn tới. Không phải Bạch Tụ, mà là Cận Tiên Sinh đầu người. Tuyết quật bên kia, vô tận lôi quang lượn lờ lấy một đạo tuổi trẻ thân ảnh, áo trắng bay múa, ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại trên tảng đá lớn, quanh thân quấn quanh lấy hừng hực lôi hơi thở, đầu vai chiếm cứ một đầu gầy cao lôi long. Thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng mà hỏi thăm, "Giết ta, thật có thể nhường Bạch gia biến càng tốt sao?" "Đoét, một tháng này sát thực bận quá, hơn nữa lang viên bên trong kịch bản cũng sát thực phức tạp, tâm lực có hạn, mấy ngày nay tạm định canh một hai, lại giải thích một chút mấy ngày nay canh một nguyên nhân, bởi vì tạm thời biến cố, cho nên mấy ngày nay đang chuẩn bị dọn nhà, chỉ có thể quất lấy thời gian viết bản thảo." Coi như biết nhiều cũng biết làm tổn cáo cứu cấp mà không sẽ trực tiếp phát ra, hy vọng đại gia tha thứ một chút ta. Chương 434, nhuốm máu màu trắng ống tay áo, 1, chương 434, nhuốm máu màu trắng ống tay áo, 1, Cận Tiên Sinh rút đao một phút này. Khuynh chân ngồi khô thạch phía trên người trẻ tuổi mặc áo trắng mở hai mắt ra. Trường đao xuyên qua rơi xuống, tiếng sấm vang rền vang lên. Hỏa chủng chim mộng thiêu đốt chỗ thả ra xí quang, trong nháy mắt tại Bạch Tụ ách tâm chỗ dập tắt, mà vị này người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng chỉ xóa được một sợi lôi quang, thì là trực tiếp chặt đứt Cận Tiên Sinh cái cổ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, liền Cận Tiên Sinh chính mình cũng chưa kịp phản ứng. Thế là viên kia lăn rơi xuống đất nóng hổi đầu người, ánh mắt còn mang theo ngơ ngẩn. Hắn không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì một cái ở vào lĩnh hội trạng thái bên trong tĩnh tu người, tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Trên đời này không có khả năng có người làm được, đắm chìm ở trong giấc mộng, còn có thể ứng đối thế giới hiện thực bên trong ám sát. Trừ phi, hắn căn bản cũng không có nhập mộng. Lượn lờ thiêu đốt hỏa chủng chi mộng tại sơn quật tuyết khí bên trong từ từ tiêu tán, Bạch Tụ tinh thần lực dị thường bình ổn, không có chút nào chấn động, đã không có phá cảnh sau khi thành công vui sướng, cũng không có lĩnh hội thất bại thất lạc. Bạch Tụ trên mặt còn như mặt gương giống như không nổi sóng. Dường như nơi này phát sinh tất cả đều không vượt ra ngoài tự dự liệu của hắn. Tại nhóm lửa hỏa chủng chi mộng về sau, hắn không có cái gì đi làm, liền bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú lên cái này một sợi cực kỳ chân quý mộng cảnh thiêu đốt, sau đó tiêu tán, toàn bộ quá trình chỉ thế thôi. Mi tâm của hắn hoàn toàn chính xác giấy lên nhập mộng ánh lửa. Nhưng kỳ thật, hắn liền một sát mộng cảnh đều không có tiến vào. Từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ là nhắm mắt, tính toán, phối hợp với trận này cho hay. Giờ phút này sân quật, máu tươi lan tràn, lẫm phong quanh quần, dị thường diễn lệ. So phong tuyết lạnh hơn chính là Bạch Tụ lời nói. Giết ta, thật có thể nhường Bạch gia biến càng tốt sao? Bạch Tụ chậm rãi theo khô trên đá đứng người lên. Bạch Trạch Sinh câu kia động thủ đi là hắn cuối cùng lôi đỉnh xuất thủ dây dẫn nổ. Sở dĩ hai mắt nhắm lại, giả bộ lĩnh hội. Nhưng thật ra là đấy lòng còn lưu lại một tia hy vọng hoặc là nói, một tia may mắn. Nhị trưởng lão là đem chính mình theo Giang Bắc mang ra người. Là ân nhân. Lớn nhất ân nhân. Cho dù là một giây sau cùng, đối phương lựa chọn hối hận. Có lẽ hắn đều chọn tha thứ, chỉ là chuyện trên đời này tình, phần lớn đều không đáng đến trong lòng còn có may mắn chờ đợi. Chính là bởi vì trầm mặc 5 phút, Bạch Tụ nghe được 20 năm nhất để cho mình sinh lòng khổ sở lời nói. Bạch Trạch Sinh chậm rãi quay người. Hắn nhìn xem Bạch Tụ, cái này chính mình một tay vun trồng mà lên tuyệt thế thiên tài, tắm rửa lấy lôi quang, áo trắng không nhiễm máu tươi đứng ở trước mặt mình. Giờ phút này, Bạch Trạch Sinh cái gì đều hiểu. Chính mình thiết hạ như thế một trận nhập lăng sát cục. Bạch Tụ sớm đã khám phá, lựa chọn tương kế tự kế. Cái này tuổi còn trẻ tiểu gia hỏa, mặt đối với mình, còn có Trung Châu đỉnh cấp sát thủ, vậy mà như thế có đảm lượng, có khí phách, lựa chọn hy sinh một sợi hỏa trùng chi mộng, đến xem cái này mở giết. Đến tột cùng là bộ dáng gì? Ngươi đã thấy đáp án, không phải sao? Bạch Trạch Sinh thanh âm khàn khàn mở miệng, nói rằng, giết chết ngươi, Bạch thị sẽ thay đổi thuần túy. Mà trong mắt của ta, thuần túy liền là một chuyện tốt. Bạch Tụ yên lặng cúi đầu. Tuyết quật bên trong gió tanh gào thét phá đãng. Cận tiên sinh cái đầu kia còn đang ngọ ngoại, Bạch Tụ khép lại kia hai ngón tay, nghiêng chém qua. Một sợi lôi quang chớp mắt cướp cắt mà xuống. Cái đầu kia bạo vỡ đi ra, huyết tương tung bay, bị phong tuyết cuốn vào phương xa, cái này thê lương tàn nhẫn hình tượng, rất nhanh liền bị trắng loãng tinh khiết tuyết lớn nuốt hết, đứng tại sơn quật nhập khẩu Bạch Trạch Sinh, quanh thân lượn lờ lấy nhạt nhẽo màu trắng huỳnh quang, bắn tung tóe máu tươi không có nhiễm lên hắn áo bào, chỉ là tung tóe đến áo bào phía trên, thoáng qua liền bị màu trắng huỳnh quang bắn ra, tiếp lấy ẩn vào phía ngoài tuyết sơn bên trong. Đây là nguyên chi tháp thần tọa thủ hạ, đúng không? Bạch Tụ nhìn chăm chú lên thi thể vỡ vụn cận tiên sinh, thấp giọng nói rằng, một năm trước, chính là hắn tại Đại Nguyên động thủ với ta, chạy trốn tới đền tháp, ngươi không có giết hắn đối với cái này, Bạch Trạch Sinh chỉ là trầm mặc. Mặc dù chuyển đổi vũ khí, cũng cải biến ra tay chiêu pháp, nhưng có nhiều thứ là biến không được. Bạch Tụ dừng một chút, nói rằng, thì như máu khí tức. Lúc trước trong lúc giao thủ, lôi giới hành giả bổ chúng cận tiên sinh một đầu cánh tay, mà tràn lan đi ra máu tươi, thì là bị Bạch Tụ rõ ràng bắt được. Một năm qua này, tại trong sân nhỏ bế quan, Bạch Tụ nhìn qua chân không bước ra khỏi nhà, cắm đầu khổ tu. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Bạch Tiểu Trì thường xuyên sẽ đi trong viện, liên quan tới đại nguyên tích khách án, tại một năm trước rút ra huyết dịch về sau, từng ngắn ngủi từng có tiến triển chiếu minh rút ra máu tươi cùng biển sâu kho số liệu bên trong mấy tỷ gen số liệu tiến hành so sánh, ngũ châu phạm vi bên trong hoàn toàn không có xứng đôi tin tức. Đại nguyên tích khách là một cái không thân phận người. Tin tức của hắn không có bị ghi vào biển sâu kỳ thật dạng này không thân phận người ngũ châu phạm vi bên trong, số lượng cũng không ít, rất nhiều đại thế lực, đại nhân vật, quyền hạn đủ cao, đều sẽ cho mình dưới trướng tử sĩ tiến hành an bài như vậy. Chỉ có điều lấy Bạch gia quyền hạn không cách nào tra được thân phận đối phương, lại là ít càng thêm ít. Chính là điểm này, nhường Bạch Tiểu Trì đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía bên ngoài châu. Có lẽ, bên ngoài châu thế lực lớn, có thể làm được. Mà nguyên chi tháp lực lượng, thực sự quá cường đại, dung không được Bạch gia không nghi ngờ. Chỉ là, lại thế nào hoài nghi, không có chứng cứ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Quả nhiên, các ngươi vận dụng chiếu minh đi băng hồ điều tra. Bạch Trạch Sinh thấp giọng cười cười, nói, ta vốn cho rằng, các ngươi tra không được sâu như vậy địa phương. Cái này một năm đã qua, bởi vì đệm tháp thụ thương nguyên cớ, Bạch Trạch Sinh phần lớn thời gian đều tại nghỉ ngơi chữa vết thương. Gia tộc hoạch tâm sự vụ đều chuyển giao cho người khác. Kỳ thật những ngày hành động đã có thể cảm giác được gia chủ đối với mình để phòng chi ý. Chỉ có điều Bạch Trạch Sinh cũng không thần trương, bởi vì hắn biết rõ, nếu là chân chính tra ra một năm trước trận tướng, tình huống sẽ không như thế đơn giản. Chính mình kết cục chỉ có lấy cái chết tạ tội. Có lẽ so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn càng sâu một chút. Bạch Tụ chậm rãi nói rằng, đại nguyên cái kia thích khách máu chi khí tức, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Mà gia chủ đại nhân đi đệm tháp một chuyến, nói cho ta biết một cái tiếp nối tin tức. Tại đệm tháp hiện trường phát hiện án, Chiếu Minh không có bắt được vị kia thích khách vết máu. Bạch Trạch Sinh nheo cặp mắt lại. Hắn nhớ kỹ, khi đó chính mình ngay tại trọng thương, gia chủ đại nhân đuổi tới, dùng năng lực cứu mình một mạng. Khi đó chính mình coi là một đao kia đâm đủ sâu, đã trợ giúp tự mình thoát rời hiểm cảnh. Nhưng bây giờ đến xem, căn bản không có. Bởi vì Bạch Tiểu Trì chạy tới đệm tháp mục đích thực sự, cũng không phải là trị liệu chính mình, mà là rút ra đệm tháp chuyện xảy ra hiện trường vết máu. Loại đồ vật này, chính mình làm sao lại giữ lại lấy? Bạch Trạch Sinh rất rõ ràng Chiếu Minh năng lực chỗ kinh khủng. Hắn vận dụng trên người mình uy lực lớn nhất phong ấn vật, tăng thêm đại lượng siêu phàm nguyên chất. Đem cố kia giảm bạo thi thể cháy hết sạch, tuyệt sẽ không xuất hiện một tơ một hào vết máu lưu lại, mà tại đệm ngoài tháp tầng lồng phòng ngự lơ lửng tấm trắng trợn mở ra về sau, mãnh liệt bạo tuyết cọ rửa phía dưới, mong muốn vào tay hữu hiệu vật chứng, so mò kim đáy biển còn muốn khó khăn. Ngược lại là Cận Tiên Sinh đã từng nơi dừng chân chỗ trốn tránh, tìm ra một chút chứng cứ, đủ để chứng minh vị này thích khách thật sự đi tới đền tháp. Sau đó, biến mất. Một năm qua này, Bạch gia kỳ thật chưa từng có đình chỉ qua đối Đài Nguyên ám sát án truy tra. Mặc dù thích khách chết nhưng thân phận không rõ. Bạch tụ chậm rãi nói rằng, vụ án này, mặc dù chấm dứt, nhưng trở thành một cọc cán chưa giải quyết, ta vĩnh viễn không biết là ai ra tay với ta. Thích khách là ai, không quan trọng. Thích khách phía sau là ai, rất trọng yếu. Chương 434, nhuốm máu màu trắng ống tay áo, 2, chương 434, nhuốm máu màu trắng ống tay áo, 2, tại trận này không có khói lửa cỡ nhỏ trong chiến tranh, cuối cùng, Đại Nguyên thích khách chỉ là một quân cờ. Hắn muốn làm là bắt được phía sau màn kỳ thủ. Có một số việc xử lý quá sạch sẽ, ngược lại không tốt, đền tháp hiện trường hẳn là có máu. Bạch tụ nhìn về phía nhị trưởng lão, nói rằng, một năm qua này, ta đem chính mình khóa trong sân, nhưng thật ra là bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt cái này có khả năng nhất chân tướng một quả hoài nghi hạt giống gieo xuống. Bạch tụ mong muốn khuyên bảo chính mình, không cần suy nghĩ. Đây là đối với mình có ơn chi ngộ bá nhạc, càng là mọi chuyện vì chính mình suy nghĩ thân nhân. Chỉ là, hắn làm không được. Cánh đồng tuyết ám sát lực ảnh, thường thường trong đầu quanh quẩn, khiến hắn tâm cảnh lung lay. Có chút hạt giống một khi gieo xuống, liền không thể tránh khỏi sẽ xảy ra quả mầm, sau đó trưởng thành. Có chút khoảng cách một khi sinh ra, liền không thể tránh khỏi càng lúc càng lớn, cho đến vỡ vụn. Cánh đồng tuyết trận kia ám sát đã nhanh muốn trở thành ngắc ngộng. So với hỏa chủng chi mộng lĩnh hội, chuyện này muốn càng trọng yếu hơn. Cho nên một năm qua này ta thường xuyên đang suy nghĩ, ám sát chi án nên làm như thế nào chấm dứt. Bạch tụ nói rằng, cuối cùng ta lựa chọn xuất quan, sau đó nhập lang. Đứng tại sơn quật cửa động, Bạch Trạch Sinh y mắng cười cười. Hải tử, có biết không, ngươi làm một cái rất ngây thơ lựa chọn. Nhị trưởng lao ống tay áo trượt xuống trường đao. Hắn bình tĩnh nói rằng, nếu như ta là ngươi, tại một năm trước tra được những đầu mối này, đồng thời đối chân tướng có hoài nghi, như vậy ta sẽ không lựa chọn nhập lăng, cũng sẽ không lựa chọn dùng phương thức như vậy đến nghiệm chứng chân tướng. Bởi vì tra ra chân tướng muốn trả ra đại giới, thật sự là quá lớn. Bạch tụ thần sắc mộc nhiên mà nhìn xem sớm nhất thời điểm dạy bảo chính mình chiến đấu vị kia lão sư. Tuyết quật bên trong băng phong kêu rên, thanh âm sắc bén. Nơi này là tuyệt hảo chôn sát trận, giết người, đeo đầu, hủy thi, không để lại vết tích. Không có bất luận kẻ nào phát giác, động quật chật hẹp, rất khó chạy trốn. Lựa chọn nơi đây, nghĩ đến cũng là động một phen tâm tư. Người muốn giết ta? Bạch tụ thanh âm rất nhẹ mở miệng, cho tới nay, hắn xưng hô Bạch Trạch Sinh đều là dùng kính từ ngài. Nhưng bây giờ không còn là. Cái này đã không còn là một cái đáng giá bản thân tôn kính người. Hơn nữa, cùng giết hay không chính mình không quan hệ. Bạch tụ đã cảm nhận được, cái này nằm dưới đất thích khách, thể nội chảy xuôi lực lượng chính là Trùng Châu Nguyên Chi Tháp thần tọa chi lực. Đây cũng là chính mình lúc trước không cách nào đuổi kịp đối phương nguyên nhân. Nếu như không phải mình đã sớm chuẩn bị, đoạt ra tay trước một bước, hoàn toàn phá vỡ cái này thích khách đón trước, cưỡng ép gọt đi đầu lâu, như vậy cuộc chiến hôm nay sẽ gian nan mấy lần, gấp 10. Viên kia tín vật sẽ liên tục không ngừng cung cấp thần lực, chỉ cần không cách nào đem túc chủ một kích giết chết, như vậy đối phương chiến đấu kế tiếp lực sẽ tăng lên rất nhiều. Mà giống nhau lực lượng cũng hiện lên ở Bạch Trạch Sinh trên hai tay. Tay áo ở giữa, quanh quần tử sát thần uy. Cái kia thanh trượt xuống ống tay áo bình vỏ trường đao, cũng đầy bọc lấy tiểu thần tọa thần lực. Ta cho ngươi bắt đầu. Bạch Trạch Sinh băng lãnh vô tình nói rằng, theo lý mà nói, ta cũng có quyền cho ngươi kết thúc hắn hai ngón tay bồi qua. Trường đao vỏ đao trong nháy mắt xô ra. Bạch tụ có chút nghiêng đầu, vỏ đao giống như một đạo chớp giật, lao hai má của hắn đụng vào sơn quật chỗ sâu hắt trong bóng tối. Ngay sau đó, kia xóa ngăn ở tuyết sơn sơn quật cao lớn thân ảnh liền đột nhiên đánh tới, dường như một toàn núi lớn, đem trước mắt toàn bộ tầm mắt đều gắt gao chiếm cứ. Một vệt đao quang, đầy tràn cả toàn núi quật. Bạch tụ thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh chấn định, hoàn thiện phát động. Vô số đạo hư ảnh tại sơn quật bên trong trốn tránh. Đạo này tại đồng bậc siêu phàm giả cận thân vật lộn thể thuật bên trong có thể nói là thần kỹ giống như tồn tại, tại cảnh giới nghiền ép trong chiến đấu, không còn như vậy mà mỹ, tuyết trắng quần áo không thể tránh né bị đao quang quẹt vào, gọt cắt mà ra. Từng mảnh màu trắng ống tay áo, còn như hoa tuyết, tại sơn quật bên trong nhẹ nhàng bay múa. Bạch Trạch Sinh sớm đã là biển sâu tầng thứ 11 chuẩn phong hào cấp cường giả. Mà Bạch tụ, lại như thế nào thiên tài? Một năm trước đó, cũng bất quá là biển sâu tầng thứ 9 mà thôi. Bạch Trạch Sinh vung đao tiến lên. Đao pháp của hắn đại khai đại hợp, cực kỳ thô kệch, nhưng mà ẩn tại đao trên mặt kia sợi tử sắc thần uy thì là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, phong tỏa Bạch tụ tất cả đường chạy trốn. Đó cũng không phải vì trực tiếp chém giết, mà là áp xúc đối thủ hoạt động không gian. Hoàn thiện cường đại tới đâu, cũng cần nhất định không gian khả năng thi triển. Sơn quật bên trong cực kỳ chật hẹp. Cái này từng đạo bắn ra hư ảnh, ngay tại dần dần giảm bớt. Siêu một tiếng, Bạch Trạch Sinh mạnh giơ tay, phương xa bỗng nhiên chuyển đến nhẹ nhàng quanh quần thanh âm, trước kia bắn ra trôi đao kia vỏ đột nhiên trở về, giống như một thanh bắn nhanh mà ra mũi tên. Lần này, Bạch tụ kêu lên một tiếng đau đớn, hắn vẫn như cũ trước tiên chọn ra tinh chuẩn trốn tránh động tác, nhưng hai gò má một bên bị cọ sát ra một đạo rất nhỏ vết máu. Vỏ đao vào tay, Bạch Trạch Sinh hai tay nắm nắm hai loại dài vỏ chi vật, bình tĩnh nói rằng, nếu như ta là ngươi, ta sẽ tránh trong sân, yên tĩnh chờ đợi báo tố kết thúc, chỉ cần ngươi trốn ở khu nhà nhỏ kia bên trong, ai cũng không làm gì được ngươi, không phải sao? Bạch tụ lấy trưởng cong chậm rãi lau hai gò má vết thương. Hắn yên lặng nhìn xem trưởng cong vết máu, thần sắc có chút hoảng hốt. Chính mình bao lâu không có tại chiến đấu chảy máu? Sau một khắc, Bạch Trạch Sinh ra lại đao, thân đao vỏ đao gào thét, ngưng tụ thành một sợi gió lốc, lui không thể lui. Đang một tiếng, một đạo cực kỳ thanh thúy va chạm thanh âm tại sơn quật bên trong vang lên. Bạch tụ không lại sử dụng hoàn thiểm, hắn ngẩng đầu một phút này, phía sau đột nhiên hiện ra một tôn lôi quang ngưng tụ hình người hư ảnh. Đạo hình người kia hư ảnh giống như cổ đại trong truyền thuyết thần linh tướng quân đồng dạng uy vũ khí phách. Thần hất lên nặng nề giáp trụ, mũ giáp, vẻn vẹn lộ ra một đôi u ám con người, ánh mắt rảo qua chỗ, hắc ám vỡ vụn, lôi đình phun hiện, làm cho người sinh ra sợ hãi. Tiếc nuối duy nhất là, cỗ này khí thế dọa người hư ảnh, vẻn vẹn chỉ ngưng tụ nửa người trên, nửa người dưới tại lôi quang che lấp phía dưới, dường như một đoàn sương mù. Đại lượng siêu phàm nguyên chất chống đỡ cỗ này thể xác ngưng tụ, dù là chỉ có một nửa, cũng đủ để hình thành cường đại uy hiếp. Lôi ảnh cổ đem vẹn vẹn duỗi ra một cái tay, liền nắm cầm chống đỡ chẳng mà ra như trăng tròn hồ quang ngân bạch thân đao. Bạch tụ nhìn xem lão nhân trước mắt, ân nhân của mình, lão sư, giữa phụ, cửu nhân. Hắn nhẹ nói, cho nên, ngươi không phải ta. Lôi ảnh cổ đem một quyền đánh ra. Đây là quái vật gì? Là lực lượng tinh thần ngưng tụ sao? Vẫn là cùng loại già lâu la dạng này huyết mạch chi lực. Bạch Trạch Sinh con ngươi co vào, hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Giờ phút này, tiểu thần tọa bàng bạc thần lực chấn động mà ra, trên thân đao tử vi bắn ra siêu việt trước mắt giai đoạn siêu phàm lực lượng, nhưng mà kia thần linh hư ảnh, vậy mà giống nhau bạo phát ra kinh khủng thần lực. Răng rác một tiếng, Lôi ảnh cổ đem bàn tay dẫn đầu vỡ vụn, thân đao cũng theo đó vỡ vụn. Chưa chờ hai cố lực lượng phân ra mạnh yếu, bạch tụ một quyền này, liền rắn rắn chắc chắc đánh vào lão nhân bụng dưới vị trí, đánh cho Bạch Trạch Sinh ho ra một ngụm lớn máu tươi, bay ngược mà ra. Sơn quật bên trong, bay múa từng mảnh nhỏ màu trắng ống tay áo, mỗi một phiến đều như lưỡi dao, như rực lôi, lơ lửng giữa không trung, cắt ra đầu vai của hắn, bắp chân, ngực. Lão nhân cuối cùng bay ra sơn quật, hắn rơi vào trên mặt tuyết, thành một cái huyết nhân, cố này giàn mua thân thể bị cắt mở số chi không rõ mảnh vết thương nhỏ, không có một đạo là vết thương chí mạng, nhưng hội tụ vào một chỗ, lại bạo phát ra toàn tâm giống như đau đớn. Bạch Trạch Sinh dãy rủa lấy ngồi dậy, hắn ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt hình tượng, chính mình trường đao vỡ thành ngàn vạn phiến, cắm ở trong đống tuyết, mặt đao như gương, phản chiếu lấy ngàn vạn phiến bay xuống tuyết, cùng ngàn vạn phiến nhiễm máu tươi màu trắng ống tay áo. Chương 435, tuyết rơi, 1, chương 435, tuyết rơi, 1, nhuốm máu màu trắng ống tay áo trên không trung bay múa. Bạch tụ theo tuyết sơn sơn quật bên trong đi ra, sau lưng của hắn lôi giới hành giả chậm rãi tiêu tán, ngã ngồi trên mặt đất lão nhân, toàn thân đều là máu tươi. Miệng vết thương của hắn cũng không có nhanh chóng khép lại. Tiểu thần tọa tử sắc thần huy chạy xuôi tại hắn áo bào ở giữa, lại không có xuyên vào huyết đục bên trong. Rất hiển nhiên, cái này sợi thần lực cấp cho Bạch Trạch Sinh lực lượng vô cùng có hạn. Bạch tụ yên lặng nhìn xem một màn này. Chấp trưởng thần tọa tín vật văn chương siêu phàm giả, khả năng xem như sứ đồ số lượng cực kỳ ít đòi, hơn nữa yêu cầu vô cùng khắc nghiệt, nhất định phải có thể gánh chịu thần lâm khả năng tính là chân chính sứ đồ. Dù sao, sứ đồ bản thân liền là thần tọa giáng lâm ý chí mà chọn lựa vật chứa. Cần có kính dâng tất cả chi quyết ý, còn cần có ngàn dặm mới tìm được một tư chất. Chỉ có điều, thần tọa mong muốn tặng ra lực lượng của mình, lại không có nhiều như vậy hạn chế. Vừa mới bị chính mình chém giết tên kia, hẳn là coi là nửa cái sứ đồ bởi vì bạch tụ tại trên thân cảm ứng được cực kỳ hạo mậu cùng kinh khủng thần lực áp, nếu như không lập tức chém giết, có thể sẽ gây nên hậu hoạn, mà tại Bạch Trạch Sinh trên thân thì cũng không có cảm ứng được đối ứng áp lực. Cho nên, hắn không có trực tiếp hạ sát thủ. Mặt đối với mình có dưỡng dục tri ân lão nhân, bạch tụ còn có một số lời nói muốn nói. Huyết tinh chi khí tại trong gió tuyết tràn ngập. Bạch tụ đứng tại đầy trời bay xuống nhuốm máu bạch tụ bên trong, hỏi, "Bạch lộ các nàng hiện tại ở đâu?" Tuyết quật giống tuyết. Rất hiển nhiên, chính mình ban đầu suy đoán là chính xác, lang viên bên trong hoàn toàn chính xác có truyền tống quy tắc, hơn nữa theo vừa mới dị hướng đến xem, Bạch Trạch Sinh liền có thể thôi động quy tắc. Lão nhân thấp giọng cười cười, "Không cần lo lắng các nàng, ta nhắm vào chỉ là ngươi." Nói bóng gió, những người này đều là an toàn. Bạch tụ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó, còn sinh ra một cỗ nhàn nhạt bi ai. Cái này đem chính mình mang ra Giang Bắc lão nhân, lại là toàn bộ Bạch thị tông tộc bên trong xem thường nhất chính mình huyết thống người. Những cái kia nhập lang viên dòng chính siêu phàm giả, sẽ có được trình độ lớn nhất bảo hộ, mà chính mình thì là phải bị diệt trừ. Trong kế hoạch là đem ngươi giết chết, hoặc là hủy bỏ lực lượng của ngươi, làm ngươi không cách nào lại tiếp tục tu hành. Bạch Trạch Sinh cố gắng di chuyển suy bại thể xác, tựa ở một khối băng lánh trên tảng đá lớn, cười nói, "Ta đem ngươi lộ ra thành nhỏ, để ngươi thu hoạch vạn trượng vinh quang, bây giờ thu hồi đây hết thảy, ta muốn, ta cũng là có quyền lực này." Tại gặp phải lúc trước hắn, Bạch Tụ cũng chỉ là một cái lẻ loi hưu quạng đáng thương hải tử. Ngoại trừ thê thê thảm thảm ưu tư thân thế, liền cái gì cũng không còn sót lại. Bạch Tụ trầm mặc chốc lát. Kỳ thật, hắn cũng không ghét Trường Giã. Một đoạn thời gian rất dài, hắn tại Bạch thị thu hoạch được cấm áp, người nơi này đối với hắn đều rất tốt. Hắn cố gắng tu hành một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì những này mới người nhà. Chỉ là, Bạch Trạch Sinh việc đã làm, đối Bạch Tụ đã từng mỹ hảo hồi ức, tạo thành không thể bù đắp hủy diệt tính đả kích. Những năm gần đây, nhị trưởng lão một mực tại nguy trang, như vậy Bạch thị những người khác đâu? Những cái kia khuôn mặt tươi cười đón lấy khuôn mặt bên trong, có bao nhiêu trường, kỳ thật giấu giếm sát ý. Hắn không dám đoán. Nếu là vì Bạch thị, để cho ta trưởng thành, có cái gì không tốt? Bạch Tụ trong mắt trầm tư thật lâu. Cuối cùng hắn nhìn về phía cả người làm máu lao nhân, thấp giọng nói rằng, ta sẽ trở thành một cái người có thể tin được, gia tộc cũng sẽ thay đổi càng cường đại. Khi đó, Bạch thị cũng không phải là Bạch thị. Bạch Trạch Sinh mỉm cười nói, ngươi bất quá là một cái. Không có huyết mạch, không xứng tiến vào tông đường bia tên bên trong chi mạch tử đệ. Bạch tụ trên mặt không có có càng nhiều thân sắc. Hắn chậm rãi gật đầu. Đây là đại biểu lý giải ý tứ. Thế là, ngược lại đến phiên Bạch Trạch Sinh có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, nghe được tin tức này. Bạch tụ vậy mà lại là cái phản ứng này. Ngươi hẳn là phẫn nộ. Bạch Trạch Sinh cố hết sức nói rằng, sau đó một đao giết ta cũng cho là ta sẽ rất phẫn nộ, nhưng kỳ thật cũng không có. Bạch Tụ từ tốn nói, có lẽ là bởi vì ta đã sớm biết các ngươi là như vậy người. Các ngươi là một cái rất không rõ ràng khái niệm. Một năm trước, Cứ Long vì chính mình chết tử, tên của hắn không có tư cách tiến vào tông đường. Tại thời điểm này, hắn liền thấy rõ ràng chạy xuôi tại cái này khổng lồ thị tộc cổ lao trong huyết mạch một chút chân tướng. Cao ngạo gần nghĩa từ một trong, chính là sắp xếp hắn. Có lẽ hắn cùng Cừ Long đều như thế. Bất luận làm cái gì, đều đã định trước sẽ không bị Bạch thị chân chính tiếp nhận. Nhiều lời vô ích. Bạch Trạch Sinh chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn xem đi tới trước mặt mình người trẻ tuổi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thanh âm khàn khàn nói, ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Bạch Tụ nhẹ nhàng nâng tay. Một thanh vỡ vụn lưỡi dao, theo trong đống tuyết tự bay đi, lơ lửng đi tới Bạch Trạch Sinh trước mặt. Hắn trầm mặc nhìn xem lão giả. Chôi này bất uy tắc bén nhọn lưỡi dao, chính là hắn cho ra đáp án. Xin cứ tự nhiên a. Bạch Tụ cho lấy cuối cùng tôn trọng, cong xoay người. Đời ngươi cuối cùng một đoạn đường. Hắn bằng lòng cho Bạch Trạch Sinh một cái thể diện tiểu chết. A, Bạch Trạch Sinh thở hổn hển. Hắn phí sức xuề bàn tay ra, tiếp nhận kia một cái lưỡi dao, lão nhân ánh mắt có chút ngơ ngẩn, dài răng giật một đời tại lúc này biến ngắn ngủi, cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng lướt qua. Cùng qua đời huynh trưởng cùng nhau lập xuống lời thề hình tượng trước mắt rõ ràng khi đó hắn cùng huynh trưởng đều còn trẻ, lập chí muốn đem Bạch thị đẩy trợ đến trường giã chi đỉnh, chỉ tiếc thời đại thủy triều thực sự không phải sức người có thể cản. Lo cho gia đình thủy chung là Bạch thị không thể vượt qua đại sơn. Mà Cố Trường Chí hoành không xuất thế những năm kia, trường giã thứ hai Bạch thị thì là biến thành phụ trợ lo cho gia đình cái này vòng trong sáng hạo nguyện một cái ảm đạm sao trời. Kỳ thật, Bạch thị cũng nên đón qua chân chính Lê Minh ánh dạng đông. Hắn không thể quên được, cái kia có thể cùng Cố Trường Chí đối chọi gay gắt, thức tỉnh ra đảo lưu lực lượng yêu nghiệt nhân vật, năm đó tập toàn tộc chi lực, vung trồng một người đột phá giới hạn đề án. Chính là hắn nói lên. Đáng tiếc là, Bạch thị đỉnh phong huyết mạch, vẫn như cũ bại bởi Cố Trường Chí, không có trở thành tần tọa. Từ đó về sau, huynh trưởng chết bệnh. Bạch gia rất xuống ngàn trượng, từng một lần tại trường giã mai danh nhận tích. Hắn gặp qua chân chính sáng chói huy quang, cho nên khi nhìn đến Bạch Tụ tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh thời điểm, luôn luôn không nhịn được nghĩ tới mấy chục năm trước thời gian cảnh tượng, nghĩ đến cái kia mang theo Bạch thị toàn bộ huyết mạch chi lực nam nhân, cứ thế biến mất. Nghĩ đến vô số tiếng mới, cùng trong lồng ngực, kia một sợi không chịu dập tắt liệu nguyên giã hỏa. Bạch Trạch Sinh hít sâu một hơi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa thiếu niên áo trắng, thanh âm khàn khàn. Thật xin lỗi. Thanh âm vừa ra, Bạch Tụ chân mày hơi nhíu lại. Tứ phương lôi lực đã lôi cuốn tầng tuyết khói động mà lên, hóa thành lồng lao. Chương 435, tuyết rơi 2, chương 435, tuyết rơi 2, chỉ là Bạch Trạch Sinh đỉnh đầu, viên kia la bàn lần nữa phồng lên tiểu thần tọa thần lực, bắn ra một đạo lại một đạo tử huy, phong tuyết đại tác, lang viên bên trong tịch diệt ý cảnh trong nháy mắt tràn ngập quyết tán. Lôi quang lồng lao khóa cứng tòa này tảng đá lớn. Chỉ là, ngồi dựa vào tảng đá lớn lúc trước nói máu me khắp người thân ảnh, dần dần bị phong tuyết che lấp, làm tòa không gian đều bị ý chí chi lực Nazi. Bạch Tụ mặt không biểu tình, nhìn xem lôi quang tiêu tán về sau, trước mắt pha tạp nhuốm máu đá lởm chởm tảng đá lớn. Tiểu thần tọa tinh thần lực biến mất tại trong gió tuyết. Nhị trưởng lão Bạch Trạch Sinh đã biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn lại một đạo kéo dài hơi tàn khô kiệt thanh âm tại cánh đồng tuyết trên vang vọng. Thật xin lỗi, ta muốn sống sót. Ông một tiếng, một sợi vô hình tinh thần bận sóng khuyết tán ra đến, xuyên rừng đánh lá, lướt về phía phương xa. Cung Thanh thần sắc cũng không dễ nhìn, hắn đứng tại một gốc tuyết một phía trên, tinh thần bận sóng đi tới chỗ tuyết một lá kim dị rào rung động, từng mảng lớn tuyết rơi bị chấn động vách ra. Hắn đã tận lực chờ ở đây một đoạn thời gian. Lần trước, cái này sợi tinh thần gợn sóng dập dờn đến tận đây, hoàn toàn tiêu tán. Mà lần này, tuyết một bên trên khô tuyết bị đãng 7-8 phần. Đó có thể thấy được, cái này sợi tinh thần gợn sóng chấn động là càng ngày càng hung mãnh. Tiến vào lăng viên về sau, chính mình liền bị truyền tống tách ra, đi tới cái này chống trải cực tĩnh quỷ dị chi địa, lần theo gia chủ chi lệnh cảm ứng, bước vào tuyết lâm, sau đó, liền thấy kia một sợi triều tịch giống như điện ra vọt tới vô hình gợn sóng. Nếu như mình không có cảm ứng sai lầm, cái này sợi tinh thần gợn sóng bên trong dường như ẩn chứa cực kỳ cường đại thần chi lực. Nếu như cứ như vậy điệt ra đi xuống, sớm muộn muốn khuyết tán đi ra bên ngoài. Lang viên bên trong còn có tộc nhân của mình. Lang viên bên ngoài đóng giữ lấy hơn phân nửa trường giã lực lượng tinh nhuệ. Cung Thanh lấy ra lệnh bài của mình, hắn nhìn về phía lệnh bài chỉ dẫn phương xa, thần sắc âm tình bất định. Nơi đó rốt cuộc có gì đồ vật? Đang do dự lúc, một đạo giọng ôn hòa tại cách đó không xa vang lên. Cung Minh. Cung Thanh cúi đầu, chỉ thấy phương xa tuyết lâm ở giữa, phong tuyết quét sạch, một đạo xe lăn thân ảnh chậm rãi từ tuyết mảnh bên trong lái ra. Cố Lục Sâu đẩy xe lăn, mỉm cười hỏi đợi nói, đi đường hồi lâu, rốt cục nhìn thấy người sống. Cung Thanh meo cặp mắt lại, bình tĩnh nói rằng, ngươi từ nơi đó đến, vừa mới dị tượng. Là cái gì? Một cỗ rất cường đại tinh thần ba động, ngay tại Thanh Trùng Lăng Viên quyết tán. Cố Lục Sâu không có dầu diếm, chăm chú mở miệng, chắc hẳn Cung huynh cũng đã nhìn ra, tòa này Lăng Viên, giờ phút này đang bị một cỗ cường đại tinh thần diệu cảnh bao phủ, mà có năng lực làm đến bước này, chỉ có một người. Cố Trường Chí. Cung Thanh không gật đầu cũng không có lắc đầu, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Cố Lục Sâu, chờ đợi sau văn. Ta suy đoán, cái này sợi tinh thần bận sóng là hỏa chủng chấn động, dù sao chỉ có hỏa chủng mới có cường đại như vậy lực lượng. Cố Lục Sâu nhún vai, thản nhiên nói, có lẽ là Cố Trường Chí muốn tô tỉnh, có lẽ là hắn tình huống. Cung gia gia chủ chi lệnh không ngừng phát ra chấn động, đem ta chỉ dẫn đến tận đây. Cung Thanh nhìn về phương xa thì thào nói rằng, chỉ sợ vận sóng sinh ra chi địa chính là trong thế giới hiện thực cự tượng di tích vị trí. A, Cố Lục Sâu điều chỉnh xe lăn, cùng Cung Thanh cùng nhau nhìn về phương xa, cười hỏi, cái này là ý gì? Ta cũng không biết, chỉ sợ muốn đi một chuyến mới có thể biết được đáp án. Cung Thanh lắc đầu, hắn đột nhiên hỏi, Cố Minh, ngươi đã theo Tuyết Lâm chỗ sâu trở về, có thể từng nhìn thấy Cố Kỵ Lân lão gia tử? Cố Lục Sâu cũng lắc đầu, hắn thần sắc phức tạp cảm khái nói, ta ngược lại thật ra muốn tìm tới vị lão gia kia, chỉ tiếc tại Lăng Viên bên trong tìm lâu như thế, đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Ngược lại là Cung Minh, lúc đến trên đường, chẳng lẽ không nhìn thấy lão nhân gia ông ta thân ảnh? Vấn đề này, chẳng lẽ Cố Minh chính mình không biết rõ đáp án sao? Phương xa Tuyết Lâm vang lên âm thanh thứ ba, thanh âm kia xuyên thấu tuyết màn, hùng hậu hữu lực, đương theo lấy thanh âm đập dần, một đạo hất lên màu xanh thảm tộc bảo trung niên thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Mục gia gia chủ Mục Dực tay nâng một viên phong tuyết gương sáng, chậm rãi đi ra. Mục Dực, trùng hợp như vậy a, ngươi cũng tới? Cố Lục Sâu cười. Ngũ đại gia bên trong, Mục gia huyết mạch năng lực có chút kỳ lạ, cũng không thuộc về trực tiếp tăng phúc thực lực bản thân cái chủng loại kia chiến đấu huyết mạch, mà là cùng loại chữa trị cùng tiên tri loại hình phụ trợ chi lực. Bởi vậy, Mục gia có một cái cấm kỵ cổ vật, vật này tên là chiếu tuyết kính. Chỉ cần có chất lượng siêu phàm nguyên chất cùng tinh thần lực, chiếu tuyết kính có thể chỉ dẫn ra rất nhiều sự vật chân tướng chậm nhìn, cái này có chút giống là ẩn chứa thuật bói toán công hiệu phong ấn vật, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Chiếu tuyết kính cũng không có thủ lăng người thuật bói toán lực lượng, không thể chiếu hiện tương lai, nhưng là có thể trực tiếp chiếu dọi ra trước mắt hư giả cùng chân thực. Cầm trong tay chiếu tuyết kính Mục Dực, đem tự thân lực lượng rót vào trong mặt gương, một sợi danh giới có tuyết bắn thẳng đến mà ra, rơi vào Cố Lục Sâu trên thân. Chân thực cùng hư giả, nói thật cùng hoang ngôn, tại trong mặt gương chảy xuôi, lơ lửng tại Cố Lục Sâu trên đỉnh đầu đông tuyết, mơ hồ xen lẫn một màn màu đen. Đây là nói dối ý tứ. Thấy một màn này, Cung Thanh thần thái lập tức biến ngưng trọng lên. Mục Dực đứng vững thân thể, cùng Cung Thanh tạo thành kỷ giác chi thế. Hắn cẩn thận bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn, phương mới mở miệng, Cố Minh, liên quan tới Cố lao ra từ chuyện. Sao phải nói láo? Cố Lục Sâu trên mặt vẫn treo ý cười. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Mục Dực, bất đắc dĩ nói, Mục Minh, ngươi thật sự là có chút dừng lại. Cố Lục Sâu thở dài, ôn nhu hỏi, bất quá là nhập lăng chuyện nhỏ này, ngươi làm gì đem chiếu tuyết kính bảo vật như vậy đều mang vào, nếu như bị người giết, Mục thị chẳng phải là tổn thất nặng nề? Lời vừa nói ra, Mục Dực thần sắc lập tức âm trầm xuống. Tay hắn nắm chiếu tuyết kính, gia tăng nguyên chất rót vào, tuyết bay vây quanh Cố Lục Sâu xoay tròn, mỗi một phiến đông tuyết đều bị nhuộm thành màu đen kịt. Xa xa nhìn lại, ngàn vạn phiến hắc tuyết vây quanh trên xe lăn nam nhân của ngũ, một màn này tựa như thai ách giáng lâm. Nhưng kỳ thật đây là chiếu tuyết kính đang nhắc nhở chủ nhân. Người này cực kỳ nguy hiểm. Hắc tuyết lượn lờ phong bạo bên trong, truyền đến lốp bốp xương cốt giòn vang thanh âm. Vốn định từng bước tìm đến. Một vệ tử sắc huy quang, bao trùm tại bắp chân vị trí, Cố Lục Sâu chậm rãi từ xe lăn bên trên đứng lên, hắn liếc mắt trên cây dưới cây hai vị gia chủ, ấm giọng cười nói, nhưng đã hai vị cùng đi, cũng đúng lúc giảm bớt phiền toái. Đang khi nói chuyện khẽ hở, bên trên một đợt tinh thần gợn sóng tản ra, thứ hai bát lại đến. Thủy triều điệt ra hải khiếu đang nằm trong quá trình chuẩn bị. Lần này, nơi đây trên trăm gốc tuyết mục đều bị tác động đến, nhao nhao rung động, tuyết lớn tung bay. Cố Lục Sâu duỗi ra hai tay, tại tiểu thần tọa thần lực trợ giúp phía dưới, hắn tại tòa này tinh thần lực không cách nào kéo dài đại hàn thái cảnh, như kỳ tích triển khai lĩnh vực của mình. Lớn như vậy tuyết lâm, chỉ còn lại một mảnh trống vắng tuyết rơi thanh âm. Chương 436, ác ma, 1, chương 436, ác ma, 1, trốn. Bạch Trạch Sinh trong đầu, chỉ có một cái ý niệm như vậy. Tiểu thần tọa thần lực lôi cuốn lấy hắn, cùng quanh mình một cả vùng không gian, trước mắt phong tuyết bỗng nhiên mãnh liệt lên, hắn rất phá một mảnh hư không, lần nữa tới một mảnh xa lạ cánh đồng tuyết phía trên. Mặc dù nắm giữ lấy nhất định Lăng Viên quy tắc có thể đem người truyền tống rời đi, nhưng Bạch Trạch Sinh cũng không thể tinh chuẩn trưởng không truyền tống điểm rơi. Hoàng Kim cửa xuất hiện về sau, bọn hắn cùng thần tọa tinh thần liên hệ những cái kia con đường tất cả đều mất hiệu lực. Đây là kế hoạch bên ngoài biến cố. Theo lý mà nói, chỉ cần đáp lại tiếng lòng, thần tọa liền có thể nghe được. Chính mình không cách nào liên hệ tiểu thần tọa còn chưa tính. Cận Tiên Sinh cũng tương tự cùng thần tọa cắt ra liên lạc, rất hiển nhiên, Lăng Viên bên trong xuất hiện ngoài ý liệu phiền toái. Bất quá, khi tiến vào Lăng Viên về sau, vẫn như cũ có thể cảm ứng được tiểu thần thần lực tồn tại. Vị tiểu thần chúc phúc qua siêu phàm giả, từ nơi sâu xa có thể cùng sinh ra cộng minh, dù là cộng minh trình độ rất nhỏ, cũng đầy đủ. Có một sợi thần quyến, liền có thể cho người ta mang đến lớn lao lòng tin. Cái này Lăng Viên bên trong diệu cảnh dung hợp một bộ phận tiểu thần thần lực, hơn nữa tản ra cao vị ý chí quy tắc, đủ để chứng minh, tiểu thần tọa giờ phút này bình yên không ngại thân ở Lăng Viên bên trong. Không có hiện thân, nhất định có hắn nguyên nhân. Thế là tất cả dựa theo kế hoạch làm việc. Cận Tiên Sinh phụ trách đi theo Bạch Trạch Sinh, cùng nhau tiến hành nhằm vào Bạch tụ ám sát. Mà Ngư Yếm thì là chấp hành tử vong trên danh sách xóa đi nhiệm vụ. Cùng Bạch Trạch Sinh lảo đảo đi tới. Hắn một cước giẫm tại máu trên nước, nao nao, hắn chỗ giẫm chính là một đầu đứt gãy cánh tay này thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, trong máu thịt tản ra tanh hôi dị sắc khí tức. Chẳng biết tại sao, Bạch Trạch Sinh cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn ngơ ngẩn nâng lên ánh mắt, phát hiện cái này cánh đồng tuyết cũng không sạch sẽ, một bãi máu tươi dính bám vào tầng tuyết phía trên, từ từ thiêu đốt lên. Mà cánh đồng tuyết trong sương mù, quanh chân ngồi một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh. Cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh cũng nhìn phía hắn. Phong bạo đột nhiên biến mạnh lên, cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi đứng người lên, trong tay của hắn mang theo một quả vỡ vụ đầu lâu. Tại thời khắc này, Bạch Trạch Sinh thấy rõ đầu lâu kia mơ hồ khuôn mặt. Hứa Yếm, là Hứa Yếm. Bạch Trạch Sinh ý thức được chính mình đi nhầm địa phương. Trong gió tuyết, đi ra một đạo ánh mắt yên tĩnh thân ảnh quen thuộc. Cố cố thận. Bạch Trạch Sinh thần sắc khó coi, hắn không thể tin được cặp mắt của mình. Lão nhân âm thanh run rẩy lấy đọc lên người trẻ tuổi kia danh tự, cố gắng để cho mình khôi phục trấn định. Cái này truyền tống ý chí, là chuyện gì xảy ra? Chính mình là bị ngẫu nhiên truyền đi a? Chân trước vừa ra hang hổ, chân sau liền nhập ổ sói. Cái này họ Cố người trẻ tuổi khí tức trên thân, làm sao nhìn qua so Bạch Tụ còn cường đại hơn? Hơn ngàn sợi kim sán lưu quang bao phủ ở trên người hắn, mỗi một sợi đều ẩn chứa cực lớn lực lượng, làm cho người sinh ra lòng kiêng kỵ. Đây là thanh chủng tịch diệt trận văn một lần nữa khôi phục, đồng thời để cho hắn sử dụng. Ân. Cố Thận ung dung nôn thở phào một hơi, khẽ ử hắn khẽ gật đầu. Tính là gặp qua. Vũ đại gia một mực là lễ nghi chi tộc gặp mặt, cáo biệt, đều sẽ có lễ tiết. Cố Thận nhìn xuống lão nhân trước mắt, cũng không có đem Bạch Thị nhìn tới chân quý tập tục biến mất, chỉ bất quá hắn ánh mắt bên trong lại có ba phần lạnh lùng. Vừa mới đem Hứa Yếm tinh thần cột rửa một lần, cùng danh sách kia cùng nhau buộc chặt trong trí nhớ, xuất hiện Bạch Thị nhị trưởng lão Bạch Trạch Sinh quỳ lệ tại Tuyết Cấm Thành tiểu thần tiểu viện hình tượng. Bức tranh này mặt lượng tin tức cực lớn, cùng Bạch Trạch Sinh cùng nhau xuất hiện còn có tài quyết sở Chu Vọng Hàn Đường, cùng Cố Lục Sâu. Tại Hứa Yếm trong tinh thần hải vơ vét tới những tin tức này, đã đủ để tra ra Lăng Viên dị biến chân tướng. Cố Thận còn đau đầu, kế tiếp nên như thế nào làm việc? Không nghĩ tới, liền có Hạnh Vận Nhi đưa tới cửa. Hứa Yếm trong tinh thần hải tin tức cũng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ phỏng đoán những người này kế hoạch. Bạch Trạch Sinh xem như Bạch Thị nội ứng, Chu Hoạch một năm trước đại nguyên ám sát án, bây giờ nhất định là muốn tại Lăng Viên bên trong hoàn toàn giết chết Bạch Tụ. Chỉ có điều, theo thương thế của hắn, cùng nhìn thấy chính mình lúc bộ dáng chật vật đến xem, kế hoạch này đã thất bại. Nắm giữ tiểu thần tọa thần lực vẫn là bị Bạch Tụ phán sát sao? Cố Tiểu Hữu Bạch Trạch Sinh thanh âm khàn khàn, cố gắng gạt ra nụ cười, nói, có thể ở chỗ này gặp nhau, thật đúng là có duyên. Lão phu còn có việc, liền nên rời đi trước. Hắn vội vàng muốn đi, một thanh âm lại đem hắn gọi lại. Bạch trưởng lão, đến đều tới. Cố Thận nhẹ nói, làm gì vội vã rời đi? Bạch Trạch Sinh thân thể cứng ngắc, chậm rãi quay lại, cười nói, Cố Tiểu Hữu là ý gì? Cố Thận không lên tiếng nữa, hắn liền bình tĩnh như vậy mà nhìn xem Bạch Trạch Sinh. Ngắn ngủi trầm mặc, nhường cánh đồng tuyết bên trên bầu không khí lâm vào điểm đóng băng. Đồng dạng là xuân chi hô hấp Bạch Tụ vận chuyển thời điểm, có tuyết trắng huy quang bao phủ, mà Cố Thận vận chuyển thì là hắc khí lở lở, giống như đầm băng ác dao. Bạch Trạch Sinh nội tâm bao phủ một tảng lớn bóng đen. Tại kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, hắn quyết định động thủ. Lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, lấy tốc độ cực nhanh phất tay, đem món kia la bàn phong ấn vật ném lên không trung, dốc hết toàn lực dẫn nổ. Cánh đồng tuyết trên không nổ tung một đoàn pháo hoa. Cái này đoàn pháo hoa không chỉ là nhìn qua hừng hực đơn giản như vậy, đây là Bạch Thị Tông Đường dùng siêu phàm thủ đoạn từng tế luyện phong ấn vật, nội ẩn lấy một sợi nhạt nhẽo huyết mạch cảm ứng, nổ tung về sau, phương viên vài dặm, hơn 10 dặm Bạch Thị siêu phàm giả đều có thể cảm ứng được dị thường. Cho dù nơi đây là thái cảnh, cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, Bạch Trạch Sinh đây là liều mạng. Tao nộ Cố Thận, đáy lòng của hắn sinh ra cực lớn chẳng lành, giờ phút này chỉ muốn dẫn tới Bạch Thị siêu phàm giả, chỉ cần người đến không phải Bạch Tụ là được. Không có ai biết, hắn tại tuyết quật bên trong làm cái gì. Trước cùng Bạch Thị ly tán siêu phàm giả hiệp, lấy được tín nhiệm, kế tiếp còn có lật bản cơ hội. Hắn làm nhất quyết định chính xác. Chỉ tiếc, hắn gặp Cố Thận. Đối mặt cái này năm hơn 60 lão nhân, Cố Thận cùng Bạch Tụ khác biệt. Hắn không có chút nào nhân từ nâng tay, ở đằng kia kiện la bàn phong ấn vật ném ra thời điểm, Cố Thận lại bắt đầu hành động. La bàn nổ tung. Bạch Trạch Sinh mãnh xoay người, muốn phải thoát đi, sau đó thấy được một trương như quỷ mị tuổi trẻ gương mặt. Cố Thận một quyền đánh ra. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, không tiếp tục cẩn giấu chính mình tiểu thần tọa thần lực. Chẳng biết tại sao, trước kia tại Tuyết Cấm Thành bên ngoài, hắn có thể cảm ứng được hùng hậu bàng bạc thần lực, tại nhập lăng về sau, dần dần biến mỏng manh. Đang tiếp thụ tiểu thần tọa quà tặng về sau, hắn biến ỉ lại thần lực chiến đấu, mà thần lực rủi xuống hộ chính mình biên độ thu nhỏ. Lực lượng của hắn tự nhiên cũng liền biến yếu. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Cố Thận thần sắc không có biến hóa chút nào, hắn lúc trước dựa vào thành chủng Lăng Viên trận văn, chém giết toàn thịnh chi thế sứ đồ lừa yếm, giờ phút này đối mặt chỉ có tia sợi thần ban cho chi lực Bạch Trạch Sinh, trực tiếp chính diện ép tới. Vang một tiếng, so la bàn phong ấn bật bạo tạc càng thêm chói tai vang minh. Bạch Trạch Sinh phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay ngược mà ra, đập vỡ ba bốn mai trên mặt đất nô ra tảng đá lớn, mới khó khăn lắm ngừng ngã thế, vẹn vẹn một kích, hắn liền gãy mất mấy chục cây xương cốt. Chỉ có điều lão giả cũng không có đình chỉ ý niệm trốn chạy. Hắn bay ngược mà ra, đụng nát tảng đá lớn, ngay sau đó nhấc lên toàn bộ lực lượng, hướng về phương xa chạy tới. Chương 436, Ác Ma 2, chương 436, Ác Ma 2, Bạch Trạch Sinh dường như có thể trông thấy, phương xa tuyết trong sương mù, xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Kia tựa hồ là lúc trước cùng mình cùng lúc xuất phát Bạch Thị siêu phàm giả tiểu đội, tại cảm ứng được la bàn phong ấn bật huyết mạch khí tức về sau, tại hướng phương hướng của mình chạy đến. Đây là hy vọng. Lão nhân liều mạng hướng về tuyết sương mù phía kia lao đi. Cố Thận thần sắc băng lãnh, hắn lại lần nữa ra tay, gõ chỉ phía dưới, một sợi xích hỏa lấy cực nhanh tốc độ xô ra, giống như một đầu huyết mãng, cắn Bạch Trạch Sinh cổ tay. A, đau khổ kịch liệt, toàn tâm đồng dạng. Bạch Trạch Sinh đột nhiên cắn răng. Hắn nhìn xem kia sợi tinh hồng hỏa tuyến, cuốn lấy cổ tay của mình, kéo căng kéo dài, lan tràn gần trăm mét, dường như sau một khắc liền phải bắn ra lớn lao lực kéo, đem hắn túm về ác ma kia giống như người trẻ tuổi bên người. Xuy, cực nóng nhiệt độ cao đem Bạch Trạch Sinh cổ tay trực tiếp xuyên thủng, chui ra một cái huyết động, gắt gao móc ngực cắn. Lão nhân phát ra sắc lạnh, khe khẽ thống khổ thét dài. Hắn ánh mắt đỏ bừng, một kích cổ tay chặt, trực tiếp hướng cổ tay chém xuống. Phốc, Cố Thận meo cặp mắt lại, xích hỏa túm về một đoạn tay gãy. Mà cái kia lão giả áo bào trắng, thì là chạy về phía tuyết sương mù một bên khác, mơ hồ có thể trông thấy. Tại ngoài ngàn mét, có một cái số lượng không ít siêu phàm giả đội ngũ, đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về nơi đây chạy đến. Tại thanh trùng lăng viên trận bắn ra chỉ phía dưới, Cố Thận phạm vi cảm ứng biến cực lớn. Tại mảnh này thai cảnh bên trong, những người khác chỉ có thể dựa vào thị lực, mà hắn thì là có thể phóng xuất ra tinh thần lực. Cố Thận nhìn thấy, cái kia siêu phàm giả trong tiểu đội có tốt mấy khuôn mặt quen thuộc, những cái kia đều là Bạch Thị Tông Đường người trẻ tuổi, mà người cầm đầu chính là Bạch Lộ, là Tông Đường phong ấn vật. Nhanh, nhanh một chút nữa. Những này Bạch Thị siêu phàm giả nhóm, căn bản cũng không tin tưởng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn tiến vào tuyết quật về sau, không hiểu thấu liền xúc động lang viên truyền tống quy tắc, còn chưa kịp quan sát Bạch Tụ lĩnh hội hỏa chủng chi mộng hành động vĩ đại, liền bị truyền tống rời đi, đến khu này không biết phương hướng lớn đại tuyết nguyên. Mà may mắn có Tông Đường huyết thống phong ấn vật chỉ dẫn, bọn hắn đạt được một cái xác thực tiêu chí vị trí. Bạch Lộ thần sắc nghiêm trọng, mang theo một đám tộc nhân, hướng về phong ấn vật chỉ dẫn tuyết sương mù cuối cùng lao đi. Mọi người đã lấy ra phong ấn vật, cách ngàn mét bay là tả lăn xuống tuyết chiều, mơ hồ có thể trông thấy một cái bẩn thỉu, đầy người máu tươi lão nhân, ngay tại gian nan hướng lấy bọn hắn chạy đến. Là nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão bị tập kích. Siêu phàm giả đội ngũ lập tức xô trào, tất cả mọi người tăng nhanh bộ pháp, mà coi như song phương vị trí chỉ còn lại chừng 500 mét thời điểm, một đạo áo đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cố Thận một chân giẫm tại Bạch Trạch Sinh đầu vai, mấy ngàn sợi kim sáng trận văn hóa thành lưu quang, ngưng tụ thành đại nhật, nặng như vạn tấn lực lượng trực tiếp đem cố này khô lao thân thể đè sợ. Và Bạch Trạch Sinh thần sắc tái nhợt, bị một cước này giẫm đến trùng điệp ngã nhào trên đất, hắn một cái tay dùng sức che lấy cắt ra cổ tay miệng, sinh hỏa lôi cuốn lấy thanh trùng trận văn chi lực ngay tại đốt cháy tinh hồng mặt cắt, máu tươi đều sắp bị thiêu khô. Cho dù tại Bạch Tụ trên thân, hắn cũng không cảm nhận được khủng bố như thế cảm giác các bách. Người trẻ tuổi này, giống như ác ma đồng dạng. Một sát, hắn liền quỳ rạp xuống đất, cường đại quán tính thôi động hắn tiến lên, đầu gối tại đất tuyết trượt lướt đi mấy chục mét, xương bánh trẻ đều bị san bằng gọt đi. Lão giả thần sắc và mẹo, giờ phút này trên mặt biểu lộ đã không cần chỉ dùng thống khổ hai chữ hình dung. Cứu ta! Cứu ta! Hắn đem hết toàn lực gào thét, tại tuyết chiều bên trong truyền ra ngoài. Mà một bên khác, Bạch Lộ bọn người thì là bị cái này đại nhật giáng lâm một màn hoàn toàn rung động tới. Cố Thận, Bạch gia ma nữ thần sắc khẽ giật mình, nàng còn không tới kịp mở miệng. Tại mặt trời huy quang trông nom phía dưới, Cố Thận giơ tay lên, tại hắn lòng bàn tay có vô số sắc nguyên tố hội tụ thành phong bạo. Theo cổ mộ mang tới món kia thiết giáp, một lần nữa ngưng hình, hóa thành một thanh thiết kiếm. Chém xuống một kiếm, tuyết chiều tán loạn, bay là tả khô tuyết đều tại một kiếm này khuấy động phía dưới đông lại mấy giây. Bạch Trạch Sinh quỳ rạp xuống đất, lục thể của hắn trực tiếp bị chạm vì làm hai nửa, mà kia sợi tinh thần thì là bị bám vào thiết kiếm trên thân kiếm xích hỏa, hoàn toàn quét sạch phá hư. Mệnh vẫn. Tuyết chiều ngưng trệ mấy giây về sau, gió lớn thổi qua, bên người mắt nát tuyết tiếp tục tại mảnh này trên cánh đồng hoang dơ lên. Chỉ có điều, giờ phút này tuyết bên trong nhiều ba phần mùi máu tanh, cũng nhiều ba phần địch ý Bạch Thị siêu phàm giả tiểu đội bày ra chiến đấu tư thế. Tất cả mọi người chính mắt thấy Cố Thận giết chết Bạch Trạch Sinh hình tượng, bọn hắn đắm chìm trong nhị trưởng lao chết đi trong bi thương, mà cái này xóa bi thương thì là tiến thêm một bước kích động ra phẫn nộ của bọn hắn, cùng chiến ý. Cố Thận bình tĩnh nhìn xem một màn này, nhìn xem như lâm đại địch Bạch Thị siêu phàm giả đội ngũ, hắn lại không có tiếp tục đánh xuống dự định. Vung tay ra trưởng, thiết kiếm tiêu tán, hóa thành lưu quang, một lần nữa dung là thiếp thân giáp trụ. Thanh trùng lăng viên trận văn cũng không còn hiện ra đại nhật đồng dạng ôm lung tư thế. Đừng động thủ. Bạch Lộ là duy nhất tỉnh táo người, nàng đứng dậy, đi tới tuyết chiều ở giữa nhất, nhìn xem Bạch Trạch Sinh thê thảm khô lão thể xác, trong mắt tuy có không đành lòng, nhưng rất nhanh khôi phục lý trí. Bạch Lộ chậm rãi nói, Cố Minh, đây là có chuyện gì? Cố Thận nhìn trên mặt đất thi hải, hát vây máu tươi. Cách đó không xa, phía sau hắn còn có mặt khác một bộ, là Hứa Yếm thi thể. Kỳ thật chân tướng sự tình rất đơn giản, ta giết vị này cái gọi là Bạch Thị nhị trưởng lão, đã phản bội Bạch Thị, cũng phản bội trưởng giã. Cố Thận nhìn quanh một vòng, nhìn xem những người kia không có chút nào dao động ánh mắt, trêu tức nói rằng, chỉ là cái này đơn giản trận tướng, muốn nhìn là do ai mà nói ra, rất hiển nhiên, từ ta nói ra câu nói này, cũng không có đủ sức thuyết phục. Những cái kia siêu phàm giả không có bông ra vũ khí trong tay. Bạch cô đương, nếu như các ngươi không muốn giảng đạo lý, thật đánh nhau. Tại cái này lăng viên bên trong, các ngươi cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của ta. Cố Thận bình tĩnh mở miệng. Bạch Lộ mười phần đau đầu. Nàng nhức đầu không phải cái gọi là trận tướng. Lúc trước nàng liền mơ hồ cảm thấy nhị trưởng lao không đúng, nàng bằng lòng tin tưởng Cố Thận lời nói, càng muốn nhìn một chút Cố Thận có thể lấy ra dạng gì chứng cứ. Chỉ là những người kia chỉ sợ không nguyện ý ngay trước Bạch Thị mặt giết Bạch Thị nhị trưởng lão, đây chính là huyết cửu. Mà chân chính nhường người đau đầu chính là Bạch Lộ biết Cố Thận lúc trước nói câu nói kia không có chút nào khuyết đại, những kim quang này tựa như là lăng viên bên trong trận văn, nếu như không có đoán sai, thủ lăng người đại sư đây là đem thanh trùng đại trận trưởng khống quyền đều giao cho Cố Thận. Thật đánh nhau, chính mình đám người này căn bản cũng không phải là Cố Thận đối thủ. Tuyết chiều phía bên kia, Bạch Thị trong đội ngũ quá hoang đường, có người cao giọng hỏi, nhị trưởng lão làm sao có thể là phản đồ? Bởi vì tại lăng viên bên trong truyền tống một lần, những này siêu phàm giả phía trước tiến dọc đường, vừa tìm được Bạch Thị tông tộc tiểu đội, cái đội ngũ này đã so lúc trước càng thêm lớn mạnh. Tiếng nghị luận càng ngày càng nghiêm trọng. Trong gió tuyết, phong ấn vật khí tức dần dần xuất hiện. Mà cuối cùng, một đạo nhẹ nhàng thanh âm tại phong tuyết phương xa vang lên. Thật sự là hắn là phản đồ. Đạo thanh âm này, Bạch Thị siêu phàm giả nhóm đều rất quen thuộc, bọn hắn thần sắc ngơ ngẩn, nhìn xem tuyết trong sương mù đi ra Bạch Tụ. Bạch tụ nhìn xem thi thể trên đất, hắn thần sắc phức tạp, trầm mặc một lát sau, đúng là đối Cố Thận thi lễ một cái. Đa tạ Cố huynh, thầy ta chấm dứt hắn. Chương 437, bí mật 1, chương 437, bí mật 1, đa tạ Cố huynh, thầy ta chấm dứt hắn. Bạch tụ mở miệng, những cái kia trước kia ôm địch ý Bạch thị tông tộc siêu phàm giả nhóm, nhao nhao giật mình. Một lát sau, Bạch tụ đem tuyết quật bên trong tao ngộ nói ra. Sau đó mang theo đám người tìm tới cận tiên sinh thi thể, đến giờ phút này, liên quan tới Bạch Trạch sinh phản bội tông tộc, cùng tiểu thần tọa cấu kết liên tiếp âm mưu, rốt cục nổi lên mặt nước. Trước kia phẫn nộ những cái kia tộc nhân, giờ phút này đều là trầm mặc. Phẫn nộ dần dần biến thành một loại kỳ quái cảm xúc. Đối bọn hắn mà nói, đây là một cái rất khó tin tin tức. Qua nhiều năm như vậy, Bạch Trạch sinh một mực bị xem vì tông tộc bên trong cọc tiêu nhân vật. Vị lao nhân này đối Bạch thị hậu bối rất là bảo vệ, có thể trở thành trưởng lão biết nhị trưởng lão, không chỉ là bởi vì hắn bồi dưỡng được một cái Bạch tụ tại lúc này trong đội ngũ, có thật nhiều người trẻ tuổi đều nhận ân tình của hắn, có thể nói, nếu như không phải cùng tiểu thần tọa cấu kết bằng chứng như núi, cơ hồ không có người sẽ tin tưởng nhị trưởng lão sẽ phản bội tông tộc. Việc này muốn bẩm báo gia chủ đại nhân. Một vị trưởng lão nhẹ giọng thở dài, hắn nhìn về phía Bạch Trạch sinh vỡ vụn thể xác, trong mắt có một ít đồng tình, nhưng cũng không nhiều, càng nhiều hơn chính là bi ai, phẫn nộ cùng thống hận. Nếu như Bạch Trạch sinh đã sớm cùng Nguyên Chi Tháp tư thông, như vậy một năm trước đệm tháp chi án cũng đều là giả, rất nhiều người coi hắn là thành vô tư xả thân anh hùng. Gia chủ đại nhân tiến vào lăng viên về sau, liền hoàn toàn đã mất đi tin tức. Một vị khác trưởng lão thấp giọng mở miệng, nói rằng chúng ta muốn phải cùng sinh ra liên hệ, chỉ sợ rất khó. Không có đoán sai, Bạch tiểu chỉ tiên sinh giờ phút này ngay tại bên trong lăng thai cảnh bên trong. Cố Thận đống nhiên mở miệng, bên trong lăng thai cảnh, đa số người vẫn là không hiểu ra sao. Cố Thận đem giờ phút này thanh trùng lăng viên dị biến tình huống nói ra. Thì ra là thế, thì ra chúng ta thân ở Cố trưởng chí tiên sinh đại hàn thai cảnh bên trong a. Chắc không được, bên ngông vô biên, khó dòm cuối cùng. Cả tòa thanh trùng bị thai cảnh bao phủ. Bên ngoài lăng vẫn còn tốt, nơi này là thanh trùng lăng viên nhất diện ngoài, trong khoảng cách lăng càng xa, bị đại hàn thai cảnh bao trùm về sau nguy hiểm liền càng thấp. Chỉ là bên trong lăng thì không tầm thường. Cố Thận tại lĩnh hội trận văn thời điểm, mơ hồ nhìn thấy bên trong lăng diệu cảnh một sợi ánh quang, nơi dường như có một cổ lực lượng cường đại phòng ngừa thanh trùng trận văn thăm dò. Mà hắn nhập lăng về sau vẫn muốn tìm kiếm Cố Kỵ Lân lão gia tử, hẳn là ngay tại bên trong lăng thai cảnh bên trong. Lĩnh hội trận văn về sau, bên ngoài lăng đa số diệu cảnh đều bị Cố Thận nhìn ở trong mắt. Mượn nhờ thế giới hiện thực trận văn chiếu rọi, hắn có thể nhìn thấy đối với thường nhân mà nói một mảnh tuyết sương mù thế giới tinh thần. Chỉ là hắn cũng không nhìn thấy cùng Trử Linh cùng nhau bước vào lăng biên Lý Thanh Tuệ tiểu nha đầu. Một cái khả năng là đại hàn thai cảnh quá lớn, một cái khác khả năng chính là ngũ đại gia gia chủ đều bị chuyển đưa đến bên trong lăng. Đối với Cố Thận mà nói, giết chết Hứa Yếm cùng Bạch Trạch Sinh, cưỡng ép đọc đến cái này tinh thần của hai người ký ức về sau, lăng viên bên trong bao phủ tầng kia mê vụ đã khám phá hơn phân nửa, mà còn lại những cái kia cũng đã tra ra manh mối. Trường giã địa để tạo thành một trường rắc rối phức tạp mạng nhện. Vây quanh lực lượng, quyền thế, dục vọng, rất nhiều người đều phụ thuộc Nguyên Chi Tháp cao cao tại thượng tiểu thần tọa. Mà thanh trùng hoàng kim cửa mở rộng, những người này quyết định nhân cơ hội này phá vỡ trường giã. Kế hoạch này chỉ kém một chút liền phải thành công, những người này tính toán cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là mười phần đơn giản. Bởi vì chỉ cần mang theo thần tọa tín vật, liền có thể đại sát tứ phương. Chỉ tiếc, bọn hắn tính sót một sự kiện. Chính mình một năm qua này, ngày đêm cần cù chăm chỉ tu hành thanh trùng trận văn. Cho dù thủ lăng người ngã xuống, cái này hơn 2000 tòa thanh trùng đại trận, vẫn như cũ có người có thể nắm giữ. Còn thừa lại một người, Cố Lục Sâu Cố Thận dưới đáy lòng thì thảo. Vũ đại gia gia chủ đều biến mất không thấy gì nữa, xem ra đều không ở bên ngoài lang rượu cảnh bên trong. Mà Cố Lục Sâu cũng chưa từng xuất hiện tại cánh đồng tuyết phía trên. Tại Cố Thận trong lòng, Cố Lục Sâu mới là những này tiểu thần tọa tín đồ bên trong nhất làm cho người kiêng kỵ tồn tại. Từ khi Sơn Sương Mù một lần kia gặp mặt sau, hắn luôn cảm thấy nam nhân kia lời nói có ý riêng. Nhỏ Cố tiên sinh, như thế nào tiến vào bên trong lang rượu cảnh? Một vị trưởng lão thành khẩn mở miệng hỏi, nếu như thanh trùng lang viên gặp phải phiền toái, chúng ta cũng nghĩ tận một phần của mình chút sức mọn. Đã có thể xác định, tiểu thần tọa ngay tại bên trong lăng bên trong, hắn chính là dẫn đến lăng viên dị biến kẻ đầu sỏ, nhưng Bạch thị siêu phàm giả nhóm cũng không có lùi bước. Tòa này thai cảnh đến từ Cố trưởng chí tiên sinh, giải thích rõ hai vị thần tọa ý chí ít nhất là căng thẳng cân bằng. Nơi đây là trường giã, bọn hắn làm sao có lui ra phía sau lý lẽ? Thần tọa chi chiến bên mông vô lượng, như hai tòa cự sơn lẫn nhau đấu đá đồng dạng sâu không lường được. Có thể nếu là chân chính tình hình chiến đấu kịch liệt, tiến hành đến cuối cùng đấu sức giai đoạn, như vậy bọn hắn lực lượng có lẽ chính là nhường thắng lợi nghiêng về cuối cùng một cọng rơm. Những người này chiến ý nhường Cố Thận thần sắc có chút vui mừng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là vui mừng, bởi vì cự sơn chi tranh một cọng rơm lực lượng thực sự yếu đất, đừng nói là bọn hắn, liền xem như nắm giữ toàn bộ trận văn chính mình cũng rất khó chân chính đến giúp bật điệu. Bạch Lộ cô đương, ta muốn làm phiên ngươi tìm tới cái này cánh đồng tuyết bên trên còn lại thất lạc siêu phàm giả, chúng ta cần đem lực lượng ngưng tụ. Cố Thận ôn nhu mở miệng, đồng thời duỗi ra hai ngón tay. Tại đầu ngón tay hắn có một sợi màu đen tinh thần huy quang ngưng tụ, đại hàn thai cảnh áp xúc tinh thần lực tràn ra ngoài, mà Cố Thận thì là vận dụng trận văn càng lộ, đem trong đầu của mình thành trùng lăng viên địa đồ còn ti đi ra. Đây là Bạch Lộ nao nao. Cố Thận gõ chỉ về sau, nàng cảm thấy mi tâm nóng lên, ngay sau đó trước mắt cánh đồng tuyết sương mù dường như biến rõ ràng rất nhiều, chính mình lúc đến đường đã còn chưa đi qua đường, đều tại trong tinh thần hải quyết tán ra đến. Một phần địa đồ, mặc dù không đủ hoàn chỉnh, nhưng tìm tới ly tán siêu phẩm giả, không thành vấn đề. Cố Thận cười cười, hắn vừa mới nói xong, trong đầu của mình đột nhiên có liên tiếp số liệu tràn vào. Phần này đốt sáng lên tiếp cận chín thành cánh đồng tuyết địa đồ, còn có một bộ phận hắc ám vũ khí bao phủ vẻ lo lắng chi địa, giờ phút này chậm rãi tiêu tán. Có người đem không chọn vẹn kia một bộ phận thanh trùng lang viên địa đồ lĩnh hội hoàn thành, đồng thời chuyển thâu tới trong đầu của mình. Trừ Linh, Cố Thận lại kinh ngạc vừa vui mừng. Là ta đã hoàn thành lang viên trận văn lĩnh hội. Một đạo nhu hòa mở mịt thanh âm trong tim quanh quẩn. Cố Thận chú ý tới, chính mình cùng Trừ Linh kia nguyên bản yếu ớt lảo đảo muốn ngã tinh thần kết nối, dường như một lần nữa biến kiên cố lên. Tinh thần của hai người lực không có khả năng tại như thế ngắn ngủi thời gian lấy được đột nhiên tăng mạnh rời gọn, như vậy khả năng duy nhất tính chính là mảnh này lăng viên ngăn cản chi lực thấp xuống. Trừ Linh nắm giữ đại lượng trận văn, quét sạch đại lượng mê vụ. Chương 437, bí mật 2, chương 437, bí mật 2, mặc dù nàng thượng chuyển chính là lăng viên không chọn vẹn trận văn, nhưng nàng chân chính chỗ lĩnh hội, nhất định so cái này muốn bao nhiêu đến càng nhiều. Cố Thận vô ý thức hỏi, liên quan tới thanh trùng lăng viên trận văn, ngươi tìm hiểu nhiều ít? Toàn bộ. Trừ Linh trả lời rất đơn giản, chỉ có hai chữ, nhưng cực kỳ rung động. Tại trong một năm trước, Cố Thận tu hành trận văn chi thuật lúc, đều sẽ nghĩ tới như thế một vấn đề, nếu có một ngày Trừ Linh đi vào thế gian này, có thể đụng vào cổ đại văn tự, đồng thời tiến hành càng ngộ, nàng cần phải bao lâu có thể học được những này trận văn? Chính mình phải dùng một năm, Trừ Linh phải dùng một tháng, một tuần, có lẽ ngắn hơn. Nhưng Cố Thận không nghĩ tới, vừa mới qua đi ngắn ngủi không đến một ngày, Trừ Linh đã đem lang viên bên trong trận văn nắm giữ toàn bộ. Đối với biển sâu mà nói, tự thân mang theo tinh thần ý cảnh cổ đại văn tự là không cách nào thuyết phục cùng cảm thụ độ vận. Nhưng đối với giáng sinh thần thai mà nói, lớn nhất cảm thụ vấn đề tại giáng sinh một phút này được giải quyết. Thế là nàng đụng vào, nàng học tập, nàng nắm giữ, đây hết thảy nước chảy thành sông. Tự nhiên mà vậy, nếu như nói trên đời này có một người trời sinh mà thích hợp làm chấp trưởng thanh trùng trận văn thủ lăng người như vậy, người kia nhất định không phải thiên giã đại sư, mà là giờ phút này Trừ Linh. Chờ một chút, Bạch cô nương dừng bước. Cố Thận gọi lại Bạch Lộ, ở người phía sau hơi ngơ ngẩn trong ánh mắt lại một lần nữa gõ chỉ. Một phần hoàn chỉnh vô cùng rõ ràng lăng viên bên ngoài lăng địa đồ xuất hiện tại Bạch Lộ trong đầu, bao trùm lúc trước kia một tòa. Bạch Lộ sao mà thông minh, nàng lúc trước liền đoán được trong đầu miếng bản đồ này hoàn chỉnh trình độ cùng thanh trùng trận văn nắm giữ trình độ có quan hệ. Cố Thận gian khổ tu hành hơn một năm mới nắm giữ đa số, sau cùng kia một phần nhỏ, như thế ngắn ngủi thời gian chỉ sợ rất khó giải khai. Như vậy miếng bản đồ này là người thứ hai chuyển tới. Chẳng biết tại sao, Bạch Lộ trong lòng có chút buồn vô cớ, nàng cười hỏi, tiểu Cố Minh, phần này hoàn chỉnh địa đồ là nàng tìm hiểu ra tới sao? Ân. Cố Thận không có không thừa nhận, đến giờ phút này hắn rốt cục có thể hướng về toàn thế giới công bố Trừ Linh thân phận. Hắn mỉm cười nói, đúng vậy, nàng gọi Trừ Linh. Trừ Linh. Bạch Lộ hoảng hốt cười cười, tên rất đẹp, nàng chính là ta tại Ninh Hà Kiều Hạ nhìn thấy vị kia. Bạch thị siêu phàm giả trong đội ngũ, một mảnh hai mặt nhìn nhau. Bạch Lộ một năm này mặc dù bế quan tông đường bên trong, nhưng nàng truyền ra một cái tin tức rất quan trọng. Rất nhiều người đều biết, thanh trùng thủ lăng người nhận lấy kia vị thứ hai thuật bói toán truyền nhân, phong hoa tuyệt đại, kinh diễm thế gian, tin tức này chính là Bạch Lộ truyền đi. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, vị kia thuật bói toán nữ tử truyền nhân đến cùng có nhiều kinh diễm. Bạch Lộ chỉ nói là chính mình tại Ninh Hà Kiều bên trên nhìn qua một cái, liền khó có thể quên. Tự nhiên, Cố Thận gật đầu, ôn hòa nói rằng, chờ cuộc phong ba này kết thúc, ngươi như muốn gặp, còn có cơ hội. Bạch Lộ lắc đầu, cười nói, đại sự đi đầu. Nàng mang theo cái đội ngũ này, hướng về cánh đồng tuyết bên ngoài lao đi, mà Bạch Tụ cũng không có theo nàng cùng nhau rời đi. Nhỏ tay áo đứng tại trong gió tuyết, đợi đến những cái kia siêu phàm giả đều rời đi, hắn mới mở miệng. Ta vốn cho rằng thanh trùng bên trong không có vị thứ hai thuật bói toán truyền nhân. Hắn có chút quay đầu. Cặp kia thanh tịnh con ngươi như nước bên trong, cũng không có phản chiếu ra sắc bén chi ý, đây chỉ là một câu rất bình thản hàn huyên. Nhưng Bạch Tụ trực giác rất chuẩn. Tại lần thứ nhất cùng Cố Thận lúc gặp mặt, mặc dù hắn nhìn không thấu sương mù, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, sơn bên kia đứng một người. Một người cô độc. Một năm này, bế quan tiểu viện, tu hành sau khi, hắn cũng chú ý liên quan tới Cố Thận tin tức. Đương nhiên liền biết trong truyền thuyết kinh diễm tuyệt thế vị thứ hai thuật bói toán nữ tử truyền nhân, cùng Cố Thận ở giữa thân mật quan hệ. Nếu như thanh trùng lăng viên bên trong, thật sự có một cái nhường Cố Thận hồn khiên mộng nhiễu kinh diễm nữ tử tồn tại. Như vậy lúc kia, Cố Thận không nên như vậy cô độc. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là Bạch Tụ cảm giác. Lúc trước không có, hiện tại có. Cố Thận mỉm cười nói, mỗi người đều hẳn là có một số bí mật, không phải sao, Bạch huynh? Hắn câu nói này cũng có chút ý vị thâm trường ngữ khí. Chỉ có cùng sứ đồ giao thủ qua, mới sẽ biết, mong muốn đánh tan nắm giữ thần chi lực siêu phẩm giả, là bực nào khó khăn một sự kiện. Cố Thận có hơn 2000 tòa thanh trùng trận văn chi lực quân thân, mới thắng được một trận chiến này. Có thể Bạch Tụ đâu? Bạch Tụ nhưng không có cái loại này sát khí. Còn hắn thì lấy một địch hai, chém giết cầm trong tay tiểu thần tọa tín vật thích khách, cùng cao hắn một cái đại cảnh giới Bạch Trạch Sinh. Có thể bắn ra vạn trượng quang diễm người, thường thường gánh vác vịnh ám ngàn năm chi trọng. Bạch Tụ thanh âm rất nhẹ mở miệng. Hắn nhìn về phía cái này cánh đồng tuyết cuối cùng, hiếm thấy cười cười, nói, lúc còn rất nhỏ, Bạch Trạch Sinh nói cho ta, đây là Cố trưởng chí thần tọa nói lời, ta chấn động theo, đồng thời thật sâu nhớ dưới đáy lòng. Đi đến bây giờ bước này một bước, tất cả mọi người cảm thấy ta quang mang vạn trượng, nhưng chỉ có ta biết, ta so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng rực mắt một chút, cũng càng nặng nề một chút. Một quyền kia đánh nát Bạch Trạch sinh thần lực lôi quang cổ đem, là hắn cường đại nhất át chủ bài, cũng là hắn bí mật lớn nhất. Cho đến trước mắt, nhìn thấy bộ này dị tượng người, toàn đều đã chết, đều không ngoại lệ. Cho nên, khi hắn vận dụng thời điểm, liền động sát nghiệm. Bạch Trạch sinh phải chết. Chỉ có điều, bây giờ tình huống có chút vi diệu, Bạch Trạch sinh chết tại Cố Thận trên tay, Cố Thận xích hỏa có thể bơ vét người tinh thần, hắn đọc đến Hứa Yếm cùng Nguyên Chi Tháp âm lưu, như vậy Bạch Trạch sinh trong đầu hình tượng, hắn phải chăng đọc được nữa nha. Bạch Trạch sinh cùng ngươi giao thủ ký ức, ta không có đọc, trực tiếp cắt đi. Cố Thận nhàn nhạt mở miệng. Hắn thực sự nói thật, xích hỏa xoắn nát lao giả tinh thần, bên trong còn có một số vụn vặt lẻ tẻ một đoạn ký ức, kia là Bạch Trạch sinh trước khi chết không bị khống chế một chút hồi ức. Nếu là nguyện ý, hắn có thể tiến hành đọc. Nhưng Cố Thận mơ hồ nhìn được một góc, những ký ức kia cùng Bạch Tụ có quan hệ. Có chút là Bạch Tụ tuổi thơ thời điểm, tại Giang Bắc như thế nào bị mang ra hình tượng, bởi vì không có cẩn thận đọc, cho nên vô cùng mơ hồ. Nơi này ghi chép Bạch Trạch Sinh cùng Bạch Tụ một già một trẻ này mười mấy năm qua lẫn nhau canh gác lẫn nhau cứu rỗi cố sự. Nếu như sau cùng phần cuối, không phải lấy Tuyết Quật ám sát chấm dứt, như vậy một đoạn này ký ức thật rất tốt đẹp. Chi tiết. Đối với sớm biết kết cục Cố Thận mà nói, nhìn thấy đoạn này ký ức về sau, không có lựa chọn đọc, mà là lựa chọn xóa bỏ. Bạch Tụ là như thế nào giết chết hai vị kia nắm giữ thần chi lực siêu phàm giả, vấn đề này chân tướng, đối rất nhiều người mà nói rất trọng yếu. Nhưng đối Cố Thận mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Chính như hắn lúc trước nói tới, mỗi người đều hẳn là có một ít bí mật. Hắn như thế, Bạch Tụ cũng không ngoại lệ. DS, một, vất vả đại gia mấy ngày nay chờ đợi, ta dọn nhà chuyển kết thúc, vừa vặn cũng tới Lăng Viên đại cao chào tất hai, sáng nay 4 giờ hơn đứng lên đuổi máy bay, trên đường đi ngủ 3 giờ, một mực không chút nghỉ, hiện tại rất mệt mỏi, cho ta đêm nay canh một, sáng mai lại đứng lên bắt đầu chiến đấu trường sau đổi mới báo trước thời gian là tại trưa mai 12 điểm trước, chương 438, đoạt lệnh, canh thứ nhất, chương 438, đoạt lệnh, canh thứ nhất, bên trong lăng chỗ xấu nhất. Bị vô số kim tuyến quấn quanh sờ lăng, bắt đầu thẩm thấu ra băng lãnh phong tuyết. Áo bào tàn phá thủ lăng người, trên thân cũng bắt đầu chảy ra phong tuyết. Đúng vậy, cỗ này thân thể bao trùm sương tuyết, là theo trên thân dị ra, thiên giá đại sư đa số thể xác đã không có huyết đủ, chỉ còn lại cốt cán, bởi vì tiểu thần tọa trọng kích, những cái kia xương cốt đều mơ hồ nứt ra, nhưng mà liền theo những cái kia nứt ra xương cốt bên trong, không ngừng chảy ra sương mảnh, tràn ra vỡ vụn áo bào đen mặt ngoài. Dường như, trong thân thể của nàng chảy xuôi không phải huyết dịch. Bộ này dị tượng, nguồn gốc từ sơn lăng bên trong đại hàn thái cảnh chính thức tràn ra trước hết nhất tiếp nhận phần này thái cảnh lực lượng người, chính là nàng. Mà Trừ Linh cũng không ngoại lệ. Ngồi sơn lăng trước cửa, đại trận vị trí hạch tâm Trừ Linh, màu đỏ tế tự phục mặt ngoài cũng kết xuất một lớp băng dày của cặn bã. Nàng có chút trước mắt, có ánh sáng long lanh lông mi phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh âm, ngưng kết tại trên đó băng tinh rầm rầm vỡ vụn. Chỉ có điều, nàng cùng tiên giả đại sư lại có chỗ khác biệt. Trong cơ thể của nàng, thật không có huyết dịch. Ít ra trước mắt còn không có. Theo thần từ sơn giếng trong nước xuất sinh, trong cơ thể nàng chạy xuôi chính là thuần túy nhất siêu phàm nguyên chất, mà những cái kia nguyên chất chi bên trong liên quan tới tịch diệt băng lãnh xương hàn một mặt tất cả đều bị thái cảnh cường đại lực lượng tinh thần dẫn xuất. Trừ Linh cũng không hề rời đi. Nàng canh giữ ở thiên giã bên người, từng đạo trận văn lưu quang vây quanh nàng, mà trừ cái đó ra, còn có một sợi cực kỳ yếu ớt kim tuyến. Đây là vận mệnh xem bói tuyến, nhưng lại không phải xuất từ thiên giã chi thủ. Thủ lăng người còn lại khí tức cũng không nhiều, nàng chống đỡ lấy thân thể, đối kháng sức tuyết, dùng phía sau lưng chống đỡ cửa đá. Thế nhân đều coi là đây là cao thâm mạt chắc thuật pháp, tu hành độ khó cực cao. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Thiên giã đại sư nặng nề ho khan, cười nói, chỉ cần có thể trả giá đắt, như vậy người người đều có thể trở thành vận mệnh tiên tri. Chỉ bất quá đối với người khác nhau mà nói, đặt ở vận mệnh trên bàn cân thẻ đánh bạc cũng không giống. Trừ Linh yên lặng nhìn xem cái này một sợi rất nhỏ, từ nhỏ chỉ lan tràn mà ra kim tuyến. Cái này sợi kim tuyến, dường như cùng mình sinh mệnh tương liên, đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, bởi vì theo giáng sinh bắt đầu, nàng còn không tới kịp cảm thụ, chân chính còn sống là dạng gì tư vị. Kim tuyến bốc ra, dường như liền mang ý nghĩa sinh mệnh mất đi. Chỉ có điều, loại cảm giác này thực sự rất yếu ớt. Dục vọng càng lớn người, mong muốn thăm dò tương lai một cái giá lớn lại càng lớn, đối bọn hắn mà nói, cần tại trên bàn cân cất đặt rất nặng thẻ đánh bạc mới có thể vận dụng một lần thuật bói toán. Thiên giã đại sư thần sắc phức tạp mà nhìn trước mắt như vừa trải qua nhân thế giống như thuần khiết không tì vết nữ tử hoàn mỹ, cuối cùng rơi vào trầm mặc. Nàng đã nhìn ra, Trừ Linh vận dụng thuật bói toán một cái giá lớn cực nhỏ, kia bóc ra nhục thân thể sắc kim tuyến, cơ hồ không có dung chuyển nhục thể của nàng. Thuật bói toán Trừ Linh nhẹ giọng thì thào. Nàng nhìn xung quanh bốn phía, sơn lăng cửa bị tuyết phong bế, cửa đá trên không phiêu đãng khinh bạc tuyết mảnh, nàng ánh mắt chiếu tới mỗi một kiện sự vật, dường như đều nắm giữ vô hình quy tích, chỉ cần nàng muốn, liền có thể đọc trước sau nhân quả. Loại cảm giác này kỳ thật cũng không xa lạ gì. Trước đó nàng ở tại Linh Linh Diêu trong xe thời điểm cũng có được tương tự thể nghiệm, chỉ có điều khi đó nàng đọc là thâm thủy khu kho số liệu cung cấp duy trì. Đối trên đời này chúng sinh trải qua tiền căn, có thể theo biển sâu trong ghi chép nhìn thấy. Về phần cái gọi là hậu quả, thì là có thể vận dụng nguyên dấu hiệu khổng lồ tính lực đi tiến hành tính toán. Nàng có thể tính thanh vùng trời này rơi xuống mỗi một phiến tuyết, cuối cùng phải bay hướng nơi nào nên đón loại kết cục nào. Nàng cần việc cần phải làm chính là tính toán, mà cái này cùng thuật bói toán nguyên lý rất là gần. Một sợi tinh tế kim tuyến lướt đi trăm mét, vòng qua tuyết lớn, vòng qua sơn lăng, cuối cùng về tới Trừ Linh trước người. Chỉ dùng một cái chớp mắt, nàng thấy rõ nơi này mỗi một phiến tuyết rơi thế. Đối với thuật bói toán mà nói, tiêu hao như thế cũng không tính lớn, bởi vì nơi này tuyết thế cũng không trọng yếu. hơn nữa quái toán chi người tâm bên trong cũng không có mạnh mẽ thăm dò dục vọng, nhưng xem bói nơi này mỗi một phiến tuyết lại là cần tiêu hao rất lớn tính lực. Ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy tính lực siêu quần thiên tài. Thủ lăng người vận dụng thuật bói toán, nhìn về phía nữ tử trước mắt, tại màu đỏ tế tự phục và áo phía dưới, lại thấy được từng mảnh mơ hồ chập chờn dấu hiệu. Vô số đời mã cùng siêu phàm nguyên chất giao kết, hỗn hợp, cùng tồn tại, cộng sinh. Đây chính là chử linh nắm giữ không phải người quá thay tính lực nguyên nhân a. Thiên gia suy nghĩ xuất thần rất lâu, thấp giọng cười nói, thật sự là làm cho người rung động chân tướng a. Kia một sợi kim tuyến, tại chử linh thao túng phía dưới, lướt về phía xa thiên. Chử linh nhìn về phía không thể cảm ứng hai cảnh chỗ sâu. Tầm mắt của nàng xuyên thấu cánh đồng tuyết, tuyết sơn, cùng gào thét hàn phòng, mơ hồ nhìn thấy từng mảnh khô bại lá rụng. Tại hai cảnh chỗ sâu, sinh trưởng dày đặc cao ngất cây rừng. Mà cái này sợi kim tuyến, trực tiếp hướng về cây rừng chỗ sâu nhất lao đi. Nàng vận dụng thuật bói toán, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút, chính mình đơn thuần bằng vào tính lực, không cách nào đến địa phương, đến tột cùng là cái dạng gì. Bởi vì tiểu thần tọa nguyên nhân, tòa này sơn lăng biến không thể xem bói. Thế là Chử Linh trong lòng yên lặng ngưng tụ một thân ảnh, tiến hành bài toán. Trước hết tiến vào lăng viên Cố Kỵ Lân lão gia tử, đến nay tung tích không rõ. Cố Thận cùng Ngũ đại gia đều đang tìm kiếm hắn, xem bói kim tuyến đạt được chỉ thị, mang theo Chử Linh một sợi tinh thần nhanh chóng tiến lên, tại bàng bạc tính lực trợ giúp phía dưới, này từng mảng tuyết lâm mê vụ bị đẩy ra. Cuối cùng, Chử Linh thấy được ngã trong vũng máu Cố Kỵ Lân lão gia tử, cùng một bên hôn mê bất tỉnh Lang Ngọc. Cố Thận trong đầu xuất hiện Cố Kỵ Lân ngã trong vũng máu bộ kia hình tượng. Hắn thần sắc ngưng trọng lên. Đây là Chử Linh thông qua tinh thần kết nối truyền lại trở về. Tựa hồ là hai cảnh chỗ sâu cảnh tượng, nơi đó tựa hồ là đang trận văn cảm ứng bên ngoài địa vực, Chử Linh là thế nào nhìn thấy? Đáp án rõ ràng. Thuật bói toán. Ngươi đã nắm giữ thuật bói toán. Ân. Cái này đích xác là một môn không thể tưởng tượng nổi cấm kỵ thuật pháp. Chử Linh biết Cố Thận đang suy nghĩ gì, nàng như có điều suy nghĩ nhìn xem đầu ngón tay của mình, nhẹ nói, bất quá, đối ta mà nói, dường như môn thuật pháp này một cái giá lớn cũng không có mãnh liệt như vậy. Lúc trước một năm kia, Cố Thận đã cùng Chử Linh nói qua, thuật bói toán là có tác dụng phụ. Kỳ nguyên thuật cần hy sinh tuổi thọ, thuật bói toán thì là muốn hiến tế nhục thân. Lúc kia Cố Thận liền nghĩ đến một vấn đề, cái kia chính là thần thai nhục thân, tính là nhục thân sao? Cắt ra siêu phàm nguyên chất về sau, lại tiến hành thu nạp, chẳng lẽ có thể không hạn chế vận dụng thuật bói toán? Chỉ có điều, Chử Linh chưa hẳn thế, vấn đề này không chiếm được đáp án. Bây giờ, đạt được cái này hồi phục, Cố Thận thở dài một hơi. Cố lão gia tử tại hai cảnh chỗ xấu nhất. Cố Thận nhíu mày, lấy lão gia tử thực lực, gặp phải nguy hiểm gì, có thể thương tới đến tận đây? Là Cố Lục sâu làm. Chử Linh lại nói, hắn hẳn là mượn ngoại lực, ta cảm ứng được tiểu thần tọa lực lượng lưu lại. Mà so với Cố lão gia tử thụ thương, còn có càng hỏng bét chuyện. Kế tiếp, lại là hai bức tranh truyền lại mà đến. Đồng dạng là vận mệnh kim tuyến hiến tế về sau lấy được xem bói kết quả. Cố Thận con ngươi co vào. Sụp đổ tuyết mục, phương viên vài dặm đều cơ hồ vỡ vụn, nơi này hiển nhiên là kinh nghiệm một trận thảm chiến, mà có thể náo ra động tĩnh như vậy siêu phẩm giả, đã là phong hào cấp bậc nhân vật. Trên mặt đất có hai cái hố nhỏ, mà cái hố nhỏ bên trong chạy đến hai cái sinh tử chưa biết nam nhân. Cung Thanh, Mục Dực, bọn hắn bị đánh bại. Chử Linh trầm giọng nói, tại chiến đấu hiện trường, ta vẫn như cũ cảm ứng được quen thuộc tiểu thần tọa lực lượng. Cái này cái cọc tập kích, cũng là xuất từ Cố Lục Sâu chi thủ. Nàng dừng một chút, hỏi, Cố Lục Sâu, có mạnh như vậy à? Rất khó nói. Cố Thận lâm vào trầm tư. Cố Lục Sâu đích thật là dẫn đầu lo cho gia đình tân phái cho Tuyết Cấm Thành một lần nữa tẩy bài thiết huyết nhân vật, thực lực sâu không lường được, nhưng không đến mức cường hãn đến tận đây. Tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, tuần tự đánh bại ba vị phong hào, cũng đều là ngũ đại gia gia chủ cấp chiến lực, lấy Cố Lục Sâu thực lực của mình, hẳn là không cách nào hoàn thành loại chuyện này. Không khó coi ra, hiện trường chiến đấu động tĩnh cực lớn, nhưng mà động tĩnh lớn như vậy, đều không có gây nên cái khác cao giai siêu phàm giả chú ý, rất có thể là lĩnh vực triển khai nguyên nhân. Tại tòa này hai cảnh bên trong, cái khác siêu phàm giả lực lượng tinh thần đều hứng chịu tới thần tọa áp chế, mà nắm giữ tiểu thần tọa chúc phúc chi lực siêu phàm giả lại là ngoại lệ. Phong hào cấp bậc nhân vật đạt được thần chi lực, có thể biến cường đại như thế à? Còn có một cái kỳ quái sự tình. Chử Linh lẩm bẩm nói, Cố Lục Sâu không có hạ sát thủ, hắn chỉ là bị thương nặng cung mục hai vị gia chủ, cùng lúc trước đánh bại Cố Kỵ Lân thời điểm như thế, cái này không hợp lý. Không phải là vì giết người. Cố Thận ánh mắt có một chút quang mang sáng lên, nói, như vậy là vì lấy đi thứ nào đó trên người bọn họ. Có Cố Lục nghĩ sâu muốn đổ vật, không chờ Chử Linh lần nữa vận chuyển thuật bói toán. Cố Thận đội vàng nói, là gia chủ chi lệnh, ngũ đại gia gia chủ chi lệnh, Cố Kỵ Lân lão gia tử, Cung Thanh, Mục Dực, trên người bọn họ duy nhất cộng đồng chi vật chính là biểu tượng gia chủ thân phận viên kia lệnh bài. Mà Cố Lục Sâu tại trong hội nghị thuyết phục ngũ đại gia cùng nhau tiến vào lang viên, chính là vì ở cái địa phương này có thể cướp đoạt gia chủ chi lệnh. Linh quang lóe lên, Chử Linh có chút tỉnh ngộ, nàng đỗng nhiên lại nghĩ tới một việc. Thấp nhất điều hòa thần bí Lý Thị vừa mới kinh nghiệm bên trên nhâm gia chủ hạ thế ai sự tình, đại người trong nghề chủ còn tuổi nhỏ, tự nhiên không có khả năng tiến vào lang viên. Mà vừa vận tại cái này liên quan đầu, một mực xúc thế Lý Thị trưởng lão sẽ phát động mệnh tội, đồng thời cưỡng ép muốn giam Lý Thanh Tuệ. Vì cái gì? Kỳ thật cũng là tấm lệnh bài kia. Nguy rồi, Chử Linh vội vàng vận chuyển xem bói kim tuyến, đi tìm kiếm Lý Thanh Tuệ tin tức. Kia một sợi kim tuyến đột nhiên rẽ ngoặt, tốc độ tăng tốc, hướng về phong tuyết chỗ sâu lao đi. Tại rừng rậm tiếp cận cuối địa phương, Chử Linh đã được như nguyện thấy được Lý Thanh Tuệ. Cái kia ôm hai vai run lẩy bẩy váy ngắn nữ hải, đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong, thần sắc quật cường, cắn răng không ngừng lùi lại. Mà tại đối diện nàng, khắp thiên xương tuyết bay lả tả, rơi đầy ngồi trên xe lăn nam nhân đầu vai. Đổi mới báo trước, chương sau tại 5 giờ chiều trước, chương 439, cao hơn đỉnh núi, canh thứ 2, chương 439, cao hơn đỉnh núi, canh thứ 2, nhìn thấy ngươi, thật thật bất ngờ. Ngồi trên xe lăn nam nhân, nhìn về phía trước mắt tiểu cô nương, nhịn cười không được. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Lý thị lệnh bài là cần Lý thị trưởng lão tự mình đưa đến trên tay mình. Theo lý mà nói, Lăng Viên biến cố về sau, Lý thị trưởng lão sẽ liền sẽ cầm tù Lý Thanh Tuệ, bóc ra viên kia lệnh bài. Nhưng bạn không nghĩ tới, chính mình lại Lăng Viên bên trong thấy được chính chủ, rất hiển nhiên Lý thị tại thế giới bên ngoài kế hoạch thất bại. Bất quá không ngại, Cố Lục sâu chú ý, vẹn vẹn chỉ là viên kia lệnh bài mà thôi, về phần cái gọi là Lý thị gia chủ, chân chính do ai tới làm, hắn cũng không thèm để ý. Lý Thanh Tuệ cảm nhận được bất an mãnh liệt. Nàng tiến vào Lăng Viên về sau, không hiểu thấu liền đi tới mảnh này tuyết lâm, lệnh bài bên trong huyết mạch cảm ứng không ngừng chỉ dẫn nàng, phải hướng tuyết lâm chỗ sâu đi đường, có thể nàng lúc trước thấy được một sợi vô hình sóng âm, càn quét rừng rậm, đánh nát tuyết, lập tức ý thức được không đúng. Cái này tuyệt không phải chính mình đáp lời chỗ. Thế là Lý Thanh Tuệ liền hướng về phương hướng ngược tiến lên, nơi đây trời đông giá rét, chính mình cảnh giới yếu kém, thực sự rất khó chống cự giá lạnh, càng hỏng bét chính là, đi không bao lâu, liền gặp tên trước mắt này. Cố thúc thúc Lý Thanh Tuệ cố gắng gạt ra một vệt nụ cười. Nàng hướng lui về phía sau, Cố Lục Sâu tiến về phía trước. Hai người giằng co mấy giây, Cố Lục Sâu xuất thủ, hắn nhắm ngay nữ hải ngực, rũa ra năm ngón tay. Tê lạc một tiếng, áo lụa vỡ vụn chi âm vang lên, Lý Thanh Tuệ kinh hô một tiếng, váy ngắn và áo trước bị tư liệt, viên kia chỉ dẫn lấy chính mình tiến lên chất gỗ lệnh bài trực tiếp rời khỏi tay. Cố Lục Sâu tinh thần lực bao vây lấy Lý thị gia chủ chi lệnh, tại giữa không trung quét sạch. Nhưng mà sau một khắc, một vệ sắc bén lực lượng theo tuyết lâm bên trong đột ngột chém ra. Lý thị một khiến lướt về phía trong rừng phong tuyết chỗ sâu. Cố Lục Sâu nheo cặp mắt lại. Cố lực lượng này dị thường bén nhọn, giống như là một thanh đao, trực tiếp xé mở chính mình tinh thần lực bao khỏa. Ở chỗ này, cho dù là phong hào siêu phàm giả, tinh thần lực cũng phải bị áp chế. Vừa mới lực lượng có chút cổ quái, tinh thần lực khép về sau, Cố Lục Sâu cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình, bàn tay của hắn nhiều hai giọt máu tươi, nhưng lại cũng không phải là của mình. Cố Lục Sâu nhẹ giọng cười nói, hóa ra là Bạch huynh. Tuyết lâm chỗ sâu, chậm rãi đi ra một thân ảnh, Bạch Tiểu Chỉ cầm chất gỗ lệnh bài, đi vào Lý Thanh Tuệ trước người. Hắn đem lệnh bài đưa ra. Lý Thanh Tuệ như chút được cái nặng, tiếp hồi lệnh bài, hướng về Bạch Tiểu Chỉ ném đi ánh mắt cảm kích. Bạch Tiểu Chỉ nhàn nhạt hỏi, họ Cố, ta không nhìn lầm à, đường đường Cố thị tân phái gia chủ, vậy mà ước hiếp Lý Thanh Tuệ dạng này vị thành niên tiểu cô nương. Cố Lục Sâu chỉ là cười một tiếng. Hắn ôn nhu cười nói, Bạch huynh tới đúng lúc. Sau một khắc, hắn không hề có điểm báo trước hai tay nâng lên, vỗ xe lăn nắm tay, đột nhiên theo trên ghế phi thân lên, cả người hóa thành một vệt tử hồng. Vang một tiếng, Cố Lục Sâu hai tay đánh ra, đây là một kích không có chút nào màu sắc rực rỡ nhục thân đối cứng, tốc độ xuất thủ cực nhanh, hơn nữa vô cùng sắc bén. Một kích này lại không phải đối với Bạch Tiểu Chỉ, mà là hướng về phía Lý Thanh Tuệ. Như dị biến này, nhường tiểu cô nương cả kinh thất sắc, mong muốn trốn tránh cũng không kịp. Bởi vì đây hết thảy thật sự là quá nhanh. Thời khắc mấu chốt, Bạch Tiểu Chỉ hoành thân mà ra, ngăn ở Lý Thanh Tuệ trước mặt. Hắn nâng lên hai tay bàn tay, chiếu minh hóa thành một mảnh huyết sắc bình chướng, tại trước mặt hai người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bạch Tiểu Chỉ kêu lên một tiếng đau đớn. Hai người một kích tức tán. Cố Lục Sâu thân thể biến thành tử hồng trong nháy mắt ngược cướp, trở về ở trên xe lăn, nhìn qua khí định thần nhàn, không chút nào giống như là ra tay qua một lần bộ dáng. Mà Bạch Tiểu Chỉ, thân thể không hề động một chút nào, nhìn như chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế hai chân của hắn lại là thật sâu lâm vào trong đống tuyết, không lộ ra dấu vết xê dịch. Bạch Tiểu Chỉ thần sắc có chút khó coi. Vừa mới một kích kia, lực đạo có chút trầm trọng đáng sợ, chính mình lại có chút khó mà chống đỡ. Không hổ là ngũ đại gia bên trong vị trí ổn định hai nhân vật. Cố Lục Sâu ôn nhu cười nói, mặc dù Chiếu Minh không tính là thực chiến hình năng lực, nhưng không thể không thừa nhận, ngươi so Cung Thanh, Mục Dực đều lợi hại hơn. Cung Thanh, Mục Dực. Nghe nói lời ấy, Bạch Tiểu Chỉ con ngươi không bị khống chế có rút lại một chút. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Hắn thấp giọng quát nói. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là tìm bọn hắn cho mượn một vật. Cố Lục Sâu than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, hai cái vị này không nguyện ý mượn, thế là ta liền tự mình ra tay, cầm đi. Tuy là thở dài, nhưng lời nói bên trong vẫn còn ý cười. Bạch Tiểu Chỉ nghe được không rét mà run, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Lục Sâu, ngươi lấy đi bọn hắn. Gia chủ chi lệnh. Lúc trước Cố Lục Sâu đối Lý Thanh Tuệ ra tay, chính là muốn cướp cái này mai lệnh bài. Chỉ là, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Ngũ đại gia chủ chi lệnh, bây giờ chỉ là một loại vinh dự biểu tượng, lấy đi lệnh bài, có thể có tác dụng gì? Không tệ. Cố Lục Sâu tay giơ lên, ngón tay chuyển động ở giữa, hòa hợp thần lực từ sắc tuyết mảnh giữa khu rừng bay múa. Ba cái lệnh bài chậm rãi lơ lửng, lượn lờ. Bạch Tiểu Chỉ một cái tay đè lại Lý Thanh Tuệ đầu vai, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng túc. Kia ba cái lệnh bài, phân biệt đối ứng Cố, cùng, Mục. Tam đại gia chủ lệnh bài đều đã bị hắn vào tay. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Cố Kỵ Lân lão gia tử cũng ngã ở trên tay của hắn. Trận này trò chơi cũng nên kết thúc. Cố Lục Sâu ung dung cười nói, Bạch huynh, ngươi xưa nay lấy mẹ cảm đá trí nhi nghe tiếng, chẳng lẽ giờ phút này còn không có phát giác mảnh này tuyết lâm chỗ sâu dị dạng à? Bạch Tiểu Chỉ đương nhiên cảm giác được. Theo bước vào Lăng Viên, đi vào mảnh này đại hàn chi địa, hắn liền đoán được thanh trùng đại khái xảy ra chuyện gì. Như thế đại quy mô thai cảnh, chỉ có thể tới từ ở Cố Trường Chí tiên sinh, mà dẫn phát trận này thai cảnh thần toạn. chỉ có thể là tử thần. Một năm trước, hắn theo đài nguyên thẩm tra ám sát chi án, liền mơ hồ cảm thấy dị dạng, kia tông hồ sơ vụ án kỳ thật vô cùng hoàn mỹ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lỗ thủng chỗ, nhưng vấn đề duy nhất cũng chính là hoàn mỹ. Bởi vì quá hoàn mỹ, cho nên không hợp lý. Làm trưởng lão trong hội quỷ manh mối chỉ hướng ngu sao mà không tranh, ngu sao mà không tranh chết. Làm đài nguyên thích khách định vị bại lộ tại đền tháp, vị kia thích khách cũng đã chết. Vị kia thích khách bị đốt thành tro tàn. Tất cả tin tức đều biến mất hầu như không còn, đại nguyên bên trên chiếu minh rút ra huyết dịch, cũng không cách nào xứng đôi tới biển sâu kho số liệu bên trong nguyên chủ, điều này nói rõ đại nguyên ám sát trải qua dị thường xảo diệu thiết kế tỉ mỉ. Mà dạng này một trận ám sát, như thế kết án, lại có vẻ qua loa kết thúc. Suy đi nghĩ lại, Bạch Tiểu Chỉ quyết định đem cái này lên ám sát án cùng Nguyên Chi Tháp liên hệ tới cùng một chỗ. Hắn kiên định cho rằng, tại trưởng lão trong hội bộ vẫn tồn tại tiểu thần tọa người phục vụ có lẽ không chỉ một vị, mà dài dằng dặc cần nút, luôn có nổ tung ngày đó. Cho nên khi hắn bước vào lăng viên, phát hiện mình cùng tộc nhân ngăn cách thời điểm, hắn liền ý thức được, đây chính là ẩn nút cuối dẫn nổ này. Mà nổ tung không chỉ là Bạch gia một nhà. Ngươi vừa mới vận dụng là cựu thần tọa lực lượng. Bạch Tiểu Chỉ như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, ngươi cũng cùng Nguyên Chi Tháp cấu kết. Cố Lục Sâu cười lắc đầu. Hắn nói rằng, ngươi hẳn là đoán được càng nhiều. Vũ đại gia gia chủ chi lệnh là chỉ dẫn thông hướng cự tượng di tích chìa khóa. Bạch Tiểu Chỉ một bên suy nghĩ, vừa mở miệng, ngươi mong muốn tập hợp đủ 5 cái chìa khóa, là muốn tiến về cự tượng di tích. Cố Lục Sâu mỉm cười, tiếp tục. Vũ đại gia ban đầu đến trường giã, mọc rễ nảy mầm, truyền thừa huyết mạch, liền cùng cái này cự tượng di tích có quan hệ. Tập hợp đủ chìa khóa, đơn giản chính là tỉnh lại kia vài tòa cự tượng. Thật là tỉnh lại cự tượng, thì có ích lợi gì? Vậy chỉ bất quá là tử vật, ẩn chứa bảng bạc siêu phàm nguyên chất mà thôi, nhiều nhất xem như ngũ đại gia đồ đẳng phong ấn vật, chấn thủ trường giã đại khu 600 năm tới an bình. Bạch Tiểu Chỉ có chút ngơ ngẩn. Một sợi tinh thần gợn sóng cuốn tới. Lần này, đạo này tinh thần gợn sóng đã quy mô khá lớn, mơ hồ bắn ra hải khiếu thanh âm, những nơi đi qua, tuyết một không lưng, cơ hồ đem tán cây gõ tới trên mặt đất, cong 90 độ, mà tuyết lâm bên trong nô ra mấy tòa đá lởm chởm hòn đá, thì là bị cái này sợi gợn sóng bên trong cực kỳ hùng hậu chất lực đãng nổ vỡ đi ra. Trong bất chi bất giác, cái này sợi tinh thần thủy triều đã điệt ra mấy chục gần trăm đóa thủy triều. Bây giờ một đóa so một đóa đáng sợ. Lúc đầu thời điểm, gặp phải cái này sợi gợn sóng, chỉ là sẽ bị thôi miên. Mà bây giờ, thì là chân chính có sinh mệnh phong hiểm, cái này sợi tinh thần gợn sóng cũng không chứa mang sát ý, nhưng một lần so một lần lực lượng hùng hậu, giờ phút này tinh thần lực mỏng yếu một ít siêu phàm giả, sợ rằng sẽ chìm vào an nghỉ bên trong, mà linh hồn lại giòn yếu một ít phàm tục, coi như không cách nào gánh chịu xung kích, trực tiếp bị xóa đi tinh thần, cũng không phải quái sự. Kinh khủng nhất là, bây giờ đóa này tinh thần gợn sóng đã tới đại hàn thai cảnh nội lăng biên giới vị trí. Tiếp theo đóa, hẳn là liền sẽ đáng xuất tuyết lâm, đi hướng cánh đồng tuyết. Mà lấy hải khiếu khuyết tán hiệu ứng đến xem, cái này tinh thần gợn sóng lực lượng càng ngày càng cường đại, xông ra cánh đồng tuyết cũng chỉ là thời gian qua một lát. Đây là hỏa chủng. Bạch Tiểu Chỉ rốt cục phản ứng lại. Lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ có hỏa chủng mới có thể. Tại thanh trùng lăng biên bên trong, còn cất giấu một cái hỏa chủng. Kia phần 20 năm trước thất lạc bịt kín liên bang hồ sơ giờ phút này xuất hiện ở vị này Bạch thị gia chủ trong óc. Minh Vương hỏa chủng liền giấu ở thanh trùng bên trong. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay ầm, giữa khu rừng vang lên. Cố Lục Sâu nghiêm túc là Bạch Tiểu Chỉ vỗ tay, hắn cũng không có cho ra cái gì nhắc nhở, nhưng Bạch Tiểu Chỉ đoán được chân tướng. Cái này khiến hắn rất cảm thấy vui mừng. Bạch huynh, ngươi thật so kia hai đầu chỉ biết là tử chiến bướng bình con lửa mạnh hơn. Hải Khiếu giống như tinh thần gợn sóng tận diệt, ngừng khoảng cách. Gió thổi qua Cố Lục Sâu xương bạch tóc mai. Hắn nhìn chăm chú Bạch Tiểu Chỉ hai mắt, bình tĩnh nói rằng, trên thực tế ta chưa hề phản bội qua trưởng giã, cũng chưa từng thờ phụng qua tiểu thần tọa, ta chỗ chuyện cần làm là vì cho nơi này mang đến càng lớn quan minh. Cho nên ta không có giết chết bọn hắn, Cung Thanh, Mục Dực, Cố Lao gia tử, bọn hắn đều còn sống. Chờ ta luyện hóa hỏa chủng, ta sẽ đích thân khu trục tiểu thần, mang cho Đông Châu chân chính hòa bình. Lời nói này không có sử dụng tinh thần lực, nhưng lại hết sức có lây nhiễm tính. Bạch Tiểu Chỉ thần sắc xuất hiện biến hóa vi diệu, nhìn qua tựa hồ là đang do dự. Cho nên Cố Lục Sâu thành khẩn cười nói, ta không hy vọng lại có vô vị chiến đấu cùng thương vong. Hắn duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng lên. Người đem ra chủ chi lệnh giao cho ta, chúng ta cùng đi hướng cao hơn đỉnh núi. Đêm nay còn có, chương 440, thiên lôi, địa hỏa, canh ba, chương 440, thiên lôi, địa hỏa, canh ba, cao hơn đỉnh núi. Nghe rất mê người a. Bạch Tiểu Chỉ cười cười. Cố Lục Sâu cũng cười, bởi vì hắn bắt được một chi tiết, ngay tại vừa rồi, Bạch Tiểu Chỉ trong ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi do dự. Bạch Tiểu Chỉ vươn tay, theo cái cổ trước túm ra chính mình lấy dây thừng tuyến xuyên dẫn đeo ra chủ chi lệnh. Viên kia lệnh bài trong gió chợt trợn. Hắn chậm rãi buông tay ra, nụ cười trên mặt cũng tại thời khắc này biến mất. Thật xin lỗi, ta cự tuyệt. Trong rừng chỉ có cái này giọng nói lạnh lùng. Theo đạo này lạnh lùng thanh âm vang lên, chiếu minh lực lượng trong nháy mắt bắn ra, nhưng cũng không phải là phóng tới ngồi trên xe lăn Cố Lục Sâu, mà là toàn bộ đụng vào viên kia nho nhỏ chất gỗ trên lệnh bài. Ngũ đại gia gia chủ chi lệnh, nhìn như chất liệu yếu ớt, nhưng kỳ thật vô cùng cứng cỏi. Cái này 600 năm đến, trường giã kinh nghiệm tầng tầng kỳ biến, chấp trưởng gia chủ lệnh bài siêu phàm giả không đức chứng điện, tuế nguyệt như đao, chưa tại lệnh bài mặt ngoài lưu lại mảy may vết tích. Loại trình độ này lực trùng kích, cũng không thể đem nó hư hao. Nhưng đủ để đem nó đánh bay. Siêu một tiếng, viên kia ở giữa không trung rơi xuống Bạch thị gia chủ lệnh bài, bị chiếu minh đánh trúng, trong nháy mắt nổ bắn ra vài trăm mét, ngồi trên xe lăn Cố Lục Sâu thần sắc đột biến, một nháy mắt liền đứng người lên, đuổi theo viên kia bắn ra ra chủ lệnh bài. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Chỉ giơ ra đại thủ, đem Lý Thanh Tuệ quấn tại khuỷu tay phía dưới, hướng về phương hướng ngược bắt đầu chạy trốn. Thật sự là hắn do dự một sát, nhưng cũng không phải là đang do dự, muốn hay không cùng Cố Lục Sâu kết minh. Cùng Cửu Thần tọa cấu kết, đã vi phạm với trường giã sâu nhất tầng đầu kia thiết luật, giống Cố Lục Sâu dạng này không có điểm mấu chốt giã tâm hạng người, ngũ đại gia người người có thể chu diệt. Như thật đến cuối cùng một bước, hắn Bạch Tiểu Chỉ tình nguyện cùng Cố Lục Sâu huyết chiến, cũng sẽ không hình thành đồng minh. Hắn đang do dự, nên như thế nào thoát thân. Bạch Tiểu Chỉ đối với mình nhận biết rất rõ ràng. Hắn không phải chiến đấu hình phong hào siêu phàm. Bạch thị huyết mạch đã sớm có suy kiệt khí tượng, đích hệ huyết mạch bên trong có thể vun trồng ra bạch trầm dạng này thiên tài đã là đụng phải vạn dặm không một đại vận. Hắn chiếu minh cùng bạch trầm thẩm phán giả hoàn toàn khác biệt, cho dù tu tới đỉnh điểm, cũng không cách nào tại chính diện đối quyết bên trong chiếm thượng phong. Cố Lục Sâu có thể tuần tự đánh tan Cố Kỵ Lân, Cung Thanh, Mục Dực. Như vậy hắn tuyệt không phải đối thủ. Cùng nó lãng phí lực lượng, không bằng tìm cơ hội thoát thân. Cố Lục nghĩ sâu muốn tập hợp đủ năm ai lệnh bài, mở ra cự tượng di tích, chính mình dù là vứt bỏ cũng không sao cả, bởi vì Lý Thanh Tuệ lệnh bài có tại. Sau lưng vang lên giống giận trầm thấp thanh âm. Kia cũng không phải là người có thể phát ra thanh âm, mà là tinh thần lực thao túng phía dưới, phong tuyết phẫn nộ gào thét. Cố Lục Sâu đứng dậy đuổi theo viên kia lệnh bài thời điểm, phóng xuất ra chính mình toàn bộ tinh thần lực, dùng để ngưng kết lĩnh vực. Một đầu tuyết long, như bẻ cánh khô, đụng nát cây rừng, hướng về Bạch Tiểu Chỉ nuốt đến. Chiếu Minh lần nữa khởi động. Lần này, Bạch Tiểu Chỉ cắn nát ngón tay của mình. Hắn đột nhiên trở lại, năm ngón tay mở ra, máu tươi trên không trung phát họa ra phức tạp cổ đại văn tự. Kia là Bạch thị lưu truyền xuống tập văn, mỗi một vị dòng chính thành viên từ nhỏ đã bị yêu cầu ký ức. Những văn tự này nội dung không cách nào được truyền thụ, chỉ có thể đi tìm hiểu. Máu tươi khắc họa tộc văn một phút này, có kỳ dị gì lực lượng bị trao đổi. Viên kia mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía Bạch Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Tuệ to lớn tuyết long long đầu, mạnh mẽ khép lại răng. Ầm ầm tuyết triều văng khắp nơi. Tuyết long khép kín miệng rộng về sau, cũng không có cắn giết bất kỳ người nào. Nó cắn một cái không, cũng không phải là bởi vì Bạch Tiểu Chỉ bỗng nhiên tăng tốc độ, mà là hư giữa không trung giáng lâm một cỗ lực lượng, đem hắn lôi kéo lui về phía sau mấy chục mét. Nhìn như tránh xa, nhưng đây không phải không gian chi lực, mà là thời gian chi lực. Bạch thị trong huyết mạch chảy xuôi chân chính lực lượng, cùng thời gian có quan hệ. Đầu này xen lẫn tinh thần lực cùng thần lực tuyết long, chạm đến hư không tạo ra Bạch thị tộc văn. Về tới một giây trước đó vị trí, khắc xuống tộc văn Bạch Tiểu Chỉ, thần sắc có chút tái nhợt, mặc dù bèn bèn làm đối phương đảo lưu một giây, nhưng hắn tiêu hao vẫn như cũ to lớn, đại lượng siêu phàm nguyên chất hao tổn mài tại hư giữa không trung, loại lực lượng này đã đủ để xếp vào cấm kỵ liệt kê. Đáng tiếc, hắn cũng không phải thật sự là chủ trương sát phạt chi lực siêu phàm giả. Nếu không, cái này một giây, đủ để điện phân thắng thua. Trốn. Bạch Tiểu Chỉ bắt lấy cái này một giây cơ hội, mang theo Lý Thanh Tuệ lần nữa hướng tuyết lâm bên ngoài lao đi, lướt ra ngoài trọn vẹn vài trăm mét, sau lưng tuyết long tiếng gầm gừ cũng bị kéo xa. Là hất ra sao? Bạch Tiểu Chỉ tốc độ cao nhất chạy trốn, có chút chuyển thủ, mong muốn xác định một chút tình huống. Cái này một chuyển thủ, thấy được một bộ làm cho người hoảng sợ hình tượng. Bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào, nhiều một vị vô thanh vô tức người đồng hành. Lạc hậu một bước, từng bước lạc hậu, đầu kia tuyết long sớm đã bị bỏ lại đằng sau, tách rời sụp đổ, ngói tán thành lớn đồng khô tuyết. Nhưng mà, Cố Lục Sâu lại như một cái tĩnh mịch như lưu tinh, đã đuổi theo. Hắn cùng kiệt lực chạy trốn Bạch Tiểu Chỉ cùng nhau tiến lên, phía sau lưng cùng mặt đất thành song song góc độ, cơ hồ không có bao nhiêu khe hở dán đất tuyết, cứ như vậy hối hạ tầng trời thấp trượt cướp lấy. Hắn thần sắc không màng danh lợi, lực chú ý dường như toàn đều đặt ở trên bàn tay. Bạch Tiểu Chỉ đang toàn lực ứng phó đảm mệnh, mà Cố Lục Sâu thì là nghiền ngẫm nuốt lòng bàn tay quả thứ tư lệnh bài. Cái này một hình ảnh rất là trâm trọng, phản ứng của hai người tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Bạch Tiểu Chỉ đột nhiên dừng bước, mà phần lưng kề sát đất cướp làm được Cố Lục Sâu thì tiếp tục trượt lướt đi mấy chục mét, mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn dường như không hề bị tới trọng lực trói buộc, vô cùng tơ lụa đồng bền đứng thẳng lên, phong tuyết vây quanh hắn, lây dính tử sắc thần huy, còn như tinh quang tung xuống kết tinh. Bạch huynh, ngươi có thể tiếp tục trốn. Cố Lục Sâu mỉm cười nói, Bạch thị lệnh bài, ta đã lấy được. Nhưng nàng còn không thể đi, trừ phi. Giao ra lệnh bài. Nói xong, một đạo ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Tuệ. Trong lòng của hắn đương nhiên không có đồng tình, thương hại, nhân từ mọi việc như thế cảm xúc. Cái nhìn này, liên ẩn chứa cực kỳ to lớn tinh thần lực. Bạch Tiểu Chỉ hướng nhảy tới một bước, vẫn muốn tiến hành ngăn cản. Nhưng vô dụng. Lý Thanh Tuệ chỉ cảm thấy trái tim dường như bị một bàn tay lớn bóp lấy, sắp không thở nổi, mặc dù có Bạch Tiểu Chỉ tinh thần bao phủ che chở, vẫn như cũng làm cho người ngạt thở. Nàng cùng Cố Lục Sâu siêu phàm cảnh giới chênh lệch nhiều lắm, mà trong lòng ý nghĩ kia nói với mình, giao ra trong tay gia chủ chi lệnh mới là giải quyết biện pháp duy nhất. Hô hấp dần dần biến khó khăn. Lý Thanh Tuệ sắc mặt đỏ lên, dùng sức nắm lấy lệnh bài, đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, nàng khó khăn ngẩng đầu lên, môi chữ mỗi câu nói rằng: "Ngươi mơ tưởng." Thấy tình cảnh này, Cố Lục Sâu thờ ơ cười cười. Hắn trong nháy mắt tiến lên, mèo hí chuột đồng dạng vòng quanh Bạch Tiểu Chỉ nhanh chóng cướp đi ba vòng, sau đó đột nhiên ra tay. Tại Tiểu Thần tọa thần lực ra chỉ phía dưới, kỳ thật một trận chiến này sớm đã không có bất ngờ. Bạch Tiểu Chỉ siêu phàm nguyên chất cùng thể thuật nội tình, so cung thanh mục dược muốn phong phú, có thể vậy thì thế nào? Cái này căn bản không phải một vị thực chiến loại hình siêu phàm giả. Cho dù cái này trăm năm qua Bạch thị tại huyết mạch lực lượng ra chỉ phía dưới, danh xưng cùng giai chém giết đối bắt vô địch thủ cũng không cách nào trợ giúp Bạch Tiểu Chỉ vị này chí tướng thắng được cùng Cố Lục Sâu với đấu. đi vòng ba vòng mấy lúc sau, Cố Lục Sâu xuất thủ, hắn một quyền đánh tới hướng Lý Thanh Tuệ. Đối với tiểu cô nương này, thái độ của hắn cùng đối Cung Thanh, Mục Dực, Lao Gia Tử hoàn toàn khác biệt. Phía trước mấy vị, hắn không có hạ sát thủ, bởi vì Cố Lục Sâu tin tưởng, chờ mình luyện hóa hỏa chủng, trường giã đại cục, còn cần những người này đến nắm giữ, chỉ cần bọn hắn có thể quy thuận, như vậy giữ lại một cái mạng, nhất định là so giết chết muốn tốt hơn. Dù sao, hắn muốn làm chuyện, không phải hủy đi trường giã, mà là đem trường giã thành lập cao hơn. Có thể Lý Thanh Tuệ liền không giống như vậy, đây chỉ là một miệng còn hôi sữa tiểu hải tử, Lý thị trưởng lão biết biến đổi có hơn phân nửa lực lượng đều là hắn thôi động cùng giúp đỡ. Tiểu nha đầu này, giết chết lời nói, tương lai trưởng không Lý gia ngược lại sẽ biến càng thêm thuận tiện. Vang một tiếng, khí lãng vỡ vụn. Lý Thanh Tuệ cắn chặt răng, đã nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nên đón vận mệnh của mình. Nhưng một quyền này không có rơi vào trên mặt của nàng. Hư giữa không trung, lần nữa chấn động chảy máu sắc cổ đại văn tự, Chiếu Minh rút ra lấy bạch tiểu chỉ máu tươi, đụng vào Cố Lục Sâu trên nắm tay. Khiến cho thân thể vị trí thời gian hướng về phía trước đảo lưu một giây. Một giây trước đó, Cố Lục Sâu nắm đấm rơi không đến Lý Thanh Tuệ mặt chỗ, nhưng lại rơi vào bạch tiểu chỉ trước ngực. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể sử dụng cấm thuật kéo dài thời gian bạch tiểu chỉ, tại tế ra huyết sắc văn tự về sau mới ý thức tới, đối phương trước kia nhìn như trêu đùa động tác, thì ra thâm ý sâu sắc. Tuyết Long đảo lưu sụp đổ hình tượng, bị Cố Lục Sâu nhìn ở trong mắt. Mà vì phòng ngừa chính mình đảo lưu cấm thuật hắn trước khi xuất thủ, trước quay chung quanh chính mình tiếp thân chuyển ba vòng. Một khi tao ngộ đảo lưu như vậy, một quyền này đem lại biến thành một loại khác trên ý nghĩa tập kích. Lý Thanh Tuệ kinh ngạc nhìn xem viên kia trước kia sắp đánh xuyên qua năm đấm của mình, cuối cùng rơi vào bạch tiểu chỉ bên phải lồng ngực vị trí, đồng thời đem nó đục xuyên. Một chùm máu tươi bắn tung tóe mà ra, rơi vào nàng trắng loáng cái chán, bạch tiểu chỉ máu mười phần nóng hổi. Tuyết Lâm gió mười phần rét lạnh. Cố Lục Sâu bi ai nhìn về phía Lý Thanh Tuệ, nhẹ nói, ngươi xem một chút, đều là bởi vì ngươi. Hắn mới bị thương. Lý Thanh Tuệ thần sắc trắng bệnh, trong mắt nàng có một phần thống khổ, hai điểm ấy nấy, còn có bảy phần hối hận. Hiện tại thỏa hiệp, còn kịp. Cố Lục Sâu ung dung mở miệng, mỉm cười nói, không phải. Ngươi nhất định sẽ chết, hắn cũng có thể là cùng chết. Lý Thanh Tuệ mất hết can đảm, nàng run run rẩy rẩy, mong muốn đem viên kia lệnh bài đưa ra. Không cần cho hắn. Một đạo thanh âm khàn khàn trong lòng nàng vang lên. Lý Thanh Tuệ giật mình, nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ ngẩng đầu. Bạch Tiểu Chỉ vươn hai tay, gắt gao nắm lấy Cố Lục Sâu đánh xuyên qua chính mình lồng ngực viên kia cánh tay. Bạch thị gia chủ run giọng cười hỏi, nếu như ta không có chết, nàng cũng không có chết, như vậy, ngươi có thể hay không chết? Cố Lục Sâu nhíu mày, hắn có chút hiếu kỳ, có chút kinh ngạc, còn có chút hoang mang. Sau một khắc, một đạo sét từ mái vòm mênh minh mà xuống, đánh tới hướng Cố Lục Sâu lập vị trí. Cùng lúc đó, địa để tuôn ra mấy ngàn nói kim sáng trận văn huy quang, nương theo lấy xích hỏa, thiêu đốt rèn luyện trở thành vô số thanh sắc bén lợi kiếm, hướng về lồng ngực của hắn cuốn tới. Thiên lôi, địa hỏa. Đổi mới báo trước, trưa mai 12 điểm trước sẽ có một trường, chương 441, Cố Lục Sâu. Nhập động. Là minh chủ rừng khác biệt về tăng thêm, 1, chương 441, Cố Lục Sâu. Nhập động. Là minh chủ rừng khác biệt về tăng thêm, 1, tuyết lâm phía trên, vạn dặm cung mây, nhưng mà lại có một đạo thiên lôi từ mái vòm rủ xuống, cuồn cuộn mà đến, vẹn vẹn một sát, liền rủ xuống hàng mà xuống. Một quyền đánh xuyên qua bạch tiểu trì lồng ngực Cố Lục Sâu, cánh tay còn lâm vào huyết nhục bên trong, giờ phút này mong muốn bứt ra, lại phát hiện tự lồng ngực kia tuôn ra tinh hồng máu tươi, tựa như lúc kim loại thép như sắt thép đem hắn gắt gao hàn ở Cố Lục Sâu nheo cặp mắt lại. Xa xôi ngàn mét, hắn thấy rõ ẩn vào lôi quang bên trong cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Bạch tụ, bạch tụ còn sống. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bạch thị cùng nguyên chi tháp bên ngoài lăng kế hoạch thất bại, bạch trạch sinh cùng cận tiên sinh đều không có đem tên yêu nghiệt này ám sát. Lạnh hư một tiếng, Cố Lục Sâu duỗi ra một cái tay khác, nện hướng mái vòm rơi đập lôi đỉnh. Thiếu niên mặc áo trắng này, hoàn toàn chính xác có thể xưng yêu nghiệt, tu hành tốc độ nhanh vô cùng, ngắn ngủi một năm, liền đem Thâm Thủy khu tầng thứ 9 tinh thần cảnh giới rèn luyện vô cùng kiên cố, nhìn qua tùy thời có thể nâng cao một bước. Tuổi tác này siêu phàm giả, nếu là có thể thành tựu giai đoạn thứ 3, liền được xưng tụng là cực cao thiên tài. Mà Bạch Tụ đã tới giai đoạn thứ 3 viên mãn chi cảnh. Chỉ là, tầng thứ 3 cùng phong hào, vẫn là kém quá xa, tại không dựa vào ngoại lực cùng phong ấn vật dưới tình huống, tầng thứ 9 siêu phàm giả mong muốn tập sát Cố Lục Sâu, căn bản không có khả năng. Cái này đấm ra một quyền, không khí chấn minh. Bạch Tụ phía sau lần nữa hiện hiện lôi giới hành giả mơ hồ hình ảnh, một sợi tử huy quyết tán bao phủ phía dưới, tốc độ của hắn lần nữa tăng gọn. Bạch Tụ không có trực tiếp dẫn gọi ra toàn bộ lôi ảnh cổ đem, một là bởi vì đây là sau cùng công sát thủ đoạn, hai là bởi vì trước mắt chính mình muốn nên chiến Cố Lục Sâu, phần thắng quá nhỏ, cho dù lôi giới hành giả hoàn toàn thành hình, cũng không có cơ hội. Một kích này chỉ là ném đá dò đường, trăm mét khoảng cách. Bạch Tụ duỗi ra hai tay, một cái mở ra hình thành bàn tay, một cái nắm chặt hình thành quả đấm, bàn tay ở trên, nắm đấm tại hạ, phía sau mơ hồ hư ảnh cũng không có sai biệt làm ra giống nhau như lúc động tác. Hắn đột nhiên dừng lại, lăn lộn lôi quang bên trong, thiếu niên áo trắng lòng bàn tay cùng nắm đấm hư nắm, mơ hồ điệt hợp một phút này, làm ra nhắm ngay chi tư, đột nhiên đè xuống. Vang một tiếng, một đạo tuyết trắng lôi đình bắn tung tóe mà ra, theo kia lôi giới hành giả hư ảnh lòng bàn tay bắn ra, mở đầu thời điểm tựa như một đầu lôi xà, sau đó chớp mắt quét tán, rủ xuống hàng tuyết lâm thời điểm tựa như một dải lụa. Cố Lục Sâu mặt không biểu tình, một quyền này như cũng đưa ra, không sợ hãi chút nào, trực tiếp đánh ở đằng kia sợi thiên lôi phía trên. Phanh một tiếng, giống như là cực kỳ nặng nề nện sắt thanh âm. Cả tòa Tuyết Lâm phương viên gần 10 dặm đều bị tuyết trắng chói lọi lôi quang bao vây, kia một đạo ngưng tụ hùng hậu lôi trụ bị Cố Lục sâu nện đến nát bấy, nổ tung trở thành ngàn vạn đồng nhỏ bé lôi xả. Bạch Tiểu Chi sớm có dự cảm nhắm hai mắt lại, đồng thời lấy tiếng lòng nhắc nhở bên cạnh bị chính mình kẹp ở khuỷu tay tiểu cô nương. Mà vội vàng nhắm mắt Lý Thanh Tuệ, cho dù liều mạng cúi đầu, vẫn như cũ cảm thấy hừng hực xung kích của tới, nhắm mắt lại sau kia phiến đen nhánh sọ nội thế giới bị rửa sạch một mảnh ngân bạch, phảng phất có ước vạn con tiểu xà tại du thoán. Cái này là tương đối nặng nghề hùng hậu nổ vang. Bàng bạc lôi minh thanh âm không ngừng dập dờn. Cố Lục sâu thần sắc hơi hơi tái nhợt, nhưng cũng không phải là bởi vì không còn chút sức lực nào cùng thụ thương, mà là bởi vì chỗ hắn tại lôi quang bắn tung tóe bắn nổ chính giữa, một kích này tựa như là có người từ trên cao ném mạnh một vạn tấn lựu đạn. Một quyền của mình ném ra về sau mới phát hiện, cái này nhìn như khí thế mãnh liệt lựu đạn, kỳ thật chỉ là cao bạo đạn. Chính là vì lóa mắt. Ong 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 một tích tắc này, hắn thị giác, thính giác cùng cảm ứng tinh thần đều bị quấy rầy rồi. Cũng chính là một tích tắc này, địa để hiện ra đạo thứ nhất kim sáng trận văn huy quang, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, thanh chủng trận văn kim sáng huy quang, theo mặt đất cùng nhau tuôn ra, tại chân lý chi thức cùng xích hỏa ngưng tụ phía dưới, hóa thành một thanh lại một thanh tiểu kiếm. Thiên lôi là đánh nghi binh, địa hỏa chính là sát chiêu. Theo hùng hậu lôi minh bên trong tỉnh lại, chỉ dùng một giây, Cố Lục sâu thấy được một bộ so lúc trước thiên lôi vanh đỉnh còn muốn càng thêm hùng vĩ cảnh tượng. Hơn ngàn sợi kim sán lưu quang theo mặt đất nô lên, bày trận như thư tử, đem hắn cùng Bạch Tiểu Chỉ khốn tắc ở bên trong. Chiếu Minh không cách nào chống cự thần lực rung động, rốt cục vỡ vụn. Tê lạc một tiếng, Cố Lục sâu rút ra đánh xuyên qua Bạch Thị gia chủ lồng ngực cánh tay. Nhưng cái này cũng không hề là giải thoát. Tương phản, là một loại cắt chém, rút tay mà ra một phút này, Cố Lục sâu thấy được gần vào kim quang kiếm trận phía sau cái kia đạo áo đen thân ảnh. Cố Thận. Giờ phút này, hắn ý thức được bên ngoài lăng một cái khác kế hoạch thất bại. Hứa Yếm cũng thất bại. Nhưng so với Hứa Yếm kế hoạch thất bại, càng làm cho hắn cảm thấy rung động là, giờ phút này Cố Thận, vậy mà nắm giữ thanh trùng lang biên toàn bộ trận văn chi lực. Cái này sao có thể? Cố Thận đi vào thanh trùng mới ngắn ngủi một năm mà thôi. Lúc trước thủ lang người, thật là khô tọa ở đây, lĩnh hội nhiều năm, mới sơ bộ nắm trong tay lang biên. Có thể ở Cố Lục thâm tâm bên trong lưu lại ám ảnh cũng không có nhiều người. Một cái, là quét ngang Đông Châu tất cả địch thủ Cố Trường Trí. Còn có một cái, chính là lắng lại lo cho gia đình nội loạn thủ lang người. Ngày đó, chính mình mang theo dưới trướng tùy tùng, sáp nhập vào thanh trùng lang biên, chuẩn bị tìm kiếm vị kia thất lạc hỏa trùng. Nhưng một bước vào bên trong lăng, tất cả đại trận trận văn liền cùng nhau khởi động, đất trời rung chuyển. Những này tối nghĩa khó hiểu cổ đại văn tự tổ hợp lại với nhau, vậy mà bắn ra huyền như thần linh giống như lực lượng. Chính là bởi vì tự biết không địch lại thủ lăng người, Cố Lục sâu mới lựa chọn lui một bước tế thủy trường lưu, trước làm ẩn nhẫn, sẽ chậm chậm lưu đồ. Không có người so với hắn càng hy vọng thủ lăng người chết. Chương 441, Cố Lục sâu nhập động. Là minh chủ rừng khác biệt về tăng thêm 2. Chương 441, Cố Lục sâu nhập động. Là minh chủ rừng khác biệt về tăng thêm 2, cũng không có người so với hắn càng hy vọng, tòa này lăng biên trận văn mất đi truyền thừa. Trường Giã truy sát chủng quỷ những cái kia treo thưởng người bên trong, ra giá cao nhất người chính là Cố Lục sâu, những năm này hắn một mực tại tìm cơ hội muốn gặp một lần vị này thanh trùng lăng biên quy hoạch người, hoặc là cho mình sử dụng, tìm tới lăng biên trận văn nút điểm, thuận tiện ngày sau hành động, hoặc là liền trực tiếp giết chết, để tránh tái tạo ra cái thứ hai kỳ tích chi điểm. Chỉ là, một người thường thường sợ cái gì chuyện, liền sẽ chuyện gì phát sinh. Cố Thận, Thiên Giã trên danh nghĩa thuật bói toán chuyên nhân. Kỳ thật một mực tại học trộm lăng viên trận văn, hơn nữa chỉ dùng một năm, liền đem nó toàn bộ lĩnh hội. Nói cách khác, thủ lăng người nhận lấy thuật bói toán đệ tử tin tức, nhưng thật ra là man thiên quá hải. Nàng nhưng thật ra là muốn tìm một cái kế thừa y bắt trận văn truyền nhân. Mà Cố Thận, chính là đời tiếp theo thủ lăng người. Cố Lục sâu thần sắc dần dần âm trầm, hắn ý thức được chính mình đối với tòa này lăng viên bên trong chuyện, cũng không phải toàn bộ hiểu rõ, nắm giữ toàn bộ. Cố Thận không nói nhảm, hắn cũng chỉ bôi qua. Những cái kia treo tại Bạch Tiểu Chỉ phía sau kim sáng trận văn đột nhiên rung động thân kiếm, lấy kiếm nhọn nhắm ngay Cố Lục sâu. Vô cùng linh mẫn vòng qua Bạch Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Tuệ, trùng sát mà đi. Cố Lục sâu rút ra đánh xuyên qua Bạch Tiểu Chỉ năm đấm. Hai người không còn cũng cùng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, toàn bộ thanh trùng trận văn có thể không chút kiêng kỵ hướng một người phát động tiến công, không cần phải lo lắng nội thương. Giống giận trầm thấp thanh âm tại kiếm quang tràn đầy trận văn bên trong vang lên. Trong chốc lát, Cố Lục sâu liền bị dìm ngập tại xích hỏa trận văn huy quang bên trong. Thanh trùng lăng viên trận văn ngưng hình, kỳ thật không chỉ là kiếm còn có cái khác rất nhiều hình thái, chỉ là Cố Thận bây giờ khống chế năng lực có hạn, mong muốn tại cùng thời khắc đó ngưng tụ ra nhiều như vậy trận văn chi lực, liền cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực, khống chế trận văn đối công, càng là tiêu hao tâm lực. Cố Thận khống chế lấy thanh trùng đại trận, đem Cố Lục sâu giam ở trong đó. Một sợi lại một sợi kim quang, xé nát ống tay áo của hắn, cắt chém da thịt của hắn. Cho dù không có tiểu thần tọa thần lực gia trì, Cố Lục sâu cũng coi là trưởng giả đỉnh cấp phong hào siêu phàm giả, hắn là củng cố trưởng trí một thời đại tranh phong người, thể thuật cùng năng lực đều tu hành tới mức lô hỏa thuần thanh. Một sợi xương chạy vô ích quang, chạy xuôi tại Cố Lục sâu da thịt mặt ngoài. Thanh trùng trận văn xé mở quần áo về sau, đục vào da thịt của hắn phía trên, chỉ có thể va chạm ra thanh thúy tiếng vang, nổ tung thảm ánh sáng trắng mang, cũng không thể chân chính thương tới huyết đủ. Năng lực của hắn tên là Lung Nguyệt. Tại liên bang trong hồ sơ, đem nó định nghĩa thành cường công hệ năng lực. Chỉ là nhiều năm như vậy, Cố Lục sâu thường ngồi ở trên xe lăn, chưa hề ra tay, thế là cũng không có bao nhiêu người biết được liên quan tới Lung Nguyệt cụ thể tình báo. Cố Thận meo cặp mắt lại, nếm thử lấy xích hỏa bám vào tại trận văn huy trên ánh sáng. Tại cắt chém ra thịt một phút này, lấy tinh thần xâm lấn, mong muốn vượt qua siêu phàm tu hành cả một cái đại giai đoạn, đi thôi miên một cái phong hào. Cơ hội là chuyện không thể nào, nhưng nếu như xích hỏa có thể hoán lại huyết dịch, trực tiếp tiến vào trong đầu tinh thần hải, ngược cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ken, vẫn như cũng là một đạo thanh thủy bang, vẫn là thất bại. Thanh chủng trận văn có thể xé nát cố lục sâu ống tay áo, lại không cách nào xé nát có thần lực ra chỉ lung nguyệt thủ ngữ chi lực. Cùng lúc đó, treo tại cao tiên phía trên mặt tụ, lần nữa chấn lôi mà xuống. Một đạo lôi quang thác nước, rót tại cố lục sâu đỉnh đầu. Lần này, không còn chỉ là chỉ vì lóa mắt chi dụng tiếng sấm, mà là một đạo thật sự ẩn chứa sát lực ngây thơ lôi lực. Cố lục sâu bệ bội nhiều việc ứng phó số lượng này nhiều vô số kể kiếm khí. Hắn lần nữa lấy đục thân ngạnh kháng lôi quang. Mà lần này, làm cho người hoảng sợ một màn xuất hiện. Dù xuống hàng lôi đỉnh, trực tiếp rơi vào lung nguyệt yếu nhất một chút phía trên. Thiên linh. Cố lục sâu con ngươi co bảo, kêu lên một tiếng đau đớn. Một sợi mùi huyết tinh xuất hiện tại trận văn lồng trong lao. Cố Thận bắt lấy thời gian, thao túng một thanh tiểu kiếm, ý đồ đưa vào một sợi xích hỏa tinh thần, nhưng cũng tiếc đỉnh đầu vết thương kia cực kỳ nhỏ hẹp, tiểu thần tọa chữa trị chi lực tại một cái chớp mắt liền đem nó tu bổ hoàn thành. Nhưng đây là cực kỳ trọng yếu tin tức, bởi vì muốn vây khốn cố lục sâu, thanh chủng trận văn không thể không phân tán thành ngàn sợi nhiều, sát lực không cách nào ngưng tụ, không cách nào phá mở cố lục sâu lung nguyệt phòng ngự. Nhưng bạch tụ lôi giới hành giả có thể. Hai người liếc nhau, bạch tụ lại một lần nữa nệ trường, mà Cố Thận thì là sớm ngự kiếm, chờ đợi thời cơ. Chỉ tiếc lần này cố lục sâu đã sớm chuẩn bị. Hắn sớm ra quyền đạp nát lôi quang, không có cho đối phương thương tích cơ hội của mình. Chỉ có điều, tiếp theo sát, đạo thứ hai lôi đỉnh theo nhau mà tới. Lơ lửng giữa không trung bạch tụ nín hơi ngưng thần, sau lưng của hắn lôi giới hành giả không biết mệt mỏi một lần lại một lần nện trường, gõ trưởng tâm lôi đỉnh, một đạo lại một đạo chói lọi bạch quang oanh minh rủ xuống, hóa thành thác nước. Bạch tụ tinh chuẩn không sai lầm đem nó từng cái đưa vào trận văn cuốn giết lồng trong lao. Đất trời tối tăm, lôi đỉnh oanh minh. Trận văn lồng lao bên trong, cố lục sâu rất là chật vật. Tóc của hắn rối tung rủ xuống, toàn thân quần áo tức thì bị kéo ra mấy trăm đạo rách dưới vết thương. Hắn ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, mà không trung xét cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, đầu vai của hắn bị vạch ra một cái miệng máu, kia là một đạo rất nhỏ lôi đỉnh, trực tiếp nổ tung, mà lôi đỉnh nổ tung về sau liền có một sợi kim quang xuất vào cố lục sâu huyết nhục bên trong. Xích hỏa tinh thần xâm lấn huyết dịch, Cố Thận toàn lực vận chuyển hô hấp pháp, cái này một sợi xích hỏa tại cố lục sâu trong máu trong nháy mắt nghịch tuôn ra, bay thẳng thiên linh. Hắn thấp giọng quát nói, cố lục sâu, nhập động. GS, 5 giờ chiều trước tỷ lệ lớn sẽ có một trường, chương 442, sơ hở, canh thứ 2, chương 442, sơ hở, canh thứ 2, cố lục sâu. Nhập động. Sinh hỏa tại lướt vào cố lục sâu huyết dịch về sau, liền trực tiếp nghịch quyển mà lên. Cố lục sâu cái chán mơ hồ có gân xanh nâng lên. Có thể đến phong hào cảnh giới siêu phàm giả, đều là đi đến thâm thủy khu phía trước 12 cái tu hành nấp thang siêu cường giả, bất luận là nhục thân vẫn là tinh thần, đều đã tới khá cao hoàn mỹ cấp độ. Cố lục sâu có thể cảm thấy, máu của mình bên trong, dung nhập một sợi tạp chất. Mà cái này sợi tạp chất cùng mình trước kia tao ngộ lực lượng tinh thần khác biệt, mặc dù lực lượng nhỏ yếu, nhưng rất khó thanh lý. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, mục đích tính cực mạnh, trực tiếp hướng về tinh thần của mình sọ biển phóng đi. Vang một tiếng, Cố Lục Sâu cảm thấy trong đầu của chính mình dường như có đồ vật gì nổ tung. Kia là xích hỏa lực lượng nổ tung. Tại hắn sọ hải chi bên trong, thịnh phóng một đóa pháo hoa. Một tích tắc này, hắn mơ hồ nhìn thấy một mảnh vùng bỏ hoang, có vô số cây cỏ quét sạch, tại xa thiên ngưng tụ thành đen nhánh cao lớn cái bóng, còn không tới kịp ngưng tụ thành vương tọa. Tiếp theo sát, bộ này tinh thần hình tượng liền bắt đầu không ổn định sóng gió nổi lên. Cố Thận mọi việc đều thuận lợi xích hỏa thôi miên lần này chỉ thành công một nửa. Cố Lục Tinh thông qua tinh thần lực mạnh mẽ, tránh thoát hắn bốn mùa vùng bỏ hoang. Suy, xích hỏa bị mạnh mẽ gạt ra tinh thần sọ biển. Trở về thế giới hiện thực, Cố Lục Sâu thần sắc căm trầm, nhìn về phía Cố Thận, đại thành lung nguyệt lĩnh vực trải rộng ra, mấy trăm sợi trận bàn kiếm khí đâm vào trên đó chỉ phát ra đinh đinh đương đương giòn vang thanh âm. Bạch Tiểu Trì nhìn ra Cố Thận chiến đấu mạch suy nghĩ, người trẻ tuổi này ý nghĩ dị thường lớn mật, vậy mà mong muốn vượt càng tiếp cận hai cái đại cảnh giới, trực tiếp đi thôi miên Cố Lục Sâu. Theo vừa mới tinh thần lực ba động đến xem, Cố Thận kém một chút thành công. Chỉ tiếc, giữa hai bên cứng rắn thực lực sai biệt quá lớn. Lung Nguyệt là cực kỳ kiên cố cường công lĩnh vực hình năng lực. Bạch Tiểu Trì thần sắc tái nhợt, chậm rãi mở miệng. Bộ ngực của hắn bị đánh xuyên, cái này thả trên thân người khác là chí mạng tổn thương, nhưng may mắn năng lực của hắn là chiếu minh đối với huyết dịch thao túng năng lực cực mạnh, đến phong hào cảnh giới về sau, tự thân huyết đục tu bổ tốc độ cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Một lát tính dưỡng, nhường lồng ngực xuyên qua cửa hang đến để bù đắp. Chiếu minh ngưng tụ một mảnh huyết sắc, che ở vết thương chỗ, tính mạng của hắn khí cơ cũng đang nhanh chóng kéo lên. Bàn về sức chiến đấu, chiếu minh hoàn toàn chính xác không tính cường đại. Nhưng bàn luận phụ trợ chi lực cùng tự thân chữa trị tốc độ, chiếu minh lại là trước mắt hệ thống ra phả đồ bên trong đỉnh cấp năng lực. Không thể để cho hắn thuận lợi phóng thích lung nguyệt lĩnh vực, nếu không chúng ta cũng khó khăn trốn kiếp nạn này. Bạch Tiểu Trì cắn răng, đề nghị của ta là tranh chiến. Cố Thận meo cặp mắt lại. Sinh hỏa thôi miên thất bại, tình hình chiến đấu lâm vào trong giằng co. Cố Lục Sâu ngay tại dần dần thích ứng thanh chủng trận bắn kiếm khí tiến công, tại tiểu thần tọa lực lượng ra trì hạn, hắn cơ hồ đã tới phong hào cảnh giới bên trong hoàn mỹ cấp độ. Cho dù là thiên giá đại sư đích thân đến, cái gọi là trận văn vây giết hẳn là cũng khốn không được hắn quá lâu. Thanh Tuệ, ngươi vẫn khỏe chứ? Cố Thận lo lắng hỏi. Theo lôi minh âm thanh bên trong chậm rãi khôi phục như cũ, Lý Thanh Tuệ sắc mặt trắng bệch, chậm rãi nhẹ gật đầu, nhỏ giọng đáp lại nói, ta không có chuyện gì. Nàng nắm chặt viên kia lệnh bài, lo lắng nói, đúng rồi, Cố Thận, ta là cùng Trử Linh tỷ tỷ cùng nhau tiến đến. Nhìn thấy Cố Thận, nàng phản ứng đầu tiên là muốn đem Lăng Viên bên ngoài tao ngộ nói ra. Dù sao mình cùng Trử Linh là vì tìm hắn mới nhập Hoàng Kim cửa. Giờ phút này Trử Linh tỷ tỷ còn không biết thân ở nơi nào. Trử Linh, một cái tên xa lạ, nhưng dường như rất trọng yếu. Bạch Tiểu Trí nghe vậy về sau yên lặng nhớ kỹ người này tên. Ta đều biết. Cố Thận ôn nhu mở miệng, hắn nuốt nuốt tiểu cô nương đầu, đem thoái phát nuốt tốt, an ủi, chúng ta đã gặp mặt. Nàng tất cả mạnh khỏe. Nghe nói lời ấy, Lý Thanh Tuệ dài thở dài một hơi, đáy lòng treo lấy viên kia tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Hai người không nói thêm gì. Hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Bạch tiên sinh, tranh chiến tất nhiên là thượng sách, nhưng bây giờ là lớn thời cơ tốt, chúng ta cùng nhau liên thủ, có lẽ có thể đem hắn tru sát ở đây. Cố Thận đối Bạch Tiểu Trí nghiêm túc nói, đã Cố Lục Sâu nghĩ như vậy muốn làm bài. Như vậy không ngại nhường Thanh Tuệ nha đầu nên rời đi trước, cho dù chúng ta hợp chu không thành, cũng có thể an toàn đưa tiễn cuối cùng một khối gia chủ chi lệnh. Hắn bây giờ chấp trưởng trận văn, có thể khống chế cả tòa Thanh Trùng Lăng Viên lực lượng. Nếu là ra Lăng Viên, liền không có cơ hội này. Huống chi, Cố Thận trong lòng ẩn có dự cảm, nếu là hôm nay buông tha Cố Lục Sâu, như vậy sau đó mình coi như có Lăng Viên trận văn tương trợ, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cơ hội này, Cố Thận không muốn từ bỏ. Trầm tư một lát, Bạch Tiểu Trì chậm rãi gật đầu, gian nan mở miệng. Có thể. Lý Thanh Tuệ thông minh lanh lợi, nghe vậy về sau lập tức liền trực tiếp ôm ấp một khiến, hướng về phương xa Tuyết Lâm xuất khẩu nhanh chóng chạy tới. Bạch Tiểu Trì nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm cách đó không xa kia không ngừng bị trận văn kiếm khí rào công đại địch, hắn hít sâu một hơi, lên dây cót tinh thần, nhưng thanh âm vẫn là để lộ ra một chút giá rời, chỉ có điều, ta còn thừa lực lượng cũng không nhiều. Vừa mới thương thế, mặc dù có thể tự lành, nhưng vẫn như cũ tạo thành rất lớn hao tổn. Thấy một màn này, Cố Thận nhẹ gật đầu. Hắn nhìn chỗ không bên trong Bạch Tụ, cũng chỉ gảy nhẹ. Hai sợi nhỏ bé xích hỏa lướt đi, phân biệt lướt về phía Bạch Tiểu Trì cùng Bạch Tụ, thế đi cấp tốc hơn nửa nhu hòa, bám vào tại hai người mi tâm phía trên, cứ như vậy bốc cháy lên. Đây là Cố Thận một sợi tinh thần, tại tòa này áp chế ý chí đại hàn thế giới bên trong, phong hào tinh thần đều bị áp chế, nhưng nhờ vào trận văn đặc quyền, Cố Thận tinh thần có thể tự do ghé qua. Ba người tinh thần kết nối tại lúc này bị xuyên kết hợp lại. Ta có một cái kế hoạch, Cố Thận chậm rãi mở miệng, bốn người hợp lực, có lẽ có thể thử một lần. Bốn người? Bạch Tiểu Trì nao nao, hắn bộ ý thức nhìn về phía đi xa Lý Thanh Tuệ. Không phải Thanh Tuệ nha đầu, còn có một người, tại Thanh Trùng bên trong Lăng Sơn môn trước đó. Cố Thận trầm giọng nói, kế tiếp nàng sẽ thay thế ta đến khống chế những này trận văn. Trử Linh. Bạch Tiểu Trì nhớ tới lúc trước cái tên đó, lúc trước tại Tuyết Cấm Thành bên trong nghe nói một ít chuyện, giờ phút này đều nổi lên, hắn không quá chắc chắn dò hỏi, chẳng lẽ nàng chính là Thiên Giã đại sư nhận lấy vị thứ hai thuật bói toán đệ tử. Cố Thận trầm rãi gật đầu, nói, chính là. Bạch Tiểu Trì thần sắc có chút phức tạp, một năm này không có người thấy cái này cái gọi là thuật bói toán vị thứ hai truyền nhân là dáng dấp ra sao. Tuyết Cấm Thành bình thường siêu phàm giả còn nguyện ý tin tưởng thật có một người như thế vật tồn tại, mà đối với hắn loại này nắm giữ Tuyết Cấm Thành 9/9 tin tức thông thiên nhân vật mà nói, sớm liền bắt đầu hoài nghi. Cái này cái gọi là thứ hai truyền nhân căn bản chính là một cái tin tức giả. Không nghĩ tới, lại thật tồn tại, hơn nữa dường như cùng Lý Thị quan hệ không ít. Kế hoạch rất đơn giản, là như vậy. Lung Nguyệt lĩnh vực duy trì tại quanh thân chừng 1 mét phạm vi. Cái này là có thể hoàn mỹ ứng đối với mấy cái này trận văn tốt nhất phạm vi. Nếu là thu nhỏ hơn nữa một chút, chính mình sẽ không có chút nào hoạt động không gian. Nếu là lại quyết trương lớn hơn một chút, chính mình siêu phàm nguyên chất cùng tinh thần lực tiêu hao tốc độ sẽ gia tăng thật lớn. Cố Lục Sâu hỗn loạn khí tức dần dần biến bình ổn, hắn đã theo vừa mới chật vật bên trong thoát ly, tại kinh nghiệm xích hỏa toàn lực đánh cược một lần về sau, hắn khôi phục lý trí, không còn sốt ruột, dù là năm mai lệnh bài chỉ còn cuối cùng một cái, cũng vẫn như cũ khí định thần nhàn. Đối phương mặt giấy thực lực có hạn, thụ thương Bạch Tiểu Trì, chiến lược đồng dạng. Hai cái nắm giữ vượt giới chiến đấu kỳ ngộ nhân tài mới nổi. Mặc dù nắm giữ cùng mình tác chiến tư cách, nhưng những này mượn nhờ ngoại lực có được chiến lược tăng phúc, luôn luôn khó lên đại mặt, không cách nào đặt vững cơ hội thắng. Lơ lửng giữa không trung, không ngừng xét đánh chính mình mà tụ, để bảo đảm có thể đối Lung Nguyệt tạo thành tổn thương, hắn mỗi một đợt đều truy cầu dốc hết toàn lực, coi như người trẻ tuổi này lại thế nào tích lũy hùng hậu, giờ phút này hẳn là cũng đã đến khô cạn chi cảnh. Về phần Cố Thận, suy nghĩ kỹ một chút, cái này nắm giữ Lăng Viên trận văn gia hỏa, ngược lại là khó dây dưa nhất nhân vật, một năm qua này hắn không hiện sơn không lộ thủy, thường xuyên trốn thanh trùng, tất cả mọi người coi là Cố Thận là đang cùng theo Thiên Giã đại sư học tập thuật bói toán, ai có thể nghĩ tới, cái này S cấp là tại lĩnh hội thanh trùng trận văn. Chính mình bây giờ sở dĩ chỉ có bị đánh phần, cũng là bởi vì Cố Thận khống chế cái này thành trùng đại trận, hoàn toàn đem chính mình áp chế. Bất quá, đây cũng chỉ là nhìn qua hạ phong. Lung Nguyệt triển khai về sau, Cố Lục Sâu tâm cảnh dần dần bình tĩnh. Hắn tiêu hao biến cực nhỏ, chỉ cần thu nạp ý chí, tiến hành phong ngự, tìm kiếm cơ hội liền có thể. Một khi Bạch Tụ xét đánh không còn chút sức lực nào, trận văn xuất hiện sơ hở, đã đến hắn ra tay phản kích thời điểm. Cố Lục Sâu tâm lặng như nước, hai mắt nhắm lại. Hắn yên lặng nghe đỉnh đầu lôi minh thanh âm, một đạo tiếp lấy một đạo, dường như là nước chảy thông thuận. Chỉ tiếc, nhân lực có khi tận. Bạch Tụ lại yêu nghiệt, cũng biết cảm thấy ra rời. Rất nhanh, Cố Lục Sâu chờ đến cơ hội của mình, kia hư ảo lôi giới hành giả, tại hai lần trưởng tâm lôi dính liền quá trình bên trong, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Cố Lục Sâu đột nhiên mở mắt. Tại thời khắc này, Cố Lục Sâu thu liễm Lung Nguyệt lấy nục thân đối kháng trận văn kiếm khí, mà thân thể của hắn đột nhiên rung động, tại cực kỳ chật hẹp chi địa, chấn động ra mấy chục đạo huyết ảnh. Hoàn thiểm. Cố Lục Sâu hướng về phía trước lướt đi, trước mặt mấy chục đạo kiếm khí lưu quang, giao nhau đâm ra, đều đâm một cái không. Kia từ hơn ngàn sợi trận văn lưu quang dính liền tạo thành phức tạp lồng lao, tại lúc này lộ ra một sơ hở. Một cái vô cùng gian nguy mở ra miệng. Đối với giảo hoạt cá lớn mà nói, bắt mạng chỉ cần tránh ra một cái miệng, liền có thể đào thoát. Cố Lục Sâu trực tiếp thoát thân, hắn một nháy mắt liền đi tới Bạch Tụ trước mặt, nhắm ngay trước mắt người trẻ tuổi mặc áo trắng này thủ, một trường nhấn ra. Trong ba người, Bạch Tụ dễ đối phó nhất. Mau giết Bạch Tụ, liền có thể đánh nát ba người này liên hợp. Cũng chính là giờ phút này, Cố Lục Sâu đối mặt Bạch Tụ ánh mắt, hắn nhíu mày, bởi vì hắn thấy được giờ phút này Bạch Tụ thần sắc, một mảnh yên tĩnh, chút nào không dao động. Người trẻ tuổi này thể nội xúc dưỡng siêu phàm nguyên chất vượt qua chính mình tưởng tượng khổng lồ mênh mông. Theo khí tức cảm ứng hao tổn trình độ đến xem, vừa mới trưởng tâm lôi lập nện, Bạch Tụ có thể làm đến cả ngày. Cho nên, vừa mới ngắn ngủi dừng lại, là cố ý bán cho mình sơ hở. Cố Lục Sâu thần sắc nặng đột nhiên, ngắn ngủi do dự một sát, nhưng vẫn là ra tay bén nhọn đè xuống. Tại thời khắc này, Bạch Tụ phía sau mơ hồ cổ ảnh, trong nháy mắt biến ngưng thực, từng mảnh lôi quang áo giáp cấp tốc bay lượn mà đến, bao trùm tại cái này còn sót lại nửa người trên thần linh tướng quân thể sát phía trên. Bốn người tinh thần kết nối bên trong, Cố Thận trầm giọng mở miệng. Mắc câu. Chương 443, chạm. Canh 3, chương 443, chạm. Canh 3, mắc câu. Cố Thận tỉnh táo thanh âm, tại tinh thần kết nối trong kênh nói chuyện quân quẩn. Muốn chân chính câu lên một cái cá lớn, nhất định phải ném ra ngoài một cái đầy đủ có lực hấp dẫn mồi câu. Trước mặt hắn, nổi lên trữ linh tinh thần kết nối hình tượng. Tại kế hoạch đã định về sau, kia mấy ngàn sợi trận văn huy quang đều đã giao cho trữ linh nắm giữ. Tại nàng trưởng không phía dưới, xuất hiện vừa mới một màn kia. Đại lượng tính lực kết hợp thuật bói toán, bộc lộ ra một cái rất là nhỏ xíu sơ hở. Cao thủ quyết đấu, một tơ một hào sai lầm đều sẽ bị bắt được. Cố Lục Sâu tuyệt sẽ không bỏ qua cái kia có thể chạy ra trận văn vây giết lỗ hổng, cũng sẽ không buông tha công sát Bạch Tụ cơ hội. Nhưng Cố Lục Sâu không biết là Bạch Tụ chân chính lực lượng, xa không phải bây giờ thi triển những này. Bên ngoài lăng thai cảnh bên trong, lôi giới hành giả toàn bộ mặt bộc phát, trực tiếp chém giết tiểu thần tọa sứ Đồ Cận tiên sinh. Tin tức này, Cố Thận là biết đến. Cho nên tại thế giới tinh thần giao lưu bên trong, Cố Thận hỏi Bạch Tụ một vấn đề rất nghiêm túc. Tại Cố Lục Sâu ra tay công sát dưới tình huống, Bạch Tụ có thể hay không chống cự một giây? Bạch Tụ trả lời là có thể. Kỳ thật hai người đều hiểu đối phương ý tứ. Cố Thận ẩn hàm lời nói ý là, Cố Lục Sâu ra tay sẽ là đem hết toàn lực chí tử một kích. Phong hào cường giả động sát tâm về sau, mang theo tiểu thần tọa thần lực một kích toàn lực, sẽ phi thường khủng bố. Liên quan tới điểm này, Bạch Tụ đương nhiên biết. Chỉ là sự tình này một khi xuất hiện chỗ sơ suất, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, thế là Cố Thận không quá chắc chắn lại hỏi thăm một lần, mà Bạch Tụ trả lời vẫn như cũng là cái trước kia. Có thể. Đây là tại hiểu rõ về sau trả lời chắc chắn. Giờ phút này, Cố Lục Sâu bàn tay nhắm ngay Bạch Tụ ngạch thủ mạnh mẽ nhân tới, Lung Nguyệt lĩnh vực tại lòng bàn tay triển khai, muốn đem trước mắt người trẻ tuổi mặc áo trắng chảnh nhập trong đó. Mà không chờ cái này, lực lượng kinh khủng bộc phát, bao phủ lôi giới hành giả thân thể xương mù lốt bút toàn bộ nổ tung. Một tôn cao đại thần tướng triển lộ nguy nga chân thân. Đây là Bạch Tụ bí mật lớn nhất. Hắn tu hành đến nay, cứ ít triển lộ lôi giới hành giả hình dáng, không chỉ có là bởi vì đối thủ của hắn không đủ tư cách, càng là bởi vì đạo này năng lực đặc thù cấm kỵ tính chất. Tại thần sắp xuất hiện về sau, bốn phía siêu phàm nguyên chất bắt đầu điên cuồng đổ sụp, lấy hắn làm trung tâm, mơ hồ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cái này là có thể dẫn dắt siêu phàm nguyên chất đặc thù lực lượng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cái này đạo lực lượng cùng xích hỏa như thế, có thể xử lý đổ sụp trật tự rách nát điểm. Cố Thận tại lúc này minh bạch, vì cái gì Bạch Tụ muốn liều mạng ẩn giấu lôi giới hành giả chân chính lực lượng. Bạch Tụ gặp phải cùng mình giống nhau như lúc khốn cảnh. Một khi lôi giới hành giả năng lực này chân chính đặc chất bị lộ ra, như vậy liên bang chính phủ đem quăng tới đại lượng chú ý, cái này sẽ không còn cực hạn tại náo động trường giã, có thể xử lý siêu phàm nguyên chất lực lượng. Đây là một cọc náo động ngũ châu lớn tin tức, đến lúc đó cũng sẽ khiến thần tọa chú ý. Đối với thực lực còn tại giai đoạn trưởng thành siêu phàm giả mà nói, nắm giữ như vậy nghịch thiên năng lực tuyệt đối không là một chuyện tốt. Cho nên Bạch Tụ nhiều năm như vậy một mực tại dấu rốt, dù là dấu rốt về sau vẫn như cũng là trường giã cùng thế hệ thứ nhất. Giờ phút này triển lộ chân dung, liều mạng hấp thu bốn phương tám hướng phong tuyết nguyên chất lôi giới hành giả, khuôn mặt trang nghiêm rỗi ra hai tay, liệt trưởng cùng Cố Lục Sâu đụng nhau, âm âm xí mục lôi quang từng mảng lớn nổ tung. So trước kia uy lực muốn hùng hậu mấy lần, trưởng tâm lôi liên miên không ngừng mà nổ tung, tiêu hao không còn là Bạch Tụ tự thân nguyên chất, mà là giữa phiến thiên địa này tràn lan bàng bạc lực lượng. Cố Thận xích hỏa có khẩn cấp bảo hộ túc chủ biện pháp, tiêu hao nguyên chất chống cự tương thế. Bạch Tụ lôi giới hành giả cũng giống như thế. Cố Lục Sâu một trường này sát lực cực kỳ cường thịnh, đánh cho lôi giới hành giả thân thể trong nháy mắt tạm đạm, lôi quang lốt bút bắn tóe bốn phía, nhưng tổng thể mà nói lại là hữu kinh vô hiểm ngăn cản. Đây chính là Bạch Tụ lúc trước vô cùng chắc chắn trả lời có thể nguyên nhân. Hắn bại lộ chính mình lớn nhất át chủ bài, đổi lấy một cái sát na tuyệt đối chống không thời gian. Hành động. Cố Lục Sâu xuất thủ một phút này, Cố Thận chỉ lệnh tại tinh thần băng tần bên trong băng lên, thanh chủng trận văn thao túng quyền toàn bộ giao cho Trừ Linh. Hơn 2.000 sợi kim sán lưu quang như giống như cá bơi bay tuôn ra mà lên, những này trận văn lưu quang dường như sống lại, mỗi một sợi đều nắm giữ tư tưởng của mình. Đồng dạng là thao túng trận văn, Cố Thận đã làm đến vô cùng trôi chảy. Có thể Trừ Linh công chế, lại làm cho lòng người bên trong sinh ra nhìn mà than thở cảm khái, những này kim sán tiểu kiếm không còn chỉ là kiếm, mà là trong nháy mắt biến ảo thành mấy chục loại bao nhiêu duệ khí hình thái, khi thì như cá bơi, khi thì như giọt nước mưa, khi thì như lưu toa. khổng lồ tính lực treo chống bọn chúng lấy tốt nhất hình thái trên không trung cấp đi, mà đến điểm cuối tốc độ cũng so Cố Thận chỗ khống chế phải nhanh hơn. Tại Cố Thận trong mắt, những này trận văn mặc dù đều bị chính mình sử dụng, nhưng hợp lại cùng nhau là một cái chỉnh thể một. Hán chỗ khống chế chính là một, mà tại Trử Linh trong mắt, những này trận văn mỗi một sợi đều là đơn độc cá thể, là một cái một, mà nàng khống chế thì là hơn ngàn một, nơi này mỗi một sợi trận văn đều có tác dụng của mình. Không phải là Cố Thận không muốn như thế, mà là hắn không thể. Tinh thần lực của hắn đã tu hành địa đầy đủ vững chắc, nhưng lũng cùng thành một đã cực kỳ phí sức. Nếu là tháo gỡ ra đến, chỉ sợ những này trận văn lưu quang sẽ bay đầy trời tung tóe, không bị khống chế, trong khoảnh khắc liền thác nước tản ra đến. Trên đời này, chỉ sợ chỉ có Trử Linh một người có thể làm được chuyện như vậy. Nguyên dấu hiệu tính lực còn dừng lại tại thân thể này bên trong, một mình nàng tính toán chiều sâu, liền thắng qua nguyên một tòa trường giã thành tất cả mọi người. Mỗi một đạo trận văn huy quang đều hướng về Cố Lục sâu nhược điểm đâm tới. Lúc trước vây giết, kỳ thật tại biển sâu trong nhận thức biết, xem như một loại chiến thuật, tất cả căng thẳng đối với nguyên dấu hiệu mà nói đều là chiến đấu quý giá số liệu, nàng phân tích ra lung nguyện đặc chất, bao trùm độ dày, cùng Cố Lục sâu chiến đấu quen thuộc. Đây là phi thường nhỏ bé số liệu, cho dù có thể cáo chi nào đó một vị siêu phẩm giả, đồng thời đối phương toàn bộ tiêu hóa, đối với chiến cuộc ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì biết, cùng làm được là hai chuyện. Có thể nàng không giống, nàng biết, chính là làm được. Mấy ngàn sợi lưu quang hướng về cải biến phần thắng nguyên một đám nhỏ bé nhược điểm đâm tới. Giờ phút này Cố Lục sâu trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cảm giác không được tự nhiên. Hắn vô ý thức triển khai lung nguyệt lại phát hiện lĩnh vực bao phủ về sau có mấy cái nhược điểm bị số lượng dày đặc trận văn huy quang trô đâm trúng, cả tòa lĩnh vực vậy mà rung động. Thế là hắn lại một lần vô ý thức mong muốn thi triển hoàn thiện tránh né, nhưng mà sớm đã có chờ đợi tại chính mình tránh né vị trí trận văn huy quang đâm ra, đây hết thể đến quá mức trùng hợp, căn bản cũng không giống như là Cố Thận có thể làm ra thao tác. Tựa như là chính mình đụng trúng những này bén nhọn sát ý. Cố Lục sâu chưa hề trải qua cổ quái như vậy chiến đấu, trực giác nói cho hắn biết cần trở về thủ. Trong chớp mắt, hắn chọn ra lựa chọn. Cố Lục sâu thu hồi chụp về phía Bạch Tụ ngạch thủ bàn tay, hắn có thể cảm thấy chính mình một kích này khoảng cách giết chết Bạch Tụ đã kém đến không xa, bốn phía siêu phàm nguyên chất biến đến 10 phần yếu ớt. Cố này lôi ảnh cổ đem ở vào lão đảo muốn ngã biên giới. Thuận theo trực giác, lựa chọn trở về thủ là chính xác. Không chấm một giây về sau, tiếp gần một nửa thanh trùng trận văn đã ngưng tụ thành một thanh trường mâu, tự mình hướng về hoàn thiểm về sau vị trí trái tim đâm đến. Cố Lục sâu giống nhau ngưng tụ lung nguyệt mạnh mẽ một bàn tay đập nát căn này trường mâu. Hắn cũng không biết rõ, trong trận chiến đấu này, hắn chỗ dựa vào là kinh nghiệm chiến đấu của mình, thị lực cùng cảm ứng tinh thần lực, mà đối phương thì là dựa vào lấy khổng lồ tính lực. Trường mâu bị đập tan cũng là tính toán một cái tất nhiên quá trình. Đây trời trận văn vỡ vụn, ném đi những này dùng để công sát Cố Lục sâu kim sán trận văn huy quang, giữa lúc bất chi bất giác trải rộng ra một tòa nho nhỏ mấy trượng vương viên không gian. Cái này giống như là một tòa mới lồng lao, mà mỗi một sợi trận văn đều tại trong lúc lơ đãng là cấu đáp mới lồng lao thêm vào một khoản. Chỉ là tòa này lồng lao tạo ra vị trí cũng không hoàn mỹ, dường như có một ít chết đi. Cố Lục sâu vẹn vẹn một cái nghiêng người, liền từ bên trong lướt đi. Hắn thần sắc căm trầm, trực tiếp đem lung nguyệt quyết tán tại lồng lao thành hình trước đó, liền đem những kim quang này đánh cho phá vỡ đi ra. Làm xong những này, hắn tiếp tục trở lại lao đi, thẳng hướng Bạch Tụ, như muốn trực tiếp đè chết. Mà xoay người trong chớp mắt ấy, trước mặt hắn xuất hiện một đạo chờ đợi đã lâu trung niên thân ảnh, Bạch Tiểu Trì, cùng đại lượng máu tươi, chiếu minh lực lượng phát động, Bạch Tiểu Trì hai tay kéo ra, một mảng lớn bạch thị tộc văn lan tràn ở trong hư không, giết người sốt ruột Cố Lục sâu không thể tránh khỏi đâm vào kia phiến gần trong gang tấc hư không tộc văn bên trong. Thế là giang giác một tiếng, đỉnh đầu vang lên trận văn hợp khóa thanh âm. Cố Lục sâu con ngươi co bảo, hắn đúng là quỷ dị về tới một giây vị trí cũ. Kia là lúc trước kim sáng trận văn hợp lồng vị trí, ban đầu không hoàn mỹ chết đi, tại lúc này biến kín kẽ, dị thường tinh chuẩn. Cái này chính là vì hắn giờ phút này thiếp thân chế tạo một tòa trận lồng. Lung Nguyệt bị chăm chú trói buộc tại bên ngoài thân, tại thời khắc này bị toàn lực buộc phát thanh trùng trận văn chỗ áp chế. Cố Lục sâu dường như mặc vào một cái dây vàng áo ngọc, mà duy chỉ có hắn lúc trước đập đi ra cái tay kia, giờ phút này trần trụi bên ngoài, một sợi lại một sợi trận văn kim quang giống như rắn quấn quanh, gắt gao bao trùm mảnh này ra thịt, đang liều mạng nắm chặt thu nạp về sau, kim quang cơ hồ chồng xuất hiện nhiều lần một thước độ dài. Sau cùng trận văn trực tiếp cắt đứt lung nguyệt quyết tán. Siêu một tiếng, Cố Thận xuất hiện ở Cố Lục sâu trước mặt. Vì chém giết Cố Lục sâu, Bạch Tụ liền lôi giới hành giả hình dáng đều lựa chọn bại lộ, tới giờ phút này, hắn cũng không đoái hoài tới lại giữ lại át chủ bài. Sát Vương tọa phát động, khoác lên người thiết giáp trong nháy mắt hóa thành vô số vụn sắt, trong nháy mắt hóa thành một thanh thiết kiếm. Sinh hỏa ra chỉ chân lý chi thức ra chỉ thiết kiếm, lớn nhất sát khí 3:1. Cố Thận không chút lưu tình một tiếng gọi xuống dưới, âm một tiếng, kia là cứng rắn ra thịt, bị cứng rắn hơn đổ sắt cắt chạm thanh âm. A Cố Lục sâu thê lương thống khổ tiếng kêu rên quanh quẩn tại cánh đồng tuyết trên không. Mặc dù có tiểu thần tọa thần lực bao trùm, một cái tay của hắn vẫn như cũng bị Cố Thận trực tiếp chặt xuống. Đổi mới báo trước, chương sau vào ngày mai 12 điểm trước.